Vũ Văn Hiên cũng không nhịn được hướng hắn nhìn, trên mặt hiện ra một chút khó có thể tin, tiểu tử này thật sự có thu hoạch. Có như vậy một chút chút thu hoạch. Vương Đằng khiêm tốn nói. Mau nói. Khổng Lê lườm hắn một cái, hiện tại là khiêm tốn thời điểm à. Vương Đằng cười hắc hắc, cũng không có che đậy, trực tiếp đem từ trên thân huyết tộc moi ra nói cho hai người. Ba đầu hắc ám chủng chỉ là tới gặp một người. Người nào cần bọn chúng phí nhiều lực như thế? Khổng Lê không khỏi nhíu mày. Tình báo của ngươi sẽ có hay không có vấn đề? Vũ Văn Hiên nghi ngờ nói. Không nói 100%, 80-90 chắc vẫn phải có. Vương Đằng bình chân như vậy nói. Nếu như không phải có chút bí mật không thích hợp nói cho ngoại nhân, hắn đều muốn nói 10 thành. 8 thành. Ngươi xác định. Hai người lập tức giật mình, cái này nắm chắc đã rất cao, trên cơ bản có thể đạt tới nắm chắc cao như vậy, quân bộ liền sẽ đầu nhập nhân lực vật lực tiếp tục thâm nhập sâu dò xét. Ngươi làm sao cầm tới tình báo này? Vũ Văn Hiên hỏi lần nữa. Vương Đằng biết hai người vẫn còn có chút không tin, thế là đem thi thể huyết tộc hắc ám trùng đem ra, thuận tiện đem khảo vấn trải qua đơn giản giảng thuật một lần. Vũ Văn Hiên trên mặt cơ bắp điên cuồng rung động mấy cái, nhìn qua huyết tộc hắc ám trùng khuôn mặt kia đã thấy không rõ bộ dáng, cùng xưng tối thiểu 2 lần đầu, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nó khi còn sống đến cùng gặp cái gì. Gia hỏa này sợ không phải cái ma quỷ đi. Khổng Lê nhìn một chút dáng dấp huyết tộc, sau đó lại nhìn một chút Vương Đằng, ánh mắt tại giữa hai bên vừa đi vừa về đảo quanh, sắc mặt có bao nhiêu cổ quái liền có bấy nhiêu cổ quái. Nàng âm thầm hạ quyết định, về sau tuyệt đối không đi chọc giận Vương Đằng. Bất quá, hai người cũng có chút tin tưởng Vương Đằng vì sao lại có 80-90 chắc. Mẹ nó đánh thành dạng này, cứng hơn nữa xương cốt đều nhận tội đi. Nếu đổi lại là bọn hắn, cũng sẽ có 5 chắc cao như vậy a. Hai người hít một hơi thật sâu, Khổng Lê gật đầu nói, tình báo của ngươi rất hữu dụng, hiện tại có 2 lựa chọn, một là tạm thời thối lui, thứ hai là lưu lại chờ đợi người thần bí kia đến. Ba người trầm mặc một chút. Đối với quân bộ võ giả mà nói, nhiệm vụ chí thượng, có đôi khi vì nhiệm vụ, tình nguyện bước lên cực lớn phong hiểm. Ta lưu lại đi, các ngươi trở về đem cái này tình báo nói cho Ngưu Trung Tá. Vũ Văn Hiên nói, vẫn là ta lưu lại đi, ta ẩn tàng phương pháp so với ngươi càng tốt hơn một chút, tính an toàn cũng càng cao. Khổng Lê chần chờ một chút, vẫn là nói, ngươi ẩn tàng chi pháp cùng ta không kém bao nhiêu, cao không đến đi đâu, nếu như ta bị phát hiện, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, vẫn là ta lưu lại, tối thiểu nếu là phát hiện không đúng, ta có 3-5 chắc từ nơi này rút đi. Vũ Văn Hiên nói, đánh rắm, ta sẽ so với ngươi kém, ta còn có 3-5 chắc có thể đào tẩu. Khổng Lê vừa nghe liền không làm, phản bác. Nhìn xem hai người dùng truyền âm phương thức lâm vào cãi lộn, Vương Đằng vuốt vuốt mi tâm, nói ra, vậy. Hai vị, các ngươi liền không hỏi ta sao? Ngươi một tân binh viên, có bao xa lăn bao xa đi? Hai người cũng không quay đầu lại, không hẹn mà cùng chọc hắn một câu. Ta có 10-5 chắc toàn thân trở ra, mặt khác không phải ta đả kích các ngươi, ta ẩn tàng chi pháp cao minh hơn các ngươi gấp mấy lần, hắc ám chủng khả năng đều phát hiện không được ta. Vương Đằng buồn bực nói. Hai người lập tức yên tĩnh. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. 10-5 chắc toàn thân trở ra. Khổng Lê nhìn xem Vương Đằng, hồ nghi nói. Cho nên nói à, các ngươi những người này, chính là không cách nào minh bạch cái gì gọi là thiên tiêu. Vương Đằng lắc đầu bất đắc dĩ nói, một bộ dáng cao thủ tịch mịch. Nói tiếng người. Khổng Lê trợn mắt nói. Nói các ngươi lại không tin. Ngươi xác định ngươi ẩn tàng chi pháp hắc ám chúng phát hiện không được. Vũ Văn Hiên hỏi. Đương nhiên. Vương Đằng thản nhiên nói. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi đang trăng bước? Khổng Lê nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu hỏi, Vũ Văn, ngươi thấy thế nào? Đồng cảm. Vũ Văn Hiên mặt không chút thay đổi nói. Trách ta đi, là các ngươi bức ta a. Chương 416, những mâu hắc ám chủng này làm sao đều dáng dấp phạm quy như thế? Trải qua một phen do dự, chần chờ về sau, Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên vẫn là rời đi. Quân nhân, lấy nhiệm vụ làm trọng. Vương Đằng so với bọn hắn có nắm chắc hơn hoàn thành cái nhiệm vụ này. Cho nên bọn hắn không có lý do ngăn cản hắn. Nhìn qua hai người rời đi, Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên mặc dù thực lực không yếu, nhưng là tại bên trên cái này nhiệm vụ, bọn hắn thực sự không giúp đỡ được cái gì, cứng rắn muốn lưu lại, không chừng sẽ còn thêm phiền. Hiện tại hai người rốt cục bị hắn thuyết phục, rời đi đóng quân điểm, như vậy hắn cũng liền có thể buông tay buông chân. Đối với nhiệm vụ lần này, Vương Đằng nắm chắc xác thực không nhỏ. Mà lại ngay tại trước đó không lâu, trong lòng của hắn linh quang lóe lên, lại có một cái kế hoạch kỹ càng mà kín đáo. Vương Đằng khỏe miệng lập tức hiện ra một chút tà ý dáng tươi cười. Sau một khắc, toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu nhúc nhích, cả người chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành cái kia dáng dấp huyết tộc hắc ám chuẩn bị hắn đánh thành đầu heo. Đương nhiên, không phải biến thành dáng vẻ đầu heo, Vương Đằng dùng băng hệ nguyên lực ngưng tụ thành một khối băng kính, sau đó quan sát một chút hình dạng của mình, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười hài lòng. Cái này biến hình kỹ năng quả nhiên không có để hắn thất vọng. Bất luận thân cao, hình thể, cùng dáng dấp đều cùng nguyên thể không khác nhau chút nào, tương tự độ cao đạt 99999999. Chờ chút, luôn cảm giác còn có chỗ nào là lạ. Vương Đằng không khỏi nhíu mày, thậm chí đem thi thể đầu huyết tộc kia lấy ra cẩn thận so sánh một chút, lúc này mới chợt hiểu vỗ trán một cái. Cánh. Huyết tộc tồn tại một đôi cánh rơi, mà hắn vậy mà không có đem cái này cánh rơi biến hóa ra tới. Vương Đằng trong lòng hơi động, phía sau cơ bắp bắt đầu nhúc nhích, cũng hướng ra phía ngoài kéo dài, cuối cùng hóa ra một đôi cánh rơi tới. Nhẹ nhàng kích động mấy lần, cảm giác giống như thật. May mắn biến hình thiên phú đầy đủ biến thái, không phải thật đúng là không có cách nào làm được điểm này. Những này hắc ám chủng từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, liên biến hóa đều khó biến như vậy, quả thực không phải người. Vương Đằng trong lòng đậu đen rau muốn một câu, sau đó ánh mắt lại rơi vào bên trên quần áo của mình. Hiện tại liền kém một thân phục sức hắc ám chủng. Một lát sau, Vương Đằng từ bên trong nơi hẻo lánh đi ra, trên thân đã thay đổi phục sức huyết tộc, hắn âm thầm may mắn lúc mình giết chết đầu kia huyết tộc, tuyệt không làm cho quá mức huyết tinh, không phải làm bẩn quần áo, hắn cũng không thể tẩy tẩy lại mặc đi. Vương Đằng nên ngang hướng khu ký túc xá các huyết tộc đi đến. Tốt nhất ẩn tàng phương pháp, chính là đem mình đánh vào nội bộ địch nhân. Hiện tại Vương Đằng không nói, ai có thể nhìn ra được hắn là cái nhân loại. Vương Đằng không có tiếp tục dò xét, mà là đi tới khu ký túc xá, chuẩn bị giống cái huyết tộc khác như thế, yên tĩnh một hồi. Nhưng lúc nhìn đến nơi đây tình hình, hắn khó khăn. Huyết tộc mỗi một cái đều là treo ngược đi ngủ. Mẹ nó sung huyết não làm sao bây giờ? Vương Đằng lần thứ nhất cảm thấy mình kế hoạch kỹ càng mà kín đáo ra một chút nhỏ chỗ sơ suất. Tính một cái. Người nha, luôn có thời điểm cân nhắc không chu toàn. Một chút chỗ sơ suất nhỏ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Vương Đằng cắn răng dung nhập bên trong hắc ám, sau đó tại còn lại hắc ám trùng không phát giác gì phía dưới, xuất hiện tại trên trần nhà. Treo ngược, nhắm mắt lại. Hiện tại hắn là một con rơi lớn chớ phải tình cảm. Bất quá hắn tuyệt không thật ngủ, mà là thỉnh thoảng mở to mắt. Lấy linh thị thiên phú quan sát động tĩnh ba đầu thất tinh chiến binh cấp hắc ám chủng kia. Chỉ cần bọn hắn phụ cận không xuất hiện cái gì khả nghi nguyên lực ba động, hắn liền thành thành thật thật ở lại đây tùy tiện ngủ là được. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ ban ngày đến ban đêm. Màn đêm buông xuống, dần dần đến thời gian hắc ám chủng ra ngoài ăn. Trong thời gian này Vương Đằng tuyệt không phát hiện cái gì dị thường. Cái kia ba đầu huyết tộc hắc ám chủng ra ngoài ăn về sau, rất nhanh lại trở lại số 56 đóng quân điểm, Vương Đằng không theo dõi. Hắn tin tưởng Ngưu Lê bọn người sẽ không có hành động nào. Lúc này bọn chúng trở về, đến phiên hắc ám chủng thực lực hơi thấp ra ngoài ăn. Gian phòng bên trong, từng đầu huyết tộc hắc ám chủng tỉnh lại, đỏ tươi hai con ngươi hiện ra khát máu quan mang, xuề ra hai cánh, thật sự giống một đám con rơi, đen nghịt hướng ra phía ngoài bay đi. Vương Đằng xen lẫn trong đàn rơi. A không, xen lẫn trong huyết tộc bầy, kích động hai cánh xem như vật phẩm trang sức, trên thực tế hắn là dựa vào thất tinh chiến binh cấp ngự không năng lực đang phi hành. Cái khác huyết tộc nửa điểm không có phát giác dị thường. Lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Dụp, ngươi hôm nay giống như có chút kỳ quái a." Vương Đằng trong lòng run lên. Dụp đúng là danh tự huyết tộc hắn đóng vai lúc này, trước đó hắn liền có hình thức ban đầu kế hoạch này, cho nên lúc dùng hoặc tâm kỹ năng khảo vấn đối phương, thuận tiện còn moi ra rất nhiều liên quan tới thân phận đối phương tin tức. Lúc này hắn nghe được có người gọi mình, trong lòng hoảng đến một đám. Chẳng lẽ hắn bị phát hiện rồi? Kế hoạch của hắn lại xuất hiện lỗ thủng. Cái này không khoa học, hắn ẩn tàng tốt như vậy, những này huyết tộc dựa vào cái gì phát hiện hắn. Không hoảng hốt. Lại không tốt đem bọn nó hết thảy đều xử lý là được. Các loại ý nghĩ tại trong đầu Vương Đằng sẽ qua, sau đó hắn quay đầu hướng chỗ thanh âm đến nhìn lại. Ta đi, thật lớn. Vừa mắt chính là một đôi vật không thể miêu tả to lớn. Khu khu, hiện tại cũng không phải thời điểm quan sát những sự vật râu ria này a. Vương Đằng ánh mắt rơi vào trên mặt người nói chuyện. Hách phát bích mâu, mỹ lệ dị thường, trên thân còn lộ ra một cỗ cảm giác mị hoặc đặc biệt. Những mâu hắc ám chủng này làm sao đều dáng dấp phạm quy như thế. Một cái ý nghĩ không khỏi từ đáy lòng Vương Đằng xông ra. Trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, hiện ra ký ức liên quan tới người bên người giúp. Trong đó liền có tin tức đầu này mâu hắc ám chủng. Dáng dấp đối mặt. Phí lì, giúp một mực đang truy cầu đối phương, mà cái này phí lì đối với giúp phòng trừng cũng có chút ý tứ, nhưng lại đối với giúp một ít tính cách rất là chán ghét. Cho nên một mực không có đột phá tầng quan hệ cuối cùng. Khó trách đối phương sẽ tới hỏi thăm. Vương Đằng trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, xem ra đầu mâu hắc ám chủng này cũng không phải là xem thấu thân phận hắn, chẳng qua là cảm thấy dục có chút khác thường mà thôi. Dù sao bình thường, dục một khi tỉnh lại, liền sẽ quấn lấy Phi Lì không thả, là cái thực sự lắm lời. Mà đây cũng là chỗ Phi Lì một mực không thích. Đáng tiếc Dục cũng không biết điểm này. Mà Vương Đằng làm một ngoại nhân, liền càng sẽ không biết. Lúc này, Vương Đằng có chút nhức đầu, hắn thế mà quấn vào trong tình yêu cầu huyết của hai đầu hắc cám chủng, hiện tại xưng á cả. Ôn lai trở, rất cấp bách. Vương Đằng trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp ứng đối, đành phải trên mặt nghi hoặc nhìn Phi Lì, cũng không nói chuyện. Phi Lì nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên lắm chuyện này cũng có thời điểm không lời nói, táo bón rồi. Vương Đằng trong lòng không khỏi thay Dục mặc niệm. Mẫu hắc ám trùng ác miệng như thế, truy tối thiểu 6-7 năm còn không bỏ được buông tay, thật sự là làm khó nó. Đại khái là cái gia hỏa không có nữ nhân duyên A. Không phải vậy làm gì treo cổ tại bên trên một gốc cây. Một tên đáng thương. Trong nháy mắt, mặc niệm hoàn tất, Vương Đằng trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng hướng về phía Phí Lì nói, ban ngày ta làm giấc ngộng. Phí Lì mày nhíu lại phải càng sâu, gia hỏa này luôn luôn không biết mùi vị như thế, trong lòng giận nó không tranh. Về phần nằm ngộng thấy gì, ngươi liền không cần biết. Trên thực tế chỉ là Vương Đằng bịa không ra mà thôi, hắn chứng trạc đàng hoàng, không có chút nào sơ hở, thần sắc hờ hững nói ra, ngươi chỉ cần biết từ nay về sau ta không còn là Dục trước kia, ta quyết định cải biến mình. Cho nên ngươi khả năng rốt cuộc không nhìn thấy cái kia ra hỏa quấn lấy ngươi. Phi Lì. Chương 417, kỳ thật hắn vừa rồi thật rất muốn đập chết nó à. Vương Đằng cũng không tính lẫn vào tiến trong tình yêu cầu huyết của hai đầu hắc ám chủng, mặc dù đầu này mẫu hắc ám chủng dáng dấp cũng không tệ lắm, ân, dáng người cũng rất đồng đồng. Nhưng là hắn Vương Đằng là cái người đứng đắn. Mà lại mẫu hắc ám chủng cái gì, ngay cả chủng tộc đều không giống, không có bất kỳ cái gì có thể ba. Không. Là không có bất kỳ cái gì khả năng có thể nói. Cho nên hắn định dùng một loại phương pháp cực kỳ kịch bản từ đây rời xa đầu mẫu hắc ám chủng này. Đã từng ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, về sau ta để ngươi không với cao nổi. Không sai, đây chính là Vương Đằng hoàn mỹ sách lược. Ngươi Phí Lì không phải chướng mắt Dục sao, hiện tại lao tử thay thế Dục mặc sắc ngươi. Thứ nay về sau, tư tưởng có bao xa, ngươi liền lăn bao xa. Lao tử không hầu hạ. Vương Đằng đã có thể dự đoán đến quá trình sự tình phát triển. Trong lòng một trận cười to, quả thực phải vì cơ trí của mình điểm khen. Nhưng mà, Phí Lý lại là ánh mắt sáng lên, ngươi nói thật chứ? Giờ khắc này, Vương Đằng có chút mộng bức. Phản ứng của đối phương tựa hồ cùng dự đoán của hắn có chút. Không khớp. Lấy tính tình đầu này mẫu hắc ám chủng, lúc này không nên xoay người rời đi sao? Hiện tại cái này một mặt nhỏ dáng vẻ mừng thầm là chuyện gì xảy ra a huy? Phí Lý. Vương Đằng nhấn mạnh, cực lực để cho mình duy trì lạnh lùng, lạnh như băng nói ra. Ta Dục không phải cái người không cần mặt mũi, chuyện trước kia, ta không muốn nói thêm, hiện tại, ta sẽ không lại vô cớ tới gần ngươi, mời ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng quá tốt. Phi Lì mừng lớn nói. Vương Đằng. Vì cái gì? Đến cùng là nơi nào ra sai? Vẻ mặt này căn bản không đúng tốt ta, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Về sau hảo hảo tu luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ các vị đại nhân giao phó, tận lực tại trước mặt bọn họ biểu hiện mình, cố gắng trèo lên trên đi, Dục. Phi Lì kích động nói ra, giống chúng ta loại xuất thân bình thường này, đây là đường ra duy nhất ta. Một lát sau, Vương Đằng nhìn Phi Lì bên cạnh chẳng những không có rời xa, ngược lại từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn, đột nhiên rất muốn tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm một hồi, đem sự tình một lần nữa vớt một lần. Phương pháp của hắn không đúng sao? Vẫn là hắn nghĩ sai. Người theo đuổi đã từng giống như liếm cẩu đột nhiên trở nên lạnh lùng, lúc này không nên thẹn quá hóa giận, quay đầu rời đi sao? Nhưng là đầu này mẫu hắc ám trùng chẳng những không đi. Ngược lại dựa đi tới là cái gì thần chuyển hướng? Chẳng lẽ hắc ám chủng đều thích cái này luận điệu? Vương Đằng có chút không hiểu rõ, vì không lộ ra sơ hở, cũng vì thực hiện trước đó chính hắn đã nói, lúc này hoàn toàn là tấm lấy một gương mặt, không chút nào để ý tới Phi Lì. Mà đối phương tựa hồ cũng không để ý chút nào, thoạt nhìn còn có chút cao hứng, một đường đi theo. Không bao lâu, bọn chúng đi tới một mảnh rừng rậm, riêng phần mình tản ra, tiến đến săn thức ăn. Người đi theo ta làm gì? Vương Đằng bất đắc dĩ dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía mâu hắc ám chủng không muốn rời đi, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Phi Lì nói. Không, ta nghĩ một người yên tĩnh. Vương Đằng lạnh lùng cự tuyệt nói. Tốt ta biết, ngươi vừa rồi làm ra chuyển biến, khẳng định cần một mình không gian đến thích ứng nhất định, ta không thể sát quá gần, miễn cho ngươi lại đánh về nguyên hình. Phi Lì không biết não bổ cái gì, gật gật đầu, quay người rời đi. Ngươi nói đều đúng, chỉ cần không tới gần ta là được. Vương Đằng trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực, còn tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy mình muốn bị đầu này mẫu hắc ám trùng đẩy ngược. Làm nhiệm vụ, chẳng lẽ muốn hy sinh chính mình sao? Tuyệt đối không được, đối phương nếu là dám làm ra cái gì chuyện cầm thú, Vương Đằng quyết định một bàn tay sợ chết nó. Vương Đằng tự nhiên sẽ không đi ăn, bất quá là giả trang bộ dáng, sau đó cùng một đám hắc ám trùng tụ hợp, trở lại năm số 6 đóng quân điểm bên trong. Những này hắc ám trùng ban ngày ngủ say, ban đêm ngược lại là sinh động vô cùng, hoàn toàn lâm vào bên trong cuồng hoan. Lang nhân tộc, cự ma tộc, huyết tộc. Quả thực tựa như một đám yêu ma quỷ quái tập hợp một chỗ mở vũ hội. Vương Đằng ngồi ở trong góc, để cho mình lâm vào bên trong hắc ám, nhìn xem trong đại sảnh từng màn, trong lòng sát ý sôi trào. Những này hắc ám trùng xâm lấn thế giới loài người, không chút kiêng kỵ giết chóc, không hề cố kỵ phá hư, không biết tạo thành bao nhiêu thảm kịch, lúc này lại giống như người không việc gì tại nơi này cuồng hoan. Bọn chúng quả nhiên đều đáng chết ta. Dũng, ngươi làm sao một người ở nơi này? Phi Lì từ đằng xa đi tới. Phi Lì, ngươi quản gia hỏa này làm gì? Hắn chính là cái phế vật, căn bản không xứng với ngươi. Bên kia huyết tộc hắc ám trùng anh tuấn cao lớn cũng cùng đi qua, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Kệ kệ, ta nói qua, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, còn có không cần đi theo nữa ta, ngươi rất phiền. Phi Lì lạnh lùng nói. Tại lúc hai người nói chuyện, đã đi tới chỗ gần, Vương Đằng trên mặt mười phần bình tĩnh, sắc ý trong lòng chưa từng hiện lộ mảy may, chỉ là bình thản nhìn xem hai đầu hắc ám trùng đi tới. Phi Lì lời nói vốn là để kệ kệ sắc mặt tâm trầm, nhìn thấy Vương Đằng biểu lộ về sau, càng là phảng phất bị khinh thị, giận dữ nói, thu hồi ánh mắt của ngươi, xin lỗi. Nếu không ta hiện tại liền bẻ gãy cổ của ngươi. Kệ kệ, ngươi muốn làm gì? Phi Lì hơi biến sắc mặt, nhìn hằm hằm đầu kia giống được hắc ám trùng. Ngươi thử một chút xem. Vương Đằng nhíu mày, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Nhiệm vụ tại người, hắn không muốn gây chuyện. Nhưng cũng không ý vị hắn sợ phiền phức. Rất tốt, ta không biết là ai cho ngươi lá gan, dám ở trước mặt ta làm càn. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là tiếp nhận khiêu chiến của ta. Kệ kệ con mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra sắc ý, hờ hững hướng Vương Đằng nói. Gia hỏa này bình thường chưa từng dám cùng tự mình mạnh miệng, hôm nay không biết lên cơn điên gì, đột nhiên cường ngạnh. Nếu không cho hắn chút giáo huấn, mọi người sợ là đều muốn quên hắn kệ kệ hung danh. Phí Lì biến sắc, đột nhiên ngăn tại Vương Đằng trước mặt, ngươi không được quên ba vị đại nhân giao phó, ngươi nếu dám sinh sự, bọn chúng sẽ không dễ tha cho ngươi. Kệ kệ trong mắt con ngươi co rụt lại, phảng phất nghĩ đến cái gì sự tình cực kỳ e ngại. Hướng về phía Vương Đằng hư lạnh một tiếng nói, tính là ngươi hảo vận, chờ ba vị đại nhân rời đi, ta sẽ để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Nói xong lạnh lùng trừng Vương Đằng một chút, quay người liền đi. Vương Đằng mặt không đổi sắc, nhìn qua kệ kệ rời đi. Phí Lì gặp hắn không nói lời nào, cho là hắn là lo lắng kệ kệ về sau đến tìm phiền phức, liền nhẹ giọng an ủi, ngươi đừng lo lắng, hai chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải là đối thủ của nó cũng không dám làm quá mức lửa. Vương Đằng sắc mặt cổ quái. Cái này Phi Lì đến cùng coi trọng dục cái gì? Tên kia thậm chí ngay cả cái kia kệ kệ cũng không bằng, Phi Lì thế mà còn như thế vì hắn suy nghĩ. Vương Đằng trong đầu suy nghĩ lung tung, mặt ngoài chỉ là lắc đầu, nói ra, ta không sao. Phi Lì nhìn xem Vương Đằng sắc mặt, đột nhiên phát hiện trên mặt hắn tựa hồ thật không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ánh mắt cũng mười phần bình tĩnh, cùng trước kia chênh lệch to lớn, trong mắt của nàng lập tức lộ ra vẻ khác lạ. Gia hỏa này lúc nào thay đổi nhiều như vậy? Bất quá bộ dáng này lại là so với trước kia đã khá hơn nhiều a. Vương Đằng không có đi quản đầu này, mẫu hắc ám trùng có chút phát tình, ánh mắt nhìn về phía kệ kệ trong đại sảnh, kỳ thật hắn vừa rồi thật rất muốn đập chết nó à. Chương 418, Oscar thiếu hắn một cái tượng ảnh đế. Hô. Đi ra đại sảnh, Vương Đằng thở dài ra một hơi, hắn thực sự chịu không được bên trong quần ma loạn vũ, quả thực cực giống một đám người điên. Mà hắn là người bình thường duy nhất ở trong đám điên này. Cho nên mới muốn rời xa. Nếu không lại người bình thường, cùng một đám người điên ở lâu, cũng sẽ trở nên không bình thường. Hắn ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm như ẩn như hiện ánh trăng, trong lòng hơi xúc động. Đem mình biến thành hắc ám trùng dáng vẻ, lẫn vào trong bọn họ, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có hắn cảm nghĩ, dám làm. Thậm chí cũng chỉ có hắn có năng lực như thế đi làm. Dù sao trên thế giới này đại khái chỉ có hắn một cái hắc bước đi. Nhưng là luôn cảm thấy chuyện này có điểm huyền huyễn như vậy. Vương Đằng vừa nghĩ tới nếu là mình thân phận bại lộ, mấy trăm đầu hắc ám trùng đồng loạt nhìn xem hắn, tràng diện đại khái sẽ có chút xấu hổ đi. Sau một khắc, hắn vội vàng lắc lắc đầu. Không được, tuyệt đối không thể bại lộ. Ngươi làm sao chạy ra rồi? Lúc này, Phi Lì thanh âm từ phía sau truyền đến, để Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Đầu này mâu hắc ám trùng quá đáng ghét. Đi đến chỗ nào, theo tới chỗ nào, như cái thuốc cao da chó. Hết lần này tới lần khác Vương Đằng còn không thể trực tiếp chụp chết nàng. Hắn chỉ có thể sụ mặt, bình thản nói, bọn chúng quá phiền, ta nghĩ một người yên tĩnh. Biến hóa của ngươi thật rất lớn, trước kia luôn luôn thích hướng trong bọn họ gót, bây giờ lại ngược lại chủ động xa lánh, ta có chút hiếu kỳ đến cùng là dạng gì mộng để ngươi phát sinh biến hóa lớn như vậy. Phi Lì nói, Vương Đằng trong lòng run lên, hẳn là bị nhìn ra cái gì. Một người biến hóa lại lớn, cũng phải có hạn độ, có nguyên nhân. May mắn hắn kéo cái lý do nằm mơ, đối phương cũng một mực hướng phương diện này suy nghĩ, không có phát giác được dị thường của hắn. Bất quá lúc này đối mặt Phi Lì nghi vấn, Vương Đằng cảm thấy mình phải hảo hảo cấu tứ một chút tình kết cái kia mộng cảnh. Quả nhiên một cái nói dối là cần dùng vô số nói dối để che giấu a. Đau đầu. Vương Đằng trong lòng thở dài, các loại nao động mở ra, rất nhanh nghĩ kỹ đối sách. Thản nhiên nói, Phi Lì, ngươi biết sợ hãi bị tử vong chi phối sao? Ngươi biết thống khổ bị người thân mật phản bội sao? Ngươi biết cái loại tuyệt vọng bằng hữu thấy chết không cứu sao? Ta Phi Lì ngơ ngác nhìn Vương Đằng, giống như là bị hắn liên tục vấn đề chấn kinh đến. Nhìn thấy đối phương bộ đáng, Vương Đằng trong lòng vui lên, mặt ngoài lại là tự rêu lắc đầu nói, ta liền biết, ngươi là sẽ không hiểu. Dũng, đừng như vậy, đây chẳng qua là giấc mộng. Phi Lì lo lắng nhìn xem Vương Đằng, gấp giọng nói, nàng cảm thấy Dũng có chút ma sương sở. Mặc dù chỉ là giấc mộng, lại vô cùng chân thực, mà lại cái kia mộng cảnh so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Vương Đằng nói, coi như như thế, ta cũng là sẽ không phản bội ngươi à, ngươi có thể không tin bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin phải không? Phi Lì đau lòng nói. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn xem nàng, cũng không mở miệng nói chuyện. Phi Lì toàn thân chấn động, cái kia bình tĩnh ánh mắt phảng phất không tình cảm chút nào, làm nàng không khỏi lùi lại mấy bước. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Dục đã từng đối nàng yêu chết đi sống lại, vì cái gì đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Phi Lì không có lại nói cái gì, ảm đạm rời đi. Mờ mờ tờ rốt cục đi. Vương Đằng trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Phi Lì phản ứng. Thậm chí cuối cùng lúc rời đi khỏe mắt hiện hiện một chút vòng ánh, hắn không khỏi âm thầm gật đầu, vừa rồi quả thực diễn kỹ nổ tung a. Oscar thiếu hắn một cái tượng ảnh đế. Vương Đằng vuốt vuốt cơ bắp có chút cứng đờ trên mặt, cảm khái đối phó mâu hắc ám trùng không dễ dàng, hiện tại hắn chỉ hy vọng người thần bí kia sớm một chút xuất hiện. Chờ hắn đạt được tin tức muốn, liền lập tức rút lui nơi đây. Vương Đằng vô ý thức dùng linh thị hướng ba đầu thất tinh chiến binh cấp hắc ám trùng vị trí nhìn lướt qua. Ừm. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tầm mắt bên trong, cái kia ba đám hắc ám nguyên lực quang mang sáng ngời nhất chính hướng phía một chỗ hội tụ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại địa phương bọn hắn sắp tụ hợp, xuất hiện một cái đoàn nguyên lực quang mang cực kỳ chói mắt khác. Cái đoàn quang mang này cũng không phải là màu đen, mà là màu xanh. Một hệ nguyên lực. Bên trong điểm đóng quân hắc ám chủng, trừ hắn, lại còn có những nhân loại võ giả khác. Hơn nữa nhìn mức độ này tối thiểu đạt tới cựu tinh chiến binh cấp. 10 phân khả nghi. Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Không kịp nghĩ nhiều, hướng phía đó chạy tới. Dù là trước đó hắn cùng Khổng Lê bọn người liền có suy đoán, ba đầu hắc ám chủng muốn chờ người khả năng chính là nhân loại, dù sao nhân gian loại này tồn tại rất sớm đã xuất hiện. Luôn có người chịu đựng không được ma quỷ dụ hoặc, tự nguyện đầu nhập ngực của bọn hắn. Nhưng là giờ phút này chân chính nhìn thấy, Vương Đằng vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Những người này gian đầu đến cùng là bộ dạng ra sao, người thật là tốt không làm, nhất định phải làm xuất sinh. Vương Đằng tốc độ rất nhanh. Tránh đi ánh mắt hắc ám trùng bốn phía, vẹn vẹn so với cái kia ba đầu hắc ám trùng chậm một bước, đuổi tới bên ngoài một cái phòng. Các ngươi đến rồi. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi rất nhiều ngày a. Trong ba đầu hắc ám trùng, đầu kia đầu dê thân người hắc ám trùng phát ra tiếng cười làm người ta sợ hay nói. Không có cách, bên kia thoát thân không ra, mấy ngày nay vẫn là thừa dịp ra ngoài nhiệm vụ mới chạy tới. Gian phòng bên trong, trò chuyện âm thanh như có như không truyền ra, bọn hắn đại khái nghĩ không ra sẽ có người nghe lén. Bởi vậy tuyệt không sử dụng truyền âm đối thoại. Kỳ thật đổi thành cái khác võ giả, như không tất yếu, cũng sẽ không dùng truyền âm phương thức trò chuyện, quá tốn sức. Bất quá người thần bí kia thanh âm cực kỳ khàn khàn, hiển nhiên là giả giọng. Xem ra, dù cho không dùng truyền âm, người này cũng tương đối cẩn thận. Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đem mình che giấu trong bóng đêm, triệt để che giấu khí tức cùng nguyên lực ba động, trên thân còn cần tinh thần niệm lực ngưng tụ ẩn tàng phù văn, lấy hắn hiện tại tinh thần niệm lực tạo nghệ, cho dù là cựu tinh chiến binh cấp đều không thể phát giác. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía trong phòng. Đáng tiếc linh thị không thể thấu thị, không phải làm gì phiền toái như vậy. Vương Đằng nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Gian phòng bên trong, người thần bí kia hoàn toàn bao phủ tại một thân áo bào đen bên trong, ngay cả thể hình cũng nhìn không ra, huống chi vẫn là đứng quay lưng về phía hắn, cho nên mặt dưới áo bào đen mũ trùm càng là không nhìn thấy mảy may. Quay ra, ngươi ngược lại là quay ra a. Vương Đằng trong lòng hò hét, đáng tiếc người kia chính là không quay đầu, hắn vô luận như thế nào đều không nhìn thấy mặt của đối phương. Trong lòng lập tức phảng phất giống như vớt mèo tại cào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem chú ý toàn bộ tập trung ở trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau. Thời gian cấp bách, vẫn là nói chính sự đi. 9 ngày sau, tộc ta muốn tập kích Tinh Phong quân đoàn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nên đón. Tập kích Tinh Phong quân đoàn. Người thần bí kia hiển nhiên giật nảy cả mình, vì sao lần này đột nhiên như thế? Khắc khắc, đây cũng không phải là chuyện ngươi phải biết. Hắc ám chủng cười lạnh nói. Tốt à, dù sao khi đầu nhập các ngươi một phương này, ta liền có dự cảm, một ngày này sớm muộn muốn tới, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi. Người thần bí khôi phục lại bình tĩnh, nhún vai, thản nhiên nói. Chương 419, Hắc ám tiếp xúc. Ngươi có thể có cái này tâm lý chuẩn bị liền đúng rồi. Hắc ám chủng cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, cho chúng ta làm việc, phía trên đại nhân sẽ không quên ngươi công lao, nhiệm vụ lần này viên mãn sau khi hoàn thành, ngươi liền theo chúng ta trở về, chắc hẳn các đại nhân sẽ giúp ngươi đột phá chiến binh cấp. Ba đầu hắc ám chủng cùng người thần bí trò chuyện một chút không rơi bị Vương Đằng nghe đi, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Những này hắc ám chủng vậy mà nghĩ tập kích Tinh Phong quân đoàn 3. Cái này Tinh Phong quân đoàn là tập đoàn quân phía Tinh Võ Đại Lục, không ở chỗ này chỗ. Mà là tại địa phương khác chấn áp một chỗ vết nước không gian khác, hắc ám chủng chẳng lẽ nghĩ liên hợp binh lực hai nơi khe hở, cưỡng ép công phá Tinh Phong quân đoàn. Vương Đằng trong đầu hiện lên các loại khả năng, trong lòng có chút hoảng sợ. Tình báo này quá trọng yếu. Chiến tranh một khi phát động, tất nhiên rất nhiều người phải chết. Mà Tinh Phong quân đoàn nếu là tại dưới tình huống không có chút nào chuẩn bị gặp hắc ám chủng hai nơi vết nước không gian hợp lực tập kích, thậm chí nội bộ còn có người tiếp ứng, tất nhiên sẽ lâm vào tử cục. Dương Thành thảm kịch vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Vương Đằng ánh mắt băng lãnh, khống chế hô hấp, không để cho mình lộ ra sơ hở. Gian phòng bên trong trò chuyện như cũ đang tiếp tục. Sau đó bọn hắn lại thương nghị một chút chi tiết vấn đề, Vương Đằng đều cẩn thận ghi xuống. Sau đó tên kia người thần bí tiến vào một chỗ mật đạo, biến mất tại trong phòng. Nguyên lai hắn là từ mật đạo tiến đến. Vương Đằng giật mình, khó trách trước đó không có chút nào phát giác được người này đến. Hắn vào xem lấy lưu ý động tĩnh trên mặt đất. Lại là xem nhẹ tình trạng dưới mặt đất. Vương Đằng mở ra linh thị, có thể nhìn thấy phương hướng tên người thần bí kia di động, may mà yên tâm lại, chuẩn bị rời đi, chờ đằng sau lại đi truy tung. Gian phòng bên trong trầm mặc một chút, trong đó huyết tộc hắc ám trùng hỏi, người này tin được không? Yên tâm, hắn đã bị gieo xuống hắc ám tiếp xúc, trừ cùng chúng ta hợp tác, không có lựa chọn nào khác. Hắc ám trùng đầu dê thân người cười lạnh nói, lần này tập kích Tinh Phong quân đoàn không thể sai sót. Cự ma tộc hắc ám trùng mở miệng nói. Kiệt kiệt kiệt, những nhân loại này luôn luôn cùng chúng ta đối nghịch, lần này trước diệt bọn hắn một cái quân đoàn. Đầu dê thân người hắc ám chủng dữ tợn cười nói. Vương Đằng trong lòng sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hắn lặng yên rút đi, lấy ra điểm đóng quân số 56, đang định hướng phương hướng tên kia người thần bí rời đi đuổi theo. Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, đối phương vừa đi không bao lâu, hắn cũng không có khả năng tại phụ cận động thủ, nếu không tất nhiên gây nên hắc ám chủng chú ý. Cho nên Vương Đằng đầu tiên là trở lại nhỏ gò núi phía trước. Cùng như lê ba người tụ hợp. Nhìn thấy Vương Đằng hiện ra thân hình, ba người giật mình, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền tốt. Ba người lập tức xuống tới, do hỏi, tình huống như thế nào? Vương Đằng không có chậm trễ, lập tức đem tình báo thu hoạch được cáo chi ba người. Cái gì, hắc ám chủng vậy mà nghĩ tập kích Tinh Phong quân đoàn? Ba người đồng dạng là giật nảy cả mình, tràn đầy khó có thể tin, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà mang về một cái tình báo trọng lượng cấp như thế. Quả thực ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chúng ta nhất định phải lập tức trở về đem tin tức này báo cáo. Vũ Văn Hiên sắc mặt ngưng trọng nói. Không tệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đường về. Như Lê đứng dậy, gật đầu nói. Trước không đổi. Vương Đằng đột nhiên lên tiếng. Ba người ánh mắt lập tức đều rơi trên người Vương Đằng. Nhiệm vụ lần này, Vương Đằng biểu hiện cực kỳ xuất sắc, khả năng chính bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đã vô ý thức bắt đầu coi trọng Vương Đằng ý kiến. Lúc này gặp hắn mở miệng. Ngưu Lê hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta chuẩn bị nửa đường chặn giết tên kia người thần bí. Vương Đằng nói lời kinh người. Ngươi điên, theo ngươi nói, tên kia người thần bí thế nhưng là cựu tinh chiến binh cấp, chúng ta bốn người cộng lại đều không có bất kỳ cái gì phần thắng, ngươi dựa vào cái gì chặn giết đối phương? Khổng Lê cau mày nói. Nếu là có khả năng, bọn hắn tự nhiên không muốn thả người thần bí rời đi, lần này hắc ám trùng tập kích, người này mới là mấu chốt, chỉ có thể bắt được. Mới có thể đổi bị động làm chủ động. Thế nhưng là thực lực đối phương viễn siêu bốn người bọn họ, cho nên Ngưu Lê căn bản không nói chặn giết sự tình, mà là để đám người trở về, đem tình báo mang về. Nhiệm vụ làm trọng, không muốn bị quân công choáng váng đầu óc. Ngưu Lê coi là Vương Đằng là ham quân công, nhíu mày, mở miệng nói ra. các ngươi trước hết nghe ta nói xong được không? Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Ngươi Khổng Lê có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mọi người đem lời đều nói đến phân thượng này, Vương Đằng còn như thế quyết giữ ý mình, thực sự có chút không biết đại cục. Ngưu Lê khoát tay áo, xông Vương Đằng nói, ngươi nói, ta có nắm chắc cầm xuống đối phương. Vương Đằng bình thản nói, suy. Vũ Văn Hiên bật cười một tiếng, cười lạnh nói, ngươi chỉ là thất tinh chiến binh cấp, ở đâu ra tự tin nói loại lời này, ta thừa nhận trước ngươi đều làm được rất tốt, nhưng là hiện tại đi chặn giết người thần bí không khác chịu chết. Vương Đằng, bây giờ không phải là quấy rối thời điểm, tình báo này cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng mang về. Ngưu Lê hiển nhiên cũng không tin Vương Đằng nói, nhưng trở ngại thiên phú của hắn, vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Vì cái gì ta nói thật các ngươi luôn luôn không tin. Vương Đằng thở dài. Ngươi cũng đừng bướng bỉnh lấy, nghe đội trưởng. Khổng Lê gấp giọng nói. Vương Đằng lắc đầu, hắn thực sự không muốn dễ dàng thả tên kia người thần bí rời đi như vậy, thế là trầm ngâm một chút, nói ra, như vậy đi, vẫn là giống trước đó như thế, các ngươi đem tình báo mang về, ta một mình chặn giết người thần bí, dạng này dù sao vẫn không có vấn đề đi. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói, chính ngươi một người đi, quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Khổng Lê cả giận nói. Đề nghị này ta không tiếp thụ, ta là đội trưởng, hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức cùng ta trở về. Ngưu Lê không còn nói nhảm, lấy mặt lệnh, lần thứ nhất trực tiếp lấy danh nghĩa đội trưởng mệnh lệnh Vương Đằng. Nói xong liền đã quay người, cùng Khổng Lê bọn người rời đi. Vương Đằng bất đắc dĩ đuổi theo, Ngưu Lê ba người cách làm kỳ thật cũng không sai, nhưng là hắn biết mình tình huống, nếu là vận dụng tinh thần niệm lực, lại phối hợp tu vi võ đạo, cầm xuống cựu tinh chiến binh cấp chắc hẳn vẫn có niềm tin. Nhưng những vật này hắn không có cách nào nói với bọn hắn rõ ràng, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy thả người thần bí rời đi? Bốn người dọc theo đường cũ trở về, tốc độ so lúc đến phải nhanh rất nhiều. Nhiệm vụ lần này có thể nói là lạ thường thuận lợi, đương nhiên cái này đều muốn quy công cho Vương Đằng, nhưng là tiểu tử này có chút để người không bất lo à. Nhất định phải đi chặn giết cựu tinh chiến binh cấp, quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp. Ngưu Lê yên lặng nghĩ đến, rất là đau đầu. Lúc này đại khái còn đang phụng phịu đi, một điểm thanh âm đều không có. Hắn không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Ba. Không có một ai. Người đâu? Ngưu Lê chán nổi gân xanh nổi, tức giận hỏi. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên ngạc nhiên quay đầu, ngay cả bọn hắn đều không có phát hiện, Vương Đằng không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này sẽ không chạy tới chặn giết người thần bí đi. Khổng Lê sắc mặt khó coi. Chứ loại khả năng này sẽ còn là nguyên nhân gì? Vũ Văn Hiên lắc đầu, cảm thấy Vương Đằng thực tình là đang tìm đường chết. Chương 420, cụ lì miễn phí thật tốt ta. Vương Đằng đột nhiên rời đi, để Ngưu Lê cực kỳ tức giận. Đồng thời cũng là nhức đầu không thôi, quả thật như Nhiếp Kiên Cường nói, tiểu tử này cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Vương Đằng hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta bốn phía tìm xem, đem hắn đuổi trở về. Khổng Lê mở miệng nói. Làm học tỷ, nàng tự nhiên không muốn xem trường học cũ thật vất vả xuất hiện một cái thiên tiêu, liền như vậy chết ở đây. Ngưu Lê trầm ngâm một chút, gật đầu nói, lấy nửa giờ làm hạn định, nửa giờ sau như vẫn không có kết quả, liền không cần lại tìm, nhất định phải trở lại nơi đây tập hợp, các ngươi hẳn là minh bạch. Cái kia tình báo phải tất yếu mang về. Minh Bạch. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên đồng thời gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, riêng phần mình hướng bốn phía tìm kiếm Vương Đằng. Vương Đằng vốn là chuẩn bị đem mật đạo vị trí nói cho bọn hắn, nhưng là Ngưu Lê đám người cũng không coi trọng hắn chặn giết kế hoạch, cho nên hắn căn bản chưa kịp nói ra phương hướng mật đạo chỗ. Bởi vậy Khổng Lê bọn người chỉ có thể hướng bốn phía lục lọi tìm kiếm, vận khí tốt, có lẽ còn có thể đuổi được. Nửa giờ sau, ba người trở lại địa điểm sớm định ra. Khổng Lê sắc mặt khó coi, cả giận nói, kia tiểu tử vội vàng đi chịu chết sao, chạy nhanh như vậy. Tốt, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, kia tiểu tử vốn là cái đau đầu, ta mặc dù ngờ tới hắn xảy ra cái gì yêu thiêu thân, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi. Ngưu Lê lắc đầu thở dài nói, cái kia chung quy là chính hắn lựa chọn, chết sống có số, phúc họa tự chịu. Vũ Văn Hiên cũng âm thanh lạnh lùng nói, xéo đi. Khổng Lê hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt tốt. Các ngươi cũng đừng nhao nhao, nói trở lại, kia tiểu tử tinh vô cùng, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Ngưu Lê nói, hiện tại chúng ta lưu tại nơi này cũng làm không là cái gì, tranh thủ thời gian đường về phục mệnh đi. Khổng Lê dù sao cũng là quân nhân xuất thần, tự nhiên biết Ngưu Lê nói là lựa chọn chính xác nhất, cắn răng nói, tốt à, có thể hay không sống sót. Liền xem bản thân hắn tạo hóa. Vương Đằng cũng không biết bên kia phát sinh sự tình. Tại dự đoán của hắn bên trong, coi như Ngưu Lê bọn người phát hiện hắn không gặp. Vì nhiệm vụ bọn hắn hẳn là cũng chọn trở về. Kể từ đó, hành vi của hắn mặc dù làm trái mệnh lệnh, nhưng tốt xấu sẽ không ảnh hưởng tình báo truyền lại. Kết quả không nghĩ tới, Ngưu Lê bọn người lại sẽ dừng lại tìm hắn. Bất quá Vương Đằng cũng không thời gian nghĩ nhiều, giờ phút này hắn đang dọc theo mật đạo hướng người thần bí đuổi theo. Vừa rồi chậm trễ một phen, người thần bí rời đi đã có chút xa, thậm chí vượt qua hắn linh thị phạm vi. Cũng may Vương Đằng ghi nhớ phương hướng mật đạo, dọc theo mật đạo một đường đuổi theo, rốt cục lại nhìn thấy nguyên lực quang đoàn đại biểu người thần bí. May mắn, không phải hắn khẳng định phải không công mà lui, cái kia mất mặt nhưng là mất lớn. Vương Đằng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, mắt sáng lên, tốc độ đột nhiên bạo tăng, quyết định trước vọt tới phía trước đối phương mai phục. Bất kể nói thế nào, tên kia người thần bí đều là cựu tinh chiến binh cấp võ giả, không thể khinh thường, hắn nhất định phải cẩn thận một chút, nếu là có thể xuất kỳ bất ý, giết hắn trở tay không kịp tự nhiên là tốt nhất, nếu không chỉ sợ còn phải tốn nhiều sức lực. Trước mắt xuất hiện một vùng núi, nhìn phương hướng người thần bí di động, chính là bay thẳng lấy sơn mạch mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, mật đạo lối ra ngay tại bên trong sơn mạch. Cái này mật đạo chiều dài vượt ra ngoài ý liệu Vương Đằng. Đào ra một đầu mật đạo dài như vậy, thật sự là vất vả những cái kia hắc ám trùng. Vương Đằng tạm thời không cách nào xác định chính xác vị trí cửa ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm phương hướng người thần bí di động. Mười mấy phút sau, hắn xuất hiện tại bên trong một cái sơn cốc. Linh thị mở ra, ánh mắt tại trong sơn cốc đảo qua, rốt cục phát hiện một chỗ dị thường. Mật đạo lối ra tại trong một cái sơn động, bất quá có cao minh phủ văn trận pháp che lấp, thường nhân không cách nào phát hiện. Nhưng Vương Đằng thân là cao cấp phủ văn sư, tăng thêm tinh thần cường đại, tự nhiên khó không được hắn. Vương Đằng ẩn tàng thân hình, bước vào cửa hang. Sau một khắc, hắn vẫn không khỏi phải nhíu mày. Bên trong hang núi này lại có hai cái hắc ám nguyên lực quang đoàn, đại khái tại tam tinh chiến binh cấp khoảng trường. Vương Đằng bất đắc dĩ thở dài, tính sai à, không nghĩ tới nơi này còn có hai đầu trong bóng tối đang bảo vệ. Hắn đành phải từ bỏ dự định ở đây chặn giết người thần bí, muốn giết người thần bí, tất nhiên muốn xử lý hai đầu hắc ám chúng trước. Nhưng giờ phút này người thần bí đã rất gần, về thời gian không kịp. Nếu là mạo hiểm đánh chết hai đầu hắc ám chủng, Vương Đằng cũng không có 10 thành 5 chắc không bị phát hiện, vạn nhất đánh cỏ động rắn, khả năng lưu lại đối phương liền sẽ giảm xuống một điểm, được không bù mất. Mà lại Vương Đằng còn muốn bắt sống người thần bí, từ đối phương trong miệng lại nảy ra một ít tình báo hữu dụng. Hắn ý tưởng này nếu là bị Ngưu Lê bọn người biết, phỏng chừng lại muốn nói hắn không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ hao huyền. Bắt sống, độ khó cũng không nhỏ a. Vương Đằng sờ lên cằm, thật để cho hắn đánh chết người thần bí, tối thiểu có 8 thành 5 chắc, nhưng nếu là muốn bắt sống, chỉ sợ chỉ còn lại 5 thành không đến. Hắn nhìn mình giao diện thuộc tính, tại các hạng năng lực bên trên đảo qua, ánh mắt đột nhiên đình trệ. Chờ một chút, ta giống như có một cái chủ ý tuyệt diệu. Vương Đằng khỏe miệng khẽ nhếch, hiện ra một chút quỷ dị mỉm cười. Hắn lặng yên từ cửa hang rời khỏi, ẩn tàng tự thân, chờ ở bên ngoài. Một lát sau, một cái bóng người toàn thân quấn tại bên trong áo bào đen từ cửa hang đi ra. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo mặt nạ, làm cho không người nào có thể nhìn thấy khuôn mặt. Suy, thật đúng là cẩn thận. Chỗ tối, Vương Đằng nhếch miệng. Người thần bí kia hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó đi ra khỏi sân cốc, tuyển một cái phương hướng, tiến vào trong rừng. Vương Đằng âm thầm đuổi theo. Nửa giờ sau, giờ phút này người thần bí đã rời đi rất xa, xác định không người theo dõi, mới rút đi áo bào đen, tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Đây là người nam tử vai hùng 30 mấy tuổi. Dáng dấp đoan chính, để đầu đinh, một bộ dáng dấp giả dặn cực kỳ khôn khéo. Trên trán của hắn có một khối vết sẹo, cực kỳ dễ thấy. Mà phía dưới cái kia áo bào đen lộ ra, chính là quân phục màu đỏ đen đặc hữu của Tinh Võ Đại Lục quân bộ. Vương Đằng sớm tại Dương Thành lúc liền đã thấy qua, bởi vậy cũng không lạ lắm. Nhìn thấy cái này thân quân phục lúc, khoe miệng của hắn không khỏi hiện ra một chút ý trào phúng. Sau đó chính là mãnh liệt sát ý. Người này, nên giết. Người thần bí khôi phục chân dung về sau, tốc độ bạo tăng, hướng phía sơn mạch chỗ sâu một cái phương hướng nào đó phóng đi. Hắn không có ý định rời đi nơi đây. Vương Đằng nhướng mày, đành phải yên lặng đuổi theo, chờ đợi thời cơ đến. Hai người đều không có ngự không phi hành, sơn mạch bên trong tồn tại rất cường đại tinh thú, phi hành mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng gặp tinh thú công kích. Trên đường, Vương Đằng chợt phát hiện, thần bí nhân này tựa hồ có cái gì mục đích, cũng không phải là khắp nơi tán loạn. Giống. Đông nhiên. Trong rừng xông ra một đầu tinh thú toàn thân bám vào lân giáp to lớn, đột nhiên hướng phía người thần bí đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Cút! Người thần bí hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, đem đầu này tinh thú tối thiểu thất tinh cấp bậc tại chỗ đánh chết. Hắn cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp đem tinh thú thi thể thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó tiếp tục tiến lên. Mà Vương Đằng ánh mắt thì là rơi vào vị trí đầu thất tinh cấp tinh thú bị đánh chết vừa rồi. Thi thể tuy bị lấy đi, nhưng thuộc tính bọt khí lại lưu lại. Thổ hệ nguyên lực 180, mộc hệ nguyên lực 60, chống không thuộc tính 300. Thất tinh cấp tinh thú, thuộc tính giá trị tự nhiên không ít. Vương Đẳng cười hắc hắc, không chút khách khí đem mấy cái thuộc tính bọt khí lấy đi, lập tức đuổi theo người thần bí bộ pháp. Không nghĩ tới theo dõi đối phương, còn có loại này chỗ tốt. Chẳng lẽ là Lão Thiên nhìn hắn quá cực khổ, cho nên cho chút ít chi phí ý tứ. Vương Đẳng cực kỳ tự luyến nghĩ đến. Sau đó trên đường, thỉnh thoảng có cường đại tinh thú xuất hiện. Người thần bí đã tận lực tránh đi, nhưng vẫn là không khỏi đụng tới các loại tinh thú, hắn chỉ có thể xuất thủ đánh chết. Vương Đẳng phía sau cái mông hắn nhặt thuộc tính nhặt tương đối vui vẻ. Bởi vì người thần bí không ngừng xâm nhập sân mạch, bởi vậy đụng tới tinh thú đều cực kỳ cường đại. Kỳ thật hắn đã cố ý tránh đi những cái kia bắt tinh cấp trở lên tinh thú, nhưng sơn mạch cứ lớn như vậy, hắn không có khả năng khắp nơi đều đường vòng, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn đối mặt tinh thú tương đối yếu kém, những này tinh thú đại khái tại cấp ngũ tinh đến thất tinh cấp không giống nhau. Dù là như thế, Vương Đẳng thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Các hạ nguyên lực thuộc tính không ngừng tăng trưởng. Chống không thuộc tính cũng là đột phá độ cao mới. Chống không thuộc tính, 4350. Giờ phút này, Vương Đẳng núp trong bóng tối, vui sướng hài lòng nhìn xem người thần bí cùng một đầu cự mãng tinh thú đối chiến. Đánh, hào hào đánh, dùng sức đánh, nhiều bạo điểm thuộc tính ra. Vương Đẳng đột nhiên rất may mắn mình cùng đi qua, nếu không nào có nhiều thuộc tính có thể nhặt như vậy, hơn nữa còn đều là lấy không. Hắn nhìn qua người thần bí, gật đầu không thôi. Cú ly miễn phí thật tốt ta. Rầm rầm rầm. Phía dưới, cự mãng tinh thú phát ra thống khổ tê mình, khủng bố thân thể trên mặt đất không ngừng quật vặn mẹo, sau đó dần dần không một tiếng động. Người thần bí thở dốc một hơi, đoạn đường này đi tới, thật sự là quá khó khăn. Lấy hắn cửu tinh chiến binh cấp thực lực, những cái kia tinh thú tự nhiên không đả thương được hắn, nhưng lại mệt đến ngất ngư. Bất quá vì tiếp cận cái chỗ kia, không thể không như thế. Hắn cất kỹ cự mãng thi thể, lên sơn mạch chỗ sâu nhanh chóng phóng tới, thời gian cấp bách, hắn cũng không dám lại trì hoãn. Hỏa hệ nguyên lực 210, mục hệ nguyên lực 120, chống không thuộc tính 280. Vương Đẳng nhặt xong thuộc tính bọt khí, vội vàng đi theo. Ban đêm, đống lửa bốc lên, người thần bí trong rừng nướng một cây tinh thú chân heo, mùi thơm phiêu tán, cực kỳ mê người. Bất quá bị hắn lấy nguyên lực khóa tại bên trong một mảnh khu vực, không đến mức dẫn tới tinh thú. Vương Đẳng khoảng cách không xa, âm thầm quan sát đối phương. Lúc đầu trước đây hắn đã là chuẩn bị phối chút độc dược, vụng trộm cho người thần bí hạ dược. Hiện tại nha, hắn rất muốn nhìn một chút người này đến cùng có cái gì mục đích, muốn phí lực lớn như thế tiến về sơn mạch chỗ sâu. Nếu như có thể lại nhặt chút chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bên trong dãy núi, ban đêm cũng không bình tĩnh, thú giống thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Người thần bí rất cảnh giác, một khi có tinh thú tới gần, hắn liền sẽ rời xa, ban ngày tiêu hao khá lớn, bởi vậy không nghĩ tại ban đêm khai chiến. Vương Đẳng oán niệm cực lớn, một đêm này không biết bị đánh thức mấy lần. Còn có để hay không cho người hảo hảo ngủ một giấc, quả thực chính là kiếm chuyện. Ngay kế tiếp, hắn đóng lấy một đôi mắt gấu mèo, tiếp tục theo dõi người thần bí. Ước chừng lại qua nửa ngày, người thần bí một đường đánh chết các loại tinh thú, cuối cùng đi tới bên cạnh một chỗ hồ nước trong sơn mạch chỗ sâu. Vương Đẳng xa xa nhìn thấy nơi đây, ánh mắt lập tức đọc lại. Chương 421, khu khu, đây có tính hay không người trong đồng đạo. Sơn mạch chỗ sâu, hồ nước to lớn, tràn ngập thủy hệ nguyên lực nồng đậm. Vương Đẳng ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút chấn kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt hồ kia vậy mà nổi lơ lửng rất nhiều thuộc tính bọt khí to to nhỏ nhỏ, có đang biến mất, mà có thì là vừa rồi tạo ra. Hắn còn chưa hề thấy được một chỗ, có thể tự động tạo ra nhiều thuộc tính bọt khí như vậy, có thể thấy được thủy hệ nguyên lực hồ này đến cùng nồng đậm đến loại trình độ nào. Lần trước tại độc đầm vĩnh dạ sơn mạch, đều không có gặp được loại tình huống này. Mảnh hồ nước này tuyệt đối không đơn giản. Vì không làm cho người thần bí chú ý, Vương Đẳng không có vội vã hấp thu thuộc tính bọt khí. Mặc dù nhìn xem từng cái thuộc tính bọt khí kia không ngừng biến mất, hắn rất là thịt đau, nhưng cũng may sẽ còn tạo ra. Hắn cực lực để cho ánh mắt mình không nhìn tới những thuộc tính bọt khí kia, mà là đem lực chú ý tập trung ở trên thân người thần bí. Mục đích của đối phương hiển nhiên ngay ở chỗ này, chỉ là không biết hắn tới nơi đây đến cùng là muốn làm gì. Tại phía dưới linh thị của Vương Đẳng, đối phương một hệ nguyên lực nhìn một cái không sót gì, nguyên lực thuộc tính không hợp. Cho nên hắn luôn không khả năng là tới nơi này tu luyện đi. Quả nhiên người thần bí kia hoàn toàn đối với thủy hệ nguyên lực nồng đậm bốn phía hồ nước nhìn như không thấy, hắn tại biên giới hồ nước bắt đầu đánh giá, giống như là đang suy nghĩ cái gì, tìm kiếm cái gì. Không có sai, khẳng định ngay ở chỗ này, chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể dựng dục ra ngọc hàn thụ loại kia một hệ kỳ vật. Người thần bí trên mặt lập tức hiện hiện một tia mừng như điên. Vì tăng thực lực lên, hắn những năm này khắp nơi thu nạp các loại một hệ chí bảo. Trong lúc đó không biết tốn hao bao nhiêu tài lực vật lực. Đến mức ngày thường đều trôi qua khổ cấp cáp. người khác đều cho là hắn tác phong cao khiết, chưa từng phô trương lãng phí, cũng không truy cầu xa hoa, cùng cái người khác hoàn toàn khác biệt, quả nhiên là chúng ta tấm gương. Ai biết nội tâm của hắn tràn ngập chua xót nước mắt. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn như vậy a. Hắn cũng muốn cẩm y liễu ngọc thực, hắn cũng muốn mỹ nhân ở bên cạnh, mà không phải mỗi ngày ăn chấu nuốt đồ ăn, gối đầu một mình khó ngủ. Tóm lại những năm này hắn vì tăng thực lực lên, thật quá khổ bức. Bằng không cũng không đến nỗi hợp tác với Hắc Ám Chủng. Mà liền tại trước đó không lâu, hắn đột nhiên đạt được Ngọc Hàn Thụ tin tức. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Ngọc Hàn Thụ là một hệ kỳ vật cực kỳ hi hữu, nghe đồn có thể trợ giúp một hệ võ giả đột phá chiến tướng cấp. Hắc Ám Chủng mặc dù đáp ứng giúp hắn đột phá chiến tướng cấp, nhưng là hắn đối với Hắc Ám Chủng vẫn là có chỗ cố kỵ, nếu không phải cần lợi dụng bọn chúng đạt tới mục đích của mình, hắn cũng không sẽ cùng hổ mưu ra. Hiện tại nếu là đạt được Ngọc Hàn Thụ, vậy hắn liền có thể sớm tấn thăng chiến tướng cấp, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Mà lại rất nhiều người không biết, Ngọc Hàn Thụ còn có một cái tác dụng nghịch thiên. Khi võ giả sử dụng Ngọc Hàn Thụ đến đột phá chiến tướng cấp, sẽ có nhất định tỷ lệ đản sinh ra. Thủy hệ thiên phú. Ngọc Hàn Thụ không chỉ có là một hệ kỳ vật, đồng dạng vẫn là thủy hệ kỳ vật. Giữa thiên địa, kỳ vật vốn là hiếm thấy, kỳ vật nhiều thuộc tính càng là bảo vật bên trong bảo vật, cực kỳ thưa thớt. Nếu là thành công, hắn sẽ là song hệ võ giả. Hắn tư chất không tính là đỉnh tiêm, nhiều nhất cùng phổ thông thiên tài cùng cấp. Nhưng nếu là trở thành song hệ võ giả, vậy hắn liền có thể xưng thượng thiên tài võ giả. Dù sao song hệ võ giả chiến lực vốn là so với phổ thông võ giả mạnh hơn rất nhiều, một khi hắn đột phá chiến tướng cấp, chiến lực tuyệt đối so với phổ thông thập tinh chiến tướng cấp càng mạnh. Như thế hắn mới có thể đứng được gót chân, mới có thể mở ra khát vọng. Cho nên vì cái kia Ngọc Hàn Thụ, hắn là một khắc cũng chờ không được, thừa dịp thời khắc cùng Hắc Ám Trùng hợp tác, vụ trộm đến đây nơi đây. Khi nhìn đến nơi đây tình huống về sau, mặc dù còn chưa thấy đến Ngọc Hàn Thụ, nhưng hắn đã cảm thấy 89/10. Thế mà là Ngọc Hàn Thụ. Vương Đằng từ một nơi bí mật gần đó nghe được người thần bí tự nói, trong lòng lại là chấn động. Làm một luyện đan sư, các loại thiên tài địa bảo thuộc nằm lòng, Ngọc Hàn Thụ tên tuổi hắn tự nhiên không xa lạ gì. Giờ phút này trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, khóe miệng có chút khống chế không nổi, điên cuồng nhấc lên. Cái này Ngọc Hàn Thụ, là của hắn. Cú Ly, mau làm việc. Vương Đằng ánh mắt rơi vào người thần bí trên thân, trong mắt mang theo cổ vũ, hy vọng hắn sớm một chút tìm tới Ngọc Hàn Thụ. Bất quá người thần bí tựa hồ có chỗ cố kỵ, tại bên cạnh hồ nước do dự không chắc. Không cần nghĩ cũng biết, Ngọc Hàn Thụ loại kia kỳ vật, xung quanh khẳng định có không ít cường đại tinh thú tồn tại. Hắn nếu là tùy tiện tiến vào bên trong hồ nước, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Hồ này cũng không nhỏ, ai cũng không biết bên trong sẽ cất giấu cái dạng gì khủng bố tinh thú. Không đúng, người này biết nơi này có Ngọc Hàn Thụ, vậy hắn khẳng định cũng biết có cái gì tinh thú thủ hộ, lấy mức độ tác phong làm việc cẩn thận của hắn lúc trước đến xem, không có khả năng không có chút nào chuẩn bị tới đoạt bảo. Vương Đằng trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến cái này một gốc dạng. Ánh mắt hắn nhắm lại, may mà cũng không nổi, liền nút trong bóng tối nhìn người thần bí hành động. Bên cạnh hồ nước, chỉ thấy người thần bí che lấp khí tức, sau đó lấy ra tinh thú trước đó bị hắn giết chết, hướng thể nội bọn chúng nhét một chút đồ vật, tiếp theo lại thu vào, ngồi tại bên cạnh hồ nước lặng lặng đợi. Vương Đằng sắc mặt cổ quái. Hắn dám khẳng định, vừa rồi người thần bí nhét vào tinh thú thể nội tuyệt đối là đồ vật loại hình độc dược. Người này vậy mà cùng hắn nghĩ tới giống nhau đi. Rõ ràng lúc trước hắn còn muốn độc lật người thần bí này tới, không nghĩ tới người thần bí muốn dùng phương pháp giống nhau độc lật trong hồ tinh thú. Khu khu, đây có tính hay không người trong đồng đạo? Vương Đằng vội vàng lắc lắc đầu, mẹ nó hắn mới không cùng nhân gian này làm người trong đồng đạo. Đường đường người không làm, lại muốn nhìn về phía Hắc Ám Chủng một phương, quả thực cảm thấy xấu hổ. Thời gian còn sớm, xem ra người thần bí cũng không có ý định hiện tại động thủ, Vương Đằng dứt khoát ngồi xếp bằng, tại trên cành cây một cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi chờ đợi, màn đêm rất nhanh giáng lâm, người thần bí rốt cục có động tác. Mà Vương Đằng cũng là mở to mắt, từ xa nhìn lại. Chỉ thấy người thần bí lấy ra tinh thú trước đó hạ độc, từ bốn phía đưa vào bên trong hồ nước. Nói trở lại, nhiều thi thể cao giai tinh thú như vậy cứ như vậy quăng vào đi, người này thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, trong hồ cường đại tinh thú coi như có trí tuệ, chỉ sợ cũng ngăn không được cái này dụ hoặc đi. Vương Đằng âm thầm nói thầm. Ung ngô cục. Không bao lâu, mặt hồ bốc lên một trận bọc khí. Mượn nhờ ánh trăng bầu trời đêm chiếu xuống, có thể nhìn thấy phía dưới hồ nước có một đạo bóng đen to lớn đang du động. Mà du động phương hướng chính là địa phương mới vừa rồi người thần bí ném xuống thi thể tinh thú. Mắc câu. Người thần bí thấy cảnh này, lập tức vui mừng. Ước chừng lại chờ mười mấy phút, trên mặt hồ dần dần hiện lên thi thể một ít tinh thú loài cá. Người thần bí không có đi để ý tới những này cá vô tội bị thai hỏa đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ. nửa giờ sau, người thần bí lấy ra một thanh chảm đao, hướng về phía hồ nước chém ra một đao. Một đao kia trực tiếp đem mặt hồ chặt thành hai nửa, động tĩnh cực lớn, qua hồi lâu hồ nước mới khôi phục bình tĩnh. Mà quái vật khổng lồ dưới hồ nước từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Người thần bí rốt cuộc khống chế không nổi, không khỏi cười lên ha hả, xem ra mười phần đắc ý cùng cao hứng, sau đó liền nhảy vào hồ nước bên trong. Chương 422, ta cùng người này không quen, ta chỉ là đi ngang qua. Vương Đằng nhìn thấy người thần bí cái kia vui vẻ dáng vẻ, thậm chí cười ra tiếng cười giống như heo, trong lòng không hiểu có chút áy náy. Hắn có phải có chút quá mức hay không? Người ta tân tân khổ khổ, lại là thu thập tình báo, lại là săn giết tinh thú làm mồi nhử, còn phải hạ độc, sau đó yên lặng chờ đợi, thực sự rất không dễ dàng. Mà mình lại muốn đoạt đi hắn thành quả, nói đến ít nhiều có chút không chính cống. Vương Đằng lắc đầu, cùng lắm chờ chút hạ thủ nhẹ một chút chính là. Dù sao hắn là cái người mềm lòng a. Vương Đằng đứng tại trên cành cây, thần binh ma khuyết đã xuất hiện tại trong tay hắn, bên trên binh khí sắc bén hiện ra thâm hàn quang mang. Đồng thời, một đạo lưu quang từ trên người hắn bay ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vòng quanh hắn xoay quanh vài vòng về sau, ẩn vào bên trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ dê béo xuất hiện. Vương Đằng trong hai mắt lóe ra kích động quang mang, quả nhiên loại sự tình lén lút này thích hợp hắn nhất, ngẫm lại cũng làm người ta rất kích động đây. Đột nhiên, hồ nước bình tĩnh nổi lên kinh thiên sóng nước, nguyên lực tiếng nổ vang lên, đem nước hồ nổ lên thiên không. Cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không ngoài như vậy. Giống. Cùng lúc đó, một tiếng giận dữ từ dưới hồ truyền ra. Vương Đằng lập tức sững sờ, lập tức sắc mặt có bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái, lầu bầu nói, đây là lật xe rồi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lúc người thần bí xuống dưới về sau, nhìn thấy đầu kia tinh thú không có bị độc lật, tâm tình đại khái là vô cùng sụp đổ. Người này, sợ là vận khí không được tốt. Vương Đằng mắt sáng lên, lại nghĩ tới một loại khác khả năng. Đầu kia tinh thú trí tuệ so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn, nó cố ý giả vờ như ăn nạp liệu thi thể tinh thú, lúc người thần bí công kích mặt hồ, cũng không có chút nào động tác, liền chờ người thần bí xuống dưới, tới sau cùng cái bắt rùa trong hũ. Em mạ thật đáng sợ. Cái này tinh thú chẳng lẽ là cái lão âm bê. Phía dưới đáy hồ hiển nhiên bộc phát kinh khủng chiến đấu, tiếng nổ chẳng những vang lên. Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia. Một lát sau, một thân ảnh có chút chật vật xông ra mặt hồ. Một đạo thân ảnh to lớn khác theo sát phía sau, mở ra miệng to như chậu máu, từ dưới mà lên cắn về phía người thần bí. Dưới ánh trăng, hai hàng răng nhọn phảng phất như răng cưa lóe ra hàn quang lạnh lẽo, to lớn dòng nước hình thành hai đầu thác nước cỡ nhỏ hướng hai bên rủ xuống, tiếng vang xoạt xoạt. Đáng chết. Người thần bí sắc mặt khó coi, một đao bổ về phía dưới, đồng thời lách mình hướng bên cạnh né tránh. Tinh thú miệng lớn khép kín, đao mang đánh vào phía trên lân giáp ô quang loẹ loẹ kia của nó, chỉ là tóe lên một mảnh hỏa hoa, lại nửa điểm đều không đả thương được nó. Lúc này Vương Đằng mới nhìn rõ dáng dấp cái này tinh thú. Một đầu ô giáp nguyên thủy cự ngạc to lớn vô cùng. Nhất là lúc nhìn thấy vừa rồi người thần bí công kích rơi vào trên người của nó lại không tác dụng, sắc mặt của hắn không khỏi có chút ngưng trọng lên. Cái kia ô giáp cự ngạc trực tiếp phiêu phù ở trên mặt hồ, toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Một đôi con ngươi dựng thẳng màu vàng tràn ngập ác ý một mực nhìn chằm chằm người thần bí. Giống. Nó mở cái miệng rộng phát ra đáng sợ tiếng giống, một viên nguyên lực quang cầu màu lam nhanh chóng thành hình, hướng phía người thần bí phun ra. Viên kia quang cầu tốc độ cực nhanh, chớp mắt đi tới trước mặt người thần bí. Người thần bí sắc mặt đại biến, tránh đã là không kịp, trong miệng hét lớn một tiếng, chiến đao chém đúng ra, khủng bố đao mang cùng nguyên lực quang cầu ầm vang chạm vào nhau. Oeng. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng bốn phía. Người thần bí đối với Ngọc Hàn Thụ nhất định phải được, ô giáp cự ngạc ánh mắt băng lãnh, sát ý trùng thiên, giờ phút này chỉ muốn đem cái này nhân loại dám to gan dòm dò xét nó bảo vật ăn sống nuốt tươi, cắn thành náo nhuẹn. Một người một thú đại chiến lần nữa. Ầm ầm. Nước hồ chảy ngược, bốn phía cây cối sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Trọn vẹn đánh mười mấy phút, người thần bí bị ô giáp cự ngạc cái đuôi của chúng, ầm vang rơi trên mặt đất, xô ra một cái hố sâu. Hắn mình đầy thương tích, trong miệng phun ra máu tươi. Hiển nhiên thụ nội thương rất nặng. Xuất sinh này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Người thần bí có chút khó có thể tin, tâm hắn biết không thể địch lại, xoay người rời đi. Giờ phút này hắn đã không để ý tới cái gì Ngọc Hàn Thụ, đào mệnh quan trọng, đợi ngày sau lại đến thu thập xuất sinh này. Đáng tiếc ô giáp cự ngạc cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua hắn, nó thân thể mặc dù to lớn, tốc độ lại tuyệt không chậm, trong nháy mắt ngăn tại hắn trước mặt. Lan đi! Người thần bí gầm thét, thể nội nguyên lực bộc phát. Tựa hồ là dùng bí pháp nào đó, khí tức trong nháy mắt tăng lên ba thành, một đao bổ về phía ô giáp cự ngạc. Oeng! Trung tâm vụ nổ, một thân ảnh lần nữa bay ngược mà ra. Vậy mà là người thần bí. Bành. Trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện một cái hố sâu, người thần bí đổ vào trong đó, miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ, nửa bước lãnh chúa cấp 3. Đầu này ô giáp cự ngạc vậy mà đạt tới nửa bước lãnh chúa cấp. Thú loại lãnh chúa cấp liền tương đương với chiến tướng cấp võ giả, cho nên dù chỉ là nửa bước lãnh chúa cấp, người thần bí cũng không phải là đối thủ của nó. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy oán nghiệm, mẹ nó đánh nửa ngày, đến một khắc cuối cùng đầu này cự ngạc mới bộc phát. Đến cùng ai mới là nhân loại A? Quái âm. Người thần bí nhìn về phía cự ngạc trên bầu trời, phảng phất từ bên trong một đôi thú đồng kia của nó nhìn thấy châm trọng. Hắn thế mà bị xuất sinh này khinh bỉ. Phúc. Một ngụm nghịch huyết nhịn không được phun ra. Nhưng hắn còn không có từ bỏ hy vọng chạy trốn, dãy rùa đứng dậy, đồng nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy một thanh niên đang đứng trên đại thụ bên cạnh, lén lút, tựa hồ đang chuẩn bị nút đi. Hai người ánh mắt đối đầu, bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Người này là ai? Hắn vì cái gì xuất hiện ở đây? Người thần bí một đầu dấu chấm hỏi, cả người đều ngộng. Vương Đằng có chút xấu hổ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, địa phương người thần bí bị nện xuống, thật vừa đúng lúc, ngay tại bên cạnh đại thụ hắn ẩn thân. Gần trong gang tấc, muốn nút đi cũng không kịp. Lúc này người thần bí cầu sinh dục bộc phát, hắn đã không để ý tới cái khác, Vương Đằng là ai, vì cái gì ở đây, hết thảy không trọng yếu, hắn chỉ muốn sống sót. Thế là một đôi ánh mắt bao hàm chờ mong nhìn về phía Vương Đằng, cứu. Cứu ta. Giống. Ô giáp cự ngạc tự nhiên cũng phát hiện Vương Đằng tồn tại, phát ra gầm thét. Cái gì thế, ta cùng người này không quen, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, lập tức đi ngay. Vương Đằng dưới chân cứng đờ, gượng cười hướng cự ngạc nói. Người thần bí lập tức gặp bạo kích, ánh mắt kia phảng phất oán phụ bị trượng phu vứt bỏ. Ô giáp cự ngạc cảm thấy thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mắt đại khái đầu góc có chút không được tốt lắm, thật sự cho rằng dạng này nó liền sẽ bỏ qua hắn sao. Giống. Một tiếng gầm giận dữ hướng phía Vương Đằng bay thẳng mà đến, kình phong mang theo một cỗ mùi hôi thối, cào đến gương mặt hắn đau nhức, tóc đều loạn cả một đoàn. Đi đi. Vương Đằng không kiên nhẫn khoát tay áo, không để đi liền không để đi, hung cái gì hung, ngươi có miệng thối có biết hay không? Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Người thân bí. Ô giáp cự ngạc. Người thân bí quả thực muốn điên, loại này thời khắc sinh tử, là thời điểm quan tâm miệng thối hay không sao? Tiểu tử này đến cùng là kỳ hoa từ đâu chạy tới a? Chương 423, nghiệt xúc đừng chạy, an ta một phát siêu cấp vô địch hỏa thần pháo cuối cùng. Ngay tại lúc người thần bí cùng ô giáp cự ngạc có chút sững sờ, Vương Đằng xoay người chạy. Má ơi! Đầu này ô giáp cự ngạc quá hung, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn thì tốt hơn. Người thần bí nhìn xem phen này tao thao tác, con mắt đều muốn trừng ra. Cái này cũng được. Vấn đề là ô giáp cự ngạc thật bị hù dọa, vậy mà quên đi công kích tiểu tử kia. Không đúng. Chờ chút ta, đào mệnh mang ta theo a. Người thần bí nhìn qua Vương Đằng trong nháy mắt xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, sau đó cứng đờ chuyển động cổ, nhìn về phía ô giáp cự ngạc hai mắt đã đỏ lên. Giống. Một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên vang lên. Sau đó ô giáp cự ngạc một cái vung đuôi, bỗng nhiên rơi đập trên mặt đất. Phúc. Người thần bí con mắt nổi lên, một ngụm lao huyết phun ra, mang trên mặt một bức, vì. Vì cái gì? Ô giáp cự ngạc căn bản không nhìn hắn. Trên thực tế, cái này một cái đuôi chỉ là thuận tay mà làm. Một nửa cũng là lo lắng đã tới tay con mồi chạy trốn, cho nên trước hết đánh cái gần chết, chờ giải quyết bên kia con mồi trở lại hào hào hưởng dụng. Giờ phút này nó đã quay lại thân thể khổng lồ, hướng phía Vương Đằng đuổi sát đi. Vương Đằng cũng không phải thật muốn chạy trốn, hắn thừa dịp cái này thời gian rảnh đã lấy ra hỏa thần pháo, bắt đầu nhanh chóng nạp năng lượng. An ta một pháo. Chạy trốn bên trong, hắn đông nhiên quay đầu, hướng phía ô giáp cự ngạc quanh ra một pháo. Nóng bỏng hỏa hồng quang tuyến phun ra. Thẳng tắp đâm vào bên trên thân thể ô giáp cự ngạc to lớn không kịp tránh thoát. Oeng! Quang mang bạo liệt, vô cùng liệt diễm trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Giống! Ô giáp cự ngạc phát ra gầm thét, từ bên trong liệt diễm xung ra, trên người của nó có một chút vết cháy, nhưng cũng không có chân chính làm bị thương nó. Nó to lớn thân thể trên người ô giáp thậm chí không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhưng ô giáp cự ngạc lại là bị Vương Đằng triệt để chọc giận, không ngừng phát ra tiếng giống cuồng bạo, hướng phía hắn điên cuồng đuổi theo. Trong miệng nó ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu xanh lam, hướng về Vương Đằng cấp tốc phóng đi. Vương Đằng trước đó nhìn qua ô giáp cự ngạc cùng người thần bí chiến đấu, đã sớm đề phòng nó cái này một miệng, nhìn thấy nó bắt đầu ngưng tụ quang cầu, lập tức liền vận dụng không gian thiên phú, khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Oeng! Quả cầu ánh sáng màu xanh lam thất bại, nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vang, bùn đất vẩy ra, một cái hố sâu tùy theo xuất hiện. Vương Đằng thân ảnh tại bên ngoài mười mấy mét hiện mà ra, tiếp tục bỏ chạy. Không hề đứt đoạn tích xúc hỏa thần pháo năng lượng. Xa xa người thần bí mặc dù trọng thương khó mà di động, nhưng tuyệt không hôn mê, thấy cảnh này, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không nhìn ra, Vương Đẳng lại như thế nào tránh thoát. Ô giáp cự ngạc công kích hắn đích thân nghiệp qua, nếu là thật sự có dễ dàng tránh né như vậy, hắn cũng không đến nỗi rơi xuống nông nỗi như thế. Nhưng là Vương Đẳng lại làm được. Hơn nữa nhìn đi lên tuyệt không miễn cưỡng, tựa hồ cực kỳ tùy ý. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một chút hy vọng, có lẽ mình còn có cứu. Lại ăn ta một pháo. Bên kia Vương Đẳng thanh âm vang lên lần nữa, sau đó là nổ thật to âm thanh. Ô giáp cự ngạc lại một lần nữa bị hỏa thần pháo vanh trúng, đồng thời cùng vị trí vừa rồi cái kia một pháo cơ hồ không sai. Trên người nó lân giáp lại cứng rắn, trong thời gian ngắn gặp hai đợt trọng kích, cũng khó có thể tiếp nhận, bên trên lân giáp lập tức xuất hiện một chút vết rách, nó đau điên cuồng gầm thét. Vương Đẳng khỏe miệng khẽ nhếch, muốn được chính là loại hiệu quả này, xem ra cái này ô giáp cự ngạc cũng không phải không gì không phá nha. Thế là hắn quyết định lại cho ô giáp cự ngạc đến mấy phát hỏa thần pháo. Dù sao hắn nguyên lực đầy đủ sung túc, sự tình người khác làm không được, hắn lại là không chút phí sức. Hỏa thần pháo tiếp tục nạp năng lượng. Ô giáp cự ngạc thú đồng co vào, từ bên trên cái kia hỏa thần pháo cảm nhận được uy hiếp, hai mắt ấn chiếu ra băng lãnh quang mang, phát ra gầm thét, lần nữa nhanh chóng hướng về hướng Vương Đẳng. Cái đuôi lớn quét ngang, không khí bị đè ép phát ra ba một tiếng bạo minh, mang theo khủng bố khí kình, nện ở chỗ Vương Đẳng. Vương Đẳng hóa thành tàn ảnh tiêu tán, cũng không cùng ô giáp cự ngạc nghịch kháng. Song phương cứ như vậy ngươi truy ta trốn. Vương Đẳng một bên trốn, một bên cho hỏa thần pháo nạp năng lượng, sau đó thỉnh thoảng cho ô giáp cự ngạc đến lên trên một pháo. Không bao lâu, lân giáp trên người nó liền bị nổ tung, từng đạo vết thương nổi lên, máu me đồng địa. Ô giáp cự ngạc giận dữ, nó phát hiện nhân loại trước mắt tựa như trong hồ một loại cá thân thể chân nhắn, chứ không chưa tay, bắt đều bắt không được. Trước kia nó có thể ỷ vào thực lực một ngụm đem nó nuốt mất, nhưng là trước mắt cái này nhân loại so với cái kia cá còn khó chơi hơn, để nó vô cùng phát điên. Bên kia, người thần bí đều nhìn ốc. Còn có thể như thế đánh. Mặc dù loại phương pháp này rất vô sỉ, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hiệu quả rất tốt. Bất quá hắn cũng nhìn ra, muốn làm được điểm này, cũng không dễ dàng, chẳng những phải có hỏa thần pháo bực này vũ khí sắc bén, còn phải có thân pháp xuất quỷ nhập thần như thanh niên này vậy. Hắn hoàn toàn đem Vương Đẳng không gian thiên phú nhìn thành một loại nào đó thân pháp, căn bản không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Trừ cái đó ra, cái kia nguyên lực gần như lượng lớn hùng hậu cũng là mấu chốt. Thanh niên này căn bản cũng không phải là người bình thường. Hắn là yêu nghiệt. Vâng! Hỏa thần pháo lại một lần nữa đánh vào trên thân ô giáp cự ngạc, làm nó gào lên đau đớn liên tục. Đau đớn to lớn để ô giáp cự ngạc bình tĩnh lại, trong mắt của nó lại không khỏi hiện ra một chút sợ hãi. Người này gian lận. Cái này trận chiến. Không có cách nào đánh. Còn tiếp tục như vậy, nó khẳng định sẽ bị tươi sống mà chết. Ô giáp cự ngạc đột nhiên đình chỉ truy kích, sau đó xoay người chạy, hướng về phía hồ nước bay đi, muốn trốn về hang ổ. Chạy rồi. Vương Đẳng sững sờ, liền vội vàng đuổi theo. Đều đánh tới một nửa, sao có thể để nó chạy thoát? Hắn còn muốn nhìn xem cái kia ngọc hàn thụ là cái bộ dáng gì đâu. Về phần thèm muốn cái kia ngọc hàn thụ cái gì, tuyệt đối không tồn tại, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đương nhiên, nếu như ô giáp cự ngạc bất hạnh chết bất đắc kỳ tử, vậy lấy đi vật vô chủ, nghĩ đến cũng là có thể thông cảm được. Đừng chạy a. Vương Đẳng nghĩ như vậy, tốc độ bạo tăng. Sau đó ô giáp cự ngạc chạy càng nhanh. Hoàng bét, vừa rồi tựa hồ truy quá xa, đường về nhà hơi dài. Người thần bí xa xa thấy cảnh này, cả người đều không tốt. Rõ ràng một đầu tinh thú rất mạnh, đều đem hắn cái này cựu tinh chiến binh cấp đánh giống như cháu trai, kết quả bây giờ lại bị người đuổi theo chạy trối chết. Mà lại cái kia trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ có thất tinh chiến binh cấp á tử. Thế giới này đến cùng làm sao rồi? Hắn phát hiện mình nhìn có chút không rõ. Đầu kia ô giáp cự ngạc chẳng lẽ là nửa bước lãnh chúa cấp giả? Trước đó là hắn xuất hiện ảo giác rồi. Ô giáp cự ngạc điên cuồng đào mệnh, mắt thấy hồ nước càng ngày càng gần, trong mắt của nó lộ ra cuồng hỉ chi mang, rốt cục có thể trở về nhà. Trở về nhà, trốn đi, đằng sau cái kia nhân loại giang gà hung liền không đả thương được nó đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn từ sau lưng nó truyền đến. Nghiệt xúc đừng chạy, an ta một phát siêu cấp vô địch hỏa thần pháo cuối cùng. Ô giáp cự ngạc dọa đến toàn thân một cái giật mình, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bỗng nhiên vọt tới bên hồ, liền muốn một đầu đâm vào trong hồ. Ầm ầm. Hỏa thần pháo phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào trên thân ô giáp cự ngạc, hỏa diễm đem nó bao phủ. Một đạo lưu quang cũng tại lúc này xông vào trong ngọn lửa. Giống. Bên trong hỏa diễm truyền ra thống khổ tiếng giống, nhưng lại im bặt mà dừng. Bay một tiếng, lập tức một bộ thân thể to lớn rơi đập ở bên hồ, vặn vẹo hai lần, liền triệt để bất động. Người thân bí. Chương 424, ngươi làm cái gì? Ngộng. Người thần bí là thật có chút choáng váng. Ô Giáp Cự Ngạc đường đường nửa bước lãnh chúa cấp, cứ như vậy bị người dùng một loại phương thức đơn giản đến khiến người không lời cho đùa chơi chết rồi. Vậy hắn trước đó bị ngược đến chết đi sống lại, đến cùng là bởi vì cái gì? Là hắn quá yếu sao? Vẫn là hắn không đủ thông minh? Không, đều không phải. Nhất định là người thanh niên kia quá vô sỉ. Không sai, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là dạng này. Người thần bí làm hạ tâm lý kiến thiết, nhìn trên mặt đất Ô Giáp Cự Ngạc tử trạng thê thảm, trong mắt rung động chậm chạp không cách nào rút đi. Hắn căn bản không biết, chân chính kiến công chính là lưu tinh trụy của Vương Đằng. Hỏa thần pháo có lẽ có thể mài chết Ô Giáp Cự Ngạc, nhưng là còn cần không ít thời gian, đồng thời đến cuối cùng chỉ sợ cũng phải đem Vương Đằng thể nội nguyên lực hết thể ép khô. Mà tinh thần niệm lực phối hợp lưu tinh truy liền không giống, đó là sát chiêu một kích chí mạng. Trước đó lấy hỏa thần pháo công kích bất quá là vì tê liệt Ô Giáp Cự Ngạc, để tìm tại cuối cùng một khắc này đưa nó lên Tây Thiên. Đương nhiên cũng là vì không để người thần bí phát hiện lá bài tẩy của hắn. Lá bài tẩy này có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Át chủ bài nhiều, tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Lúc này, Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, vừa rồi chiến đấu thế nhưng là rơi xuống không ít thuộc tính bọt khí A. Thủy hệ nguyên lực 450. Cao cấp thủy hệ thiên phú 60. Chống không thuộc tính 360. Nhìn thấy cái này thuộc tính bọt khí thuộc về Ô Giáp Cự Ngạc, Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, không hổ là cường đại tinh thú nửa bước lãnh chúa cấp, rơi xuống thuộc tính thật là không ít ta. Vẹn vẹn thủy hệ nguyên lực liền có 450 điểm nhiều, nếu là nhiều đến mấy đầu, hắn đột phá bát tinh chiến binh cấp không phải cũng nhanh. Đáng tiếc cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nửa bước lãnh chúa cấp tinh thú cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Về phần lãnh chúa cấp tinh thú, Vương Đằng cảm thấy mình còn muốn sống thêm mấy năm, cho nên không thể đi tìm đường chết. Trừ thủy hệ nguyên lực, còn có cao cấp thủy hệ thiên phú cùng chống không thuộc tính. Thiên phú mỗi gia tăng một điểm, đối với Vương Đằng đến nói đều là chuyện tốt, tư chất của hắn không ngừng tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đối với nguyên lực trưởng khống tự nhiên cũng liền càng phát ra tâm ứng thủ. Sau đó Vương Đằng lại nhìn về phía người thần bí bên kia, đồng dạng có không ít thuộc tính bọt khí rơi xuống ở chung quanh hắn. Một hệ nguyên lực 250, tinh thần 75, nộ tính 60. Người thần bí thấy Vương Đằng nhìn qua, cố gắng giật ra khỏe miệng, muốn hướng hắn lộ một cái nụ cười cảm kích. Theo Vương Đằng, cái nụ cười này quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Người thần bí dùng dị giới tiếng thông dụng khàn khàn mở miệng nói. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, người này thế mà cảm tạ hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao hắn nhưng là cứu đối phương tính mệnh. Chỉ là hy vọng chút nữa thần bí nhân này biết chân tướng, còn có thể bảo lưu lấy hắn cảm kích chi tâm. Tiểu huynh đệ có thể hay không cầm một ít chữa thương đan dược cho ta, ngươi yên tâm, bị nhân cử bột, chính là một sĩ quan của tinh phong quân đoàn, đợi ta khôi phục về sau tất có thâm tạng. Người thần bí lo lắng Vương Đằng không yên lòng, cố ý cường điệu một chút thân phận của mình. Vương Đằng lúc này rốt cục mở miệng nói, tinh phong quân đoàn à, ta ngược lại là nghe nói qua, xem ngươi quân hàm, vẫn là cái thượng ta đây, chức vị không thấp à. Cựu bột trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại còn phải cậy vào đối phương cứu trợ, vội vàng biểu thị khiêm tốn cũng đưa lên một cái mông ngựa, đều là chức xuông, không thể so tiểu huynh đệ niên cấp nhẹ nhàng, thực lực giống như này cường hãn. Ha ha! Vương Đằng ý vị không rõ cười một tiếng, nói ra, ngươi biết ta tại sao lại ở chỗ này sao? Cựu bột rốt cục nhớ tới cái này gốc dạng, sắc mặt cứng đờ, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cẩn thận hỏi, cái đó là? Vì sao? Vương Đằng trêu tức nhìn xem hắn, nói ra, ngươi đoán A. Đoán ngươi cái đại đầu quỷ A. Cựu bột trong lòng phát điên, lúc này hắn xem như nhìn ra, thanh niên này căn bản chính là kẻ đến không thiện, bất quá hắn tuyệt không trở mặt. Hiện tại hắn cũng không có tư cách trở mặt. Thương thế của hắn cực nặng, đối mặt Vương Đằng cơ hồ lông tóc không hao tổn, trở mặt kết quả, chỉ có một con đường chết. Cựu bột cười khan một tiếng nói, tiểu huynh đệ không muốn bắt ta nói đùa, trên người ta thương thế quá nặng, không bằng ngươi trước cho ta ăn một hạt thuốc chữa thương. Sau đó chúng ta lại nói chuyện. Thuốc chữa thương, trên người ta có rất nhiều. Vương Đằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược, mở ra cái nắp, để mùi thuốc phiêu đắng ra, thậm chí còn dùng bàn tay hướng về cựu bột phương hướng phẩy phẩy, sau đó mới nói ra, bất quá ngươi nếu muốn, phải trả lời ta mấy vấn đề. Cựu bột nhìn xem Vương Đằng hành động, cảm giác giống như mình bị trêu đùa, trong lòng gầm thét, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tiểu tử này quả thực khinh người quá đáng. Nhưng trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngươi hỏi, cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Ngọc Hàn Thụ, ngươi cầm tới sao? Vương Đằng hỏi. Không có. Cựu bột chấn động trong lòng, nói. Thật không có. Vương Đằng hầu nghi nói. ta mới vừa tiến vào hồ nước, liền bị đầu kia ô giáp cự ngạc phát hiện, căn bản ngay cả cũng không đụng tới đến Ngọc Hàn Thụ. Cựu Bột nói. Vương Đằng trầm ngâm một chút, tại Cựu Bột trên thân dò xét hai mắt, sau đó ánh mắt rơi vào trên tay của hắn. Cựu Bột biến sắc, lúc này muốn đem tay giấu ra sau lưng, nhưng ô giáp cự ngạc cuối cùng cái kia một chút đem hắn toàn thân xương cốt đều nện đứt, giờ phút này nửa điểm đều không thể động đậy. Vương Đằng cười hắc hắc, từ trên tay hắn gỡ xuống không gian giới chỉ. Cựu Bột trong lòng tức giận không thôi, mặt ngoài y y nguyên không dám lộ ra mảy may, biệt khuất vô cùng, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, cái này không gian giới chỉ chính là có chủ chi vật, ngươi cầm cũng vô dụng thôi. Giết ngươi chẳng phải có thể. Vương Đằng thản nhiên nói. Cựu Bột sắc mặt đại biến. Đây không phải nhắc nhở đối phương đến giết mình sao. Tại tử vong trước mặt, hắn vậy mà loạn phân tức, trở nên như thế ngu xuẩn, hắn hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Ha ha ha, nói đùa, nhìn đem ngươi dọa sợ. Vương Đằng cười to nói. A ha ha. Cựu Bột trên trán gân xanh thình thịch, nếu như đặt ở bình thường, hắn khẳng định phải một bàn tay chụp chết tiểu tử này, nhưng bây giờ hắn làm không được, chỉ có thể chịu đựng. Yên tâm, ta là người tốt, khẳng định không thể giết ngươi a. Vương Đằng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cựu Bột bị hắn cái vỗ này, vốn là đứt gãy xương cốt cảm giác đều muốn rời rạc, đau hít một hơi lanh khí. Nhìn ta, quên ngươi thụ thương, thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Đằng một mặt ngượng ngùng nói. Cựu Bột lộ ra một mặt muốn khóc biểu lộ, hư nhược nói ra, có thể đem không gian giới chỉ trả cho ta đi. Nhìn ngươi để ý như vậy cái này không gian giới chỉ, hẳn là bên trong có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vương Đằng nhiều hứng thú nói nói. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, chính là một ít tạp vật mà thôi. Cựu Bột giật mình trong lòng, cười khăn nói. Thật sao? Vương Đằng chuyển du cười cười. Đương nhiên là thật, ta người này tương đối nghèo, thực sự không có gì thứ đáng giá. Bằng không thì cũng không sẽ hỏi ngươi mượn đan dược chữa thương. Phúc! Cựu Bột lời còn chưa nói hết, toàn thân như bị sét đánh, một mặt vẻ thống khổ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Chương 425, lệnh bài cùng Ngọc Hàn Thụ. Cựu Bột trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không gian giới chỉ lại bị mở ra, làm hắn trong nháy mắt lọt vào phản vệ. Cựu Bột mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Vương Đằng, ngươi đến cùng làm cái gì? Không có việc gì, chẳng phải mở ra nhìn xem nha, không muốn nhỏ mọn như vậy. Vương Đằng nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, để ta ngó ngó ngươi trong này đều có bảo bối gì. Đừng. Cựu Bột vội vàng hô lớn, ở trong đó có nhiệm vụ cơ mật của Tinh Phong quân đoàn chúng ta, ngươi không thể nhìn, nếu là nhìn, tất nhiên sẽ lọt vào Tinh Phong quân đoàn bắt, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị thẩm phán. Nha, làm ta sợ. Vương Đằng khinh thường nói, không nói gạt ngươi, ta là điệu tinh võ giả. Cái gì? Cựu Bột con mắt co rụt lại. Không biết các ngươi quân bộ có thể hay không thẩm phán được ta? Vương Đằng hỏi. Coi như thế, nếu là cơ mật tiết lộ, chúng ta quân bộ đồng dạng sẽ để điệu tinh đưa ngươi giao ra, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Cựu Bột trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nói. Ta người này a, người khác càng là không để ta làm cái gì, ta thì càng muốn làm. Vương Đằng không thèm để ý chút nào nói. Ngươi không thể dạng này, không thể. Vương Đằng căn bản không tiếp tục để ý Cựu Bột. Tinh thần lực tại trong không gian giới chỉ đảo qua, phát hiện ra hỏa này quả nhiên như chính hắn nói, xác thực đủ nghèo, trong không gian giới chỉ hoàn toàn không có gì thứ đáng giá, Ngọc Hàn Thụ cũng không ở trên người hắn, xem ra thật sự là hắn còn không có đắc thủ. Ngược lại là cái này không gian giới chỉ so với trên tay hắn cái này còn lớn hơn rất nhiều, chừng gấp 2-3 lần nhiều. Vương Đằng cảm thấy mình có thể đổi một cái. Mặt khác cái này trong không gian giới chỉ còn có không ít tinh thú Cựu Bột trước đó săn giết. Cũng không có toàn bộ cầm cho ô giáp cự ngạc. Vương Đằng ánh mắt trực tiếp lướt qua tinh thú thi thể, sau đó lấy ra hai kiện vật phẩm. Không thể nhìn ngươi liền chết chắc. Cựu Bột sắc mặt kỳ biến, ngoài mạnh trong yếu hô to, ý đồ dùng cái này đến uy hiếp hắn. Vương Đằng bật cười một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Dạng này kêu gào không khác kẻ yếu tại trước mặt tử vong dãy rủa, thực sự quá buồn cười. Hắn đánh giá vật trong tay. Trong đó một kiện vật phẩm là một mặt lệnh bài màu đen. Phía trên có cổ quái hoa văn, mặt sau thì là đồ án một con mắt quỷ dị. Nhìn chằm chằm cái kia con mắt nhìn lâu, thậm chí tâm thần sẽ đắm chìm trong đó, bất chi bất giác rơi vào đi. Cả mặt lệnh bài tràn ngập một cỗ tà ác chi ý. Bất quá Vương Đằng tinh thần đã là đạt tới vương cảnh, hắn chỉ là hơi sững sờ, liền lấy lại tinh thần. Ban đầu ở Dương Thành lúc, hắc ám trùng giáng lâm, một con tà ác cự nhãn xuyên thấu qua vết nứt không gian dòm dò xét hiện thế. Nếu là con kia con mắt, hắn không chừng sẽ còn kiêng kỵ một hai. Nhưng trước mắt con mắt này hoàn toàn là cái tử vật, đối với hắn mà nói chính là trò trẻ con. Cựu Bột lại là kinh ngạc khó có thể tin nói, ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng. Ngạc nhiên. Vương Đằng không cao hứng, một bộ biểu lộ ngươi có phải hay không chưa thấy qua việc đời. Cựu bột không hiểu bị khinh bỉ, sắc mặt rất là khó coi, nửa ngày nói không ra lời, nhưng là trong lòng kinh ngạc lại là nửa điểm không ít. Tiểu tử này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nếu ta đoán không lầm, lệnh bài này hẳn là chứng minh ngươi cùng Hắc Ám chủng liên lạc đi. Vương Đằng nói. Cựu bột trong mắt con ngươi kịch liệt co vào, thề thốt phủ nhận nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao phải biết ta đều đã biết. Vương Đằng không quan trọng nói. Sau đó hắn nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai, đây là một cái phủ văn thạch màu đen. Đây là chuyện thưa thạch. Bên trong đoán chừng là tri thức truyền thừa của Hắc Ám chủng đi. Vương Đằng nói. Ngươi đến cùng là ai? Cựu bột sắc mặt khó coi, đối phương biết quá nhiều, để hắn cực kỳ bất an. Giới thiệu một chút, ta là một tân binh hắc tức quân đoàn địa tinh. Vương Đằng nhìn xem hắn, đột nhiên trịnh trọng nói. Một tân binh ba. Cựu bột một mặt mẫu bức, sững sờ nhìn chằm chằm Vương Đằng. Mẹ nó một tân binh nói trịnh trọng như vậy, hắn còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu thân phận. Không đúng. Thực lực mạnh như vậy, lại nói mình là tân binh, coi hắn là đồ đần sao. Cựu bột căn bản không tin tưởng, cười lạnh nói, gạt ta có ý tứ sao. Không tin thì thôi, hiện tại mời ngươi ngủ trước một hồi đi, ta muốn đi lấy ngọc hàn thụ. Vương Đằng nói đi hướng cựu bột. Ngươi muốn làm gì? Bành. Cục gạch xuất hiện tại Vương Đằng trong tay, sau đó đông nhiên vụ vụ xuống dưới. Nương theo một tiếng hét thảm, cựu bột hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trước khi lâm vào hôn mê, trong lòng của hắn tràn ngập oán nghiệm. Hắn đến cùng bị ai gây ai, tại sao phải bị đối xử tàn nhẫn như vậy? Vương Đằng lắc đầu, nhìn đối phương thê thảm dáng dấp, không khỏi có chút chột dạ, hắn có phải hay không hạ thủ quá nặng đi? Gia hỏa này đã thụ thương đủ nặng, mình còn cầm cục gạch gõ đầu hắn, tựa hồ có chút không quá nhân đạo. Mắt thấy cựu bột trên đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên một cái u lớn, Vương Đằng vội ho một tiếng, thầm nói, được rồi, đánh đều đánh, cùng lắm lần sau nhẹ một chút. Hắn đi đến bên hồ, thu hồi ô giáp cự ngạc thi thể, sau đó ánh mắt quét qua. Trên mặt hồ lượng lớn thuộc tính bọt khí nổi lơ lửng. Vương Đằng tinh thần niệm lực đảo qua, từng cái bọt khí hướng phía hắn bay tới, nhao nhao dung nhập trong thân thể hắn. Thủy hệ nguyên lực 10, thủy hệ nguyên lực 8, thủy hệ nguyên lực 12. Tất cả thuộc tính bọt khí đều là thủy hệ nguyên lực thuộc tính, bọt khí có lớn có nhỏ, chỗ bao hàm thủy hệ nguyên lực cũng là có nhiều có ít. Vương Đằng cái này một đợt thế nhưng là nhặt thông khoái. Một vòng xuống tới, tổng cộng thu hoạch 688 điểm nguyên lực thuộc tính. Thủy hệ nguyên lực, 2998, 5000, thất tinh. Trên mặt hồ thuộc tính bọt khí đều bị hắn nhặt về sau, chậm rãi lại có một ít bọt khí tạo ra, nhưng tốc độ cực chậm, mà lại số lượng cũng không nhiều. Vương Đằng lười nhắc nhặt, lập tức nhảy vào trong hồ nước. Thủy hệ nguyên lực bao khỏa toàn thân của hắn, làm hắn ở trong nước cũng như giẫm trên đất bằng. Vương Đằng giống một đầu cá bơi, hướng về đáy hồ nhanh chóng hướng xuống đi. Linh thị phía dưới, ánh mắt của hắn quét qua, liền tìm được vị trí ngọc hàn thụ. Cái kia nồng đậm một hệ quan mang, liền phảng phất một viên mặt trời màu xanh cỡ nhỏ chói mắt, mười phần đáng chú ý. Dưới nước cực sâu, nhưng là tại dưới Vương Đằng tốc độ, rất nhanh liền đến đó. Yếu ớt thanh lam sắc quang mang tỏa ra hồ nước. Bốn phía có các loại loài cá du động, để cái này cảnh dưới nước thoạt nhìn tựa như ảo ngộng. Ngay tại dưới đáy hồ nước, một gốc cây nhỏ sinh trưởng phảng phất ngọc thạch điêu khắc mà thành, toàn thân óng ánh sáng long lanh, bất luận là cành lá vẫn là thân cây, đều giống như tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo mà mỹ lệ. Đây chính là ngọc hàn thụ. Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù biết tư liệu cái này ngọc hàn thụ, thậm chí cũng đã thấy hình ảnh, nhưng là vật thật vẫn là lần thứ nhất gặp, lập tức kinh ngạc không thôi. Cái này ngọc hàn thụ phẩm tướng quá không tầm thường. Tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật xuất từ tay tông sư, cực kỳ thần dị. Vương Đằng quan sát tỉ mỉ một phen ngọc hàn thụ, bất quá lo lắng chậm thì sinh biến, lúc này chuẩn bị đem nó đào đi. Lúc này luyện đan sư chỗ tốt liền hiện ra, đối với những này linh vật cực kỳ quen thuộc, tự nhiên cũng biết như thế nào thu lấy mới có thể không phá hư nó linh tính. Chương 426, Vương Đằng trong miệng các ngươi là đồ đệ của ta. Giống như ngọc hàn thụ cái này, linh vật lúc đào móc tốt nhất chính là dùng cái xẻng hàn ngọc chế tác, đào ra sau lập tức dùng hộp hàn ngọc phong lên. Những vật này Vương Đằng không chuẩn bị. Nhưng không có nghĩa là cựu bột không chuẩn bị a. Hắn có chuẩn bị mà đến, Vương Đằng vừa rồi tại trong không gian giới chỉ của hắn liền nhìn thấy tương quan đồ vật. Lúc ấy cũng không có kỳ quái, dù sao hắn không phải người cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá cái kia cựu bột là người ngoài ngành, cũng không biết chỉ có hàn ngọc còn chưa đủ. Chỉ dựa vào hàn ngọc thiên nhiên nhiều nhất bảo trì 7-8 phần linh tính. Nếu là khắc lên một ít phù văn phong tồn linh tính, mới có thể gần như 100% cam đoan linh tính không mất. Lúc này Vương Đằng không lãng phí thời gian nữa, lấy ra hộp hàn ngọc về sau, lấy tinh thần niệm lực ở phía trên nhanh chóng khắc họa phù văn. Ngắn ngủi mấy phút, một mạch mà thành, 10 cái phù văn sôi nổi trên đó. Hoàn mỹ. Vương Đằng mỉm cười, cho mình điểm mấy cái like. Lập tức lấy ra hàn ngọc cái xẻng, cho ngọc hàn thụ xới chút đất, đào đào góc tường, lại chuyển vị trí. Hắn nhìn chung quanh, không có bảo bối gì còn sót lại, trực tiếp rời đi. Phá vỡ mặt hồ, nhìn thấy cựu bột vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn dứt khoát ở trên mặt đất bên cạnh ngồi xếp bằng, quyết định chờ một chút nhìn trên mặt hồ có thể hay không lại sinh thành một đợt thuộc tính bọt khí. Dù sao thủy hệ nguyên lực chung quanh đây xác thực cực kỳ nồng đậm, Vương Đằng cũng không muốn từ bỏ. Nhàn rỗi vô sự, hắn dứt khoát lấy ra thi thể ô giáp cự ngạc, lấy linh thị nhìn trộm, đột nhiên tại thi thể nó trông được đến ba đám lam sắc quang mang cực kỳ nồng đậm. Ba cái quang đoàn. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ. Hắn vội vàng lấy tinh thần niệm lực làm đao, mở ra thân thể ô giáp cự ngạc, lấy ra ba kiện đồ vật. Một là tinh hạch, hai là tinh cốt. Nửa bước lãnh chúa cấp tinh hạch, giá trị không thể đo lường, quan trọng hơn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà tinh cốt so sánh tinh hạch mà nói, càng thêm hy hữu. Vương Đằng mừng rỡ trong lòng, do xét hai khối tinh cốt trong tay. Không sai, từ thể nội ô giáp cự ngạc lấy ra tinh cốt không phải một khối, mà là một đôi. Hơn nữa là một đôi xương chân trước. Trên thân cùng một đầu tinh thú xuất hiện hai khối tinh cốt, đây tuyệt đối là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Hắn đánh giá hoa văn bên trên tinh cốt, trong lòng hơi động, đem thủy hệ nguyên lực rót vào trong đó, lúc này bên trên xương chân trước chính là lam quang lóe lên. Sau đó tay của hắn không khỏi chìm xuống. Vậy mà là lực lượng hình tinh cốt. Vương Đằng hơi kinh hãi, cảm giác kiếm buồn. Lấy ánh mắt cao cấp thợ rèn của hắn đến xem, đôi này tinh cốt hoàn toàn có thể rèn đúc thành một đôi lực lượng quyền sáo. Trước đó đôi kia quyền sáo đã theo không kịp bước tiến của hắn, lấy hắn thất tinh chiến binh cấp thực lực, nếu là thật sự dùng toàn lực xuống dưới, sẽ trực tiếp nứt toác. Trở về tìm một chút tài liệu tốt, ta tự mình rèn đúc. Vương Đằng thầm nghĩ. Sau đó hắn lại lấy ra tinh thú khác trong không gian giới chỉ, dùng linh thị chi nhãn từng cái liếc nhìn, lập tức thu hoạch mấy cái tinh hạch. Về phần tinh cốt, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện. Xem ra cho dù là tại bên trong những cao giai tinh thú này, tinh cốt xuất hiện tỷ lệ cũng là cực thấp. Vương Đằng đánh ra 6 cái tinh hạch trước mặt, trong đó có 2 viên là hỏa hệ tinh hạch. Vương Đằng mắt sáng lên, thông qua linh sủng khế ước triệu hoán tiểu bạch. U Diễm Minh Nha tiểu bạch vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, chỉ bất quá lúc không cần, nó có thể tự do hoạt động đi săn. Trong chốc lát, trên bầu trời một đạo hắc ảnh rơi xuống, hiện tại tiểu bạch đã là tam tinh cấp tinh thú, hình thể cũng càng ngày càng khổng lồ. Mà lại nguyên nhân bởi vì Vương Đằng nuôi thả, tiểu bạch thiên tính đạt được phóng thích, sức chiến đấu tương đối không tầm thường. Chỉ bất quá nhiều lần trở về, Vương Đằng đều nhìn thấy nó bị thương, xem ra ở bên ngoài không ít cùng cái khác tinh thú đánh nhau. Có thể thấy được cái này chiến đấu lực cũng không phải không duyên cớ được đến. Mà Vương Đằng nơi này không thiếu chữa thương đan dược, đối với mình linh sủng, hắn xưa nay không keo kiệt, dùng thuốc chữa thương so với hàn chú bọn người dùng còn tốt. Hàn chú bọn người cầm tới hắn luyện chế đan dược đều vui mừng hớn hở, nhưng lại không biết bọn hắn ngay cả một đầu quạ đen cũng không sánh nổi. Tiểu bạch tại dưới hắn thuốc chữa thương khôi phục rất nhanh. Ở phương diện này, nó so với dã ngoại tinh thú càng có ưu thế, bởi vậy tiến bộ phi thường lớn. Đây cũng là địa phương Vương Đằng cực kỳ hài lòng. Nghĩ hắn tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đều sắp tới gần chiến tướng cấp, thân là hắn linh sủng, thực lực phế vật, xuất ra đi gặp rất mất mặt ta. Lúc này tiểu bạch rơi trước mặt Vương Đằng, nghi ngờ hướng phía hắn gọi hai tiếng. Chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Vương Đằng mỉm cười, giơ lên trong tay hai viên tinh hạch, sau đó trực tiếp đem bên trong một viên vứt cho tiểu bạch. Không phải hắn hẹp hòi. Cái này tinh hạch một viên xuất từ tứ tinh cấp tinh thú, một viên khác thì là cấp 5 sao tinh thú, nguyên lực ẩn chứa trong đó phi thường khổng lồ, lấy tiểu bạch thực lực bây giờ, nhưng tiêu hóa không được. Tiểu bạch cảm nhận được tinh hạch bên trong nồng đậm hỏa hệ nguyên lực, lập tức ánh mắt sáng lên, vui sướng kêu, há mồm liền cắn viên kia tinh hạch, tiết hầu nhấp nô, nuốt xuống. Lập tức trong ánh mắt của nó lóe ra hào quang màu đỏ thắm, thậm chí ngay cả thân thể bên trên đều là giấy lên hỏa diễm, để nó dáng dấp thoạt nhìn càng phát ra thần tuấn. Vương Đằng âm thầm gật đầu, chờ tiểu bạch triệt để tiêu hóa viên này tinh hạch về sau, chắc hẳn liền có thể tấn thăng tứ tinh cấp. Chờ thêm một đoạn thời gian, lại cho nó ăn viên kia cấp 5 sao tinh hạch, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ bắt kịp cha mẹ của nó. Chỉ bất quá tại bên trên giao diện thuộc tính, tiểu bạch một cái thiên phú minh viêm khác y liền nguyên ở vào trạng thái chưa kích hoạt, để Vương Đằng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là phương thức mở ra không đúng? Có lẽ cái này minh viêm không phải phổ thông hỏa diễm, cho nên cần phương thức đặc thù đến thức tỉnh. Vương Đằng có chút chờ mong, nhưng bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, chờ có cơ hội, lại giúp nó thức tỉnh. Đi thôi, nhanh lên trưởng thành, không phải liền theo không kịp bước tiến của ta. Vương Đằng cười hướng Tiểu Bạch khoát tay áo. Tiểu Bạch thân mật cọ sát bàn tay của hắn, tại bên trong một trận tiếng kêu sục sôi cao vút, toàn thân người mang theo hỏa diễm dương cánh bay đi. Vương Đằng nhìn lên bầu trời, cho đến lại nhìn không thấy Tiểu Bạch thân ảnh, mới thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, đã tỉnh, cũng không cần giả vờ. Ha ha. Sau lưng, Cựu Bột cười khăn nói, tiểu huynh đệ thật sự là vận mệnh tốt, tinh thú thần tuấn như thế đều nhận ngươi làm chủ nhân. Ta đánh ngất xỉu ngươi, ngươi ngược lại đến tán dương ta. Vương Đằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cựu Bột khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói, nhưng trên mặt y lại nguyên cười nói, ngươi đánh ngất xỉu ta, khẳng định là có lý do, Cựu Mộ không phải người không thức thời. Ngươi người này, da mặt đủ dày, cũng coi là một nhân tài, hết lần này tới lần khác muốn cùng Hắc Ám trùng sen lẫn trong cùng một chỗ. Vương Đằng lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối. Cựu Bột sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, ta không có, ngươi chớ nói lung tung, ta cùng Hắc Ám trùng thế bất lưỡng lập. Vương Đằng không để ý tới hắn, nhắm mắt tu luyện. Thời gian trôi qua, thời gian 2 đến 3 giờ đảo mắt liền qua. Cựu Bột hoàn toàn không biết Vương Đằng đang làm gì, không nghĩ ra hắn vì sao không rời đi, lại muốn ở chỗ này ngồi bất động, hắn đã đợi đến không kiên nhẫn, nhưng lại không dám mở miệng quấy rầy. Thanh niên trước mắt này mặt trắng tim đen, hạ thủ cực nặng, vạn nhất chọc hắn không cao hứng, lại phải bị tội. Hắn là cái người hiểu được bo bo giữ mình. Đúng lúc này, Vương Đằng mở mắt, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, không khỏi lắc đầu. Đợi lâu như vậy, trên mặt hồ tạo ra thuộc tính bọt khí lại hết sức có hạn, xem ra chàng diện chất đầy bọt khí thoải mái dễ chịu trước đó hoàn toàn là lâu dài tháng dài tích lũy xuống a. Thất vọng. Tinh thần niệm lực quét qua, nhặt. Thủy hệ nguyên lực 3. Thủy hệ nguyên lực 2. Thủy hệ nguyên lực 4. Một đợt xuống tới, tổng cộng thu hoạch 56 điểm thủy hệ nguyên lực. Vương Đằng lại một lần nữa lắc đầu, nên đi. Ở đây rông dài được không bù mất, bất quá trước lúc này, còn có chút việc cần hoàn thành, hắn đứng dậy đi hướng Cựu Bột, ánh mắt đối mặt ánh mắt của hắn. Một đạo hào quang màu đỏ tươi lóe lên. Hoặc tâm. Cựu Bột sắc mặt đại biến, nhưng là tại dưới tinh thần lực chênh lệch to lớn, rất nhanh liền bản thân bị lạc lối. Vương Đằng một phen đề ra nghi vấn, đạt được kết quả cùng lúc trước hắn nghe được không có quá nhiều không khớp, liền yên tâm lại. Một lát sau, Cựu Bột tỉnh lại, sắc mặt khó coi, cả kinh kêu lên, ngươi đối với ta làm cái gì? Vương Đằng không nói chuyện, cục gạch xuất hiện trong tay. Cựu Bột trừng mắt, lập tức sợ, ngươi lại muốn làm cái gì? Có chuyện hảo hảo nói, không nên hơi một tí liền đập mặt được hay không? Không có ý tứ, ta không tin được ngươi, lập tức sẽ khởi hành, vì để tránh cho ngươi không thành thật, vẫn là đánh ngất xỉu cho thỏa đáng. Vương Đằng có chút xấu hổ cười cười, giơ lên cục gạch. Kỳ thật nếu như không phải muốn lưu một người sống, ta còn muốn trực tiếp đem ngươi đánh chết tới, dù sao người chết mới an toàn nhất. Lời nói này để Cựu Bột trong lòng sợ hãi không thôi. Nhưng sau một khắc, bành, một tiếng vang trầm, Cựu Bột hai mắt hướng lên cuồng lật, không cách nào chống cự hắc ám xâm nhập, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Lực đạo so trước đó nhẹ không ít, vừa đúng, ta quả nhiên là cái người nhân tử. Vương Đằng cảm khái không thôi, nhấc lên Cựu Bột nửa chết nửa sống, giống như mang theo một đầu chó chết. Lão đảo hướng nơi xa bước đi. Hắn không có lập tức trở về Hắc Tức Thành, mà là đem Cựu Bột giấu kỹ về sau, lại trở về điểm đóng quân số 56 Hắc Ám Trùng. Đầu kia mậu huyết tộc Hắc Ám Trùng Phi Ly nhìn thấy Vương Đằng biến hóa dục về sau, tự nhiên miễn không được một phen hỏi thăm, Vương Đằng trực tiếp mặt lạnh đối mặt, tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách đi qua. Hắn trở lại nơi đây mục đích chủ yếu là vì nghe ngóng động tĩnh ba đầu Hắc Ám Trùng kia. Rất nhanh hắn phát hiện, ba đầu Hắc Ám Trùng kia cùng Cựu Bột gặp mặt về sau, liền khởi hành rời đi, căn bản không có đi quản hắc ám trùng khác bên trong chỗ điểm đóng quân này, tự nhiên cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Đằng thầm than mình quá mức thận trọng, hắc ám trùng so với hắn tưởng tượng muốn sơ ý chủ quan, căn bản không có chuyện gì. Hắn lắc đầu, mang lên Cựu Bột rời đi. Hắc Tức Thành. Ngưu Lê ba người đã trở về, cũng vội vàng báo cáo tình huống nhiệm vụ. Bọn hắn mang về tình báo tự nhiên kinh động toàn bộ thượng tầng hắc tức quân đoàn. Lúc này, trong một gian phòng họp, Đạm Đài Tuyển cùng mấy vị phó quân chủ tụ tập ở đây, mà Ngưu Lê ba người cũng tại, đang ngồi ở phía dưới. Đạm Đài Tuyển hai tay chống cái cằm, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, việc này là thật. Tình báo này là tân binh Vương Đằng đoạt được, chắc hẳn không có giả. Ngưu Lê nói, có chứng cứ sao? Một vị phó quân chủ trong đó mở miệng hỏi. Cái này. Ngưu Lê lập tức nghẹn lời, chuyện này là Vương Đằng tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe được. Cái kia Vương Đằng chỉ là một tân binh. Các ngươi thế mà dễ tin lời của một tân binh, hoang đường. Vị kia phó quân chủ tức giận nói. Khu khu, Lão Chu Ca, Vương Đằng trong miệng các ngươi là đồ đệ của ta. Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 427, Vương Đằng trở về. trang diện lập tức có chút tiến tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân Đạm Đài Tuyền ở thượng thủ. Gương mặt xinh đẹp mỹ lệ mang theo lười biếng kia luôn luôn lộ ra vẻ mặt bình thản, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nói chính là vị này đại lão. Nhưng là ngươi có thể hay không suy tính một chút thuộc hạ cảm thụ á á á. Đạm Đài Tuyền lời nói giống một viên bom nổ dưới nước, nổ đám người kinh ngạc, cảm giác mình sắp quen. Trúc Thừa Vọng giờ phút này nội tâm là sụp đổ, trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nhìn qua Đạm Đài Tuyền, cười khăn nói, quân chủ, ngài là nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta là ăn no dỗi việc lấy đùa ngươi chơi đây. Đạm Đài Tuyền tức giận nói. Trúc Thừa Vọng toàn thân cứng đờ, trên mặt biểu lộ phảng phất có người cho hắn cưỡng ép cho ăn một đợt phân. Một vị khác phó quân chủ Tống Vạn Giang cười trên nỗi đau của người khác hắc hắc cười không ngừng, bất quá trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước lúc an bài nhiệm vụ, hắn chính là bị Đạm Đài Tuyền mệnh lệnh, mới khiến cho Vương Đẳng đi theo Ngưu Lê bọn người chấp hành nhiệm vụ. Nếu không bằng hắn một tân binh, dù là thực lực không yếu, nhưng tại bên trên kinh nghiệm khẳng định có khiếm khuyết, hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ kia. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Đạm Đài Tuyền một tờ điều lệnh. Cho nên hắn đã sớm biết Đạm Đài Tuyền đứng sau lưng Vương Đẳng, chỉ là không nghĩ tới Vương Đẳng sẽ là đồ đệ của nàng mà thôi. Quan hệ này thế nhưng là so với hậu trường bình thường cứng rắn nhiều. Ngưu Lê ba người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vương Đẳng vậy mà là đồ đệ quân chủ ba. Khổng Lê càng là che miệng, kém chút kinh hô lên, tiểu học đệ thân phận này không được a, nếu là nói ra, về sau tại Hắc Tước quân đoàn sợ không phải muốn biến thần thú, đi ngang. Vũ Văn Hiên trong lòng chấn kinh dị thường, sắc mặt run rẩy không thôi, loại kia cảm thụ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cái này giống như là hai cái cao trung bạn học cùng lớp, nhiều năm không gặp, một cái hôn đến công ty cao quản, một cái khác đại học vừa tốt nghiệp, vẫn là tiểu bạch lĩnh, so sánh xuống, làm công ty cao quản khó tránh khỏi có chút tự ngạo. Kết quả hắn chợt phát hiện cái này tiểu bạch lĩnh trong nhà phá rỡ, bồi mấy tòa nhà, người ta thu tiền thuê đều so với hắn tiền lương cao. Sau đó hắn cảm giác mình phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Ở đây cái khác cao tầng Hắc Tước quân đoàn từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lúc đầu bọn hắn cũng muốn chất vấn tính chân thực của tình báo này, dù sao tình báo này can hệ trọng đại, không thể nói đùa. Nhưng là Đạm Đài Tuyền đột nhiên mở miệng, tính chất hiển nhiên liền không giống. Bọn hắn vị này quân chủ đại nhân rõ ràng là muốn cho đồ đệ mình chỗ dựa. Kỳ thật coi như Đạm Đài Tuyền không cho Vương Đằng chỗ dựa, vẹn vẹn là tầng này thân phận, liền so với một cái đơn thuần tân binh nói lời càng đáng giá coi trọng. Cái này cùng cái khác không quan hệ, hoàn toàn là trên thân phận chênh lệch mang đến phân lượng khác biệt mà thôi. Ha ha, ha ha, hôm nay khí trời tốt, vừa rồi ta nói cái gì sao? Trúc Thừa Vọng rốt cục thông thả lại sức, cười khan một tiếng, rời đi chủ đề khác, tựa như trước đó đã nói chỉ là thả cái giám. Bọn hắn có thể hôn đến cao vị, da mặt tự nhiên đều cực dày. Đám người cũng không có để ở trong lòng, cười cười liền qua. Trở lại chuyện chính, Vương Đằng nói, mặc kệ có chứng cứ hay không, ta đều tin. Đạm Đài Tuyền nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, kia tiểu tử mặc dù không đứng đắn một chút, nhưng tuyệt sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Vậy liền cụ thể nói tình hình đi. Trúc Thừa Vọng gật gật đầu, ra hiệu Ngưu Lê bọn người cụ thể nói rõ. Ngưu Lê lúc này đem tình báo nói rõ chi tiết ra. Bất quá khi hắn nói đến Vương Đằng một mình tiến đến truy kích người thần bí, đám người kinh hãi. Đây không phải quấy rối sao? Trúc Thừa Vọng cả giận nói. Vừa nói xong lại phát giác không đúng, cứng đờ quay đầu, ho khăn nói, khụ khụ, cái kia. Quân chủ, ta không phải nói hắn quấy rối, ta nói chính ta, đúng, ta nói chính ta quấy rối. Đạm Đài Tuyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, quả thực quấy rối, ta nhìn tiểu tử kia chính là thích ăn đòn. Đám người. Ngài cái này bao che cho con còn có thể biểu hiện lại rõ ràng một chút sao. Hắn nói hắn có nắm chắc, ta không đồng ý, kết quả cuối cùng vẫn là nửa đường trộm đi. Ngưu Lê cười khổ, biểu thị cái này nổi hắn không cóng. Ngược lại là rất phù hợp tính tình của hắn. Đạm Đài Tuyền lắc đầu, không có trách cứ Ngưu Lê. Nếu là không có chứng cứ, việc này liền khó làm, huống chi việc quan hệ toàn bộ quân đoàn, rút dây động rừng, không phải dựa vào miệng nói là được. Trúc Thừa Vọng trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, nên thông chi Tinh Phong quân đoàn bên kia vẫn là muốn thông báo, về phần tin hay không, liền xem chính bọn hắn. Tống Vạn Giang nói. Chuyện này ta tự mình đi nói. Đạm Đài Tuyền mở miệng nói. Đám người gật gật đầu, cũng chỉ có Đạm Đài Tuyền tự mình ra mặt, mới đủ phân lượng. Ngưu Lê, đem vị trí cụ thể nói cho ta đi xem một chút tiểu tử kia sống không có còn sống, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đạm Đài Tuyền đứng người lên, nói xong lại hướng về phía một đám sĩ quan nói, về phần các ngươi, không có việc gì liền tản đi đi, xuống dưới sau lập tức liên hệ Tinh Phong quân đoàn bên kia, ta 3 giờ sau liền đi qua. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Đạm Đài Tuyền nhíu mày lại, mở miệng nói. Một quân sĩ mở cửa, chào một cái, vội vã nói, báo cáo, Vương Đằng trở về. Trở về. Mọi người nhất thời sững sờ. Đạm Đài Tuyền một lần nữa ngồi trở lại vị trí, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trở về vừa vặn, miễn cho ta đi một chuyến nữa, đem hắn mang tới đi. Vâng. Tên kia quân sĩ ứng thanh rút đi. Một lát sau, hắn liền dẫn Vương Đằng trở lại phòng họp. Mọi người ở đây có gặp qua Vương Đằng, có đối với hắn lại là hoàn toàn xa lạ, bất quá bây giờ bọn họ cũng đều biết Vương Đằng là đồ đệ Đạm Đài Tuyền, bởi vậy hắn vừa đi vào phòng họp, bọn hắn liền quan sát tỉ mỉ. Dáng người đề bạc, dáng dấp xoáy khí, mặt khác đáng giá nhất chú ý một điểm chính là, vô cùng trẻ tuổi. Trẻ tuổi có chút quá phận. Sau một khắc, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì trên tay Vương Đằng chính mang theo một cái sinh vật hình người dáng dấp cực kỳ thê thảm. Đây là tình huống như thế nào? Vương Đằng còn có chút buồn bực đây, hắn cái này vừa trở về, liền muốn đối mặt tình cảnh lớn như vậy, là muốn ồn ào loại nào a? Bất quá hắn nhìn thấy Đạm Đài Tuyền ở đây, liền yên tâm lại. Dù sao cũng là sau người có hậu trường, không sợ. Lại đây ngồi đi, ngẩn người làm gì? Lúc này, Đạm Đài Tuyền ra hiệu chỗ ngồi bên cạnh mình, mở miệng nói. Được rồi. Vương Đằng cười hắc hắc, không có nửa điểm khách khí, tùy tiện đi qua, liền ngồi xuống. Về phần người dẫn theo trên tay hắn, thì là bị hắn tiện tay ném ở một bên trên mặt đất. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, ai cũng không nói gì. Nơi này Đạm Đài Tuyền lớn nhất, nàng nói cái gì chính là cái đó. Còn chưa có chết ta. Đạm Đài Tuyền liếc mắt nhìn hắn, nói. Vương Đằng. Cái quỷ gì? Mùi thuốc súng nặng như vậy. Vừa rồi không phải còn một bộ dáng dấp hiền lành hòa ái sao? Làm sao đột nhiên liền trở mặt rồi? Cựu tinh chiến binh cấp cũng dám truy, ngươi ở đâu ra lá gan? Đạm Đài Tuyền gặp hắn có nói hay không, tức giận nói. Chương 428, chiến tranh một sở tức phát. Vương Đằng lập tức giật mình, nguyên lai mình cái này tiện nghi lão sư là đang lo lắng hắn a. A, nữ nhân, mạnh miệng mềm lòng. Vương Đằng trong lòng cười thầm, trên mặt lại là không có chút nào ba động, ho nhẹ một tiếng, nói, lão sư ngươi vẫn chưa tin ta sao, ngươi đổ đệ ta thiên tư chắc tuyệt, thực lực siêu cường, bắt cái gián điệp còn không phải sự tình vài phút, ngươi nhìn. Ta đây không phải đem giá hỏa này mang về sao? Nói đá một cước thi thể bên cạnh. Đám người khoe miệng co giật. Tiểu tử này hảo hảo vô sỉ. Nhưng vì cái gì cảm giác hình tượng này không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi liếc nhìn Đạm Đài Tuyền, trong lòng minh ngộ, đây là một mạch kế thừa a. Đạm Đài Tuyền đối với ánh mắt của mọi người làm như không thấy, Trường Vương đằng một chút, gặp hắn không bị tổn thương, cũng liền không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trên đất thi thể nói, đây chính là người thần bí kia. Không tệ, người này tên là Cửu Bột, là một sĩ quan tinh phong quân đoàn. Vương Đằng đem thi thể trên đất lật lên, nói ra, còn lại khẩu khí, các ngươi có thể tùy tiện khảo vấn, nhất định có thể từ bên trong miệng ra hỏa này nảy ra ít đồ tới. Đám người nghe được Vương Đằng nói, đều là không khỏi thầm khen một tiếng. Làm cho gọn gàng vào. Có thể đem gián điệp này bắt trở lại, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, cái này Vương Đằng xem ra quả thật là có chút tài năng. Như Lê ba người đều là khiếp sợ không thôi. Vương Đằng vậy mà thật đem người thần bí bắt trở về, hắn làm sao làm được? Đối phương thế nhưng là cựu tinh chiến binh cấp cường giả. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nội tâm tràn ngập nghi vấn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Vương Đằng trước đó nói có nắm chắc bắt lấy đối phương cũng không phải là nói đùa, mà là thật sự có phần này thực lực, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn chưa tin, cho là hắn đang quấy rối. Ba người nhớ tới tình hình lúc đó, lập tức có chút xấu hổ, không nhịn được cười khổ lên. Lúc này, Cựu Bột ngón tay bỗng núp đích, có thể là vừa rồi Vương Đằng dùng sức quá mạnh, đem hắn bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, một mặt mờ mịt, không khỏi đánh giá bốn phía. Sau đó lần đầu tiên liền nhìn thấy Vương Đằng ngồi trước mặt, lúc này sắc mặt kịch biến, sợ hãi hô lớn, ngươi cái này ma quỷ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, lại đập mặt ta làm quỷ đều không buông tha ngươi. Thanh âm thê thảm, để đám người không khỏi miên man bất định. Gia hỏa này đến cùng bị khổ gì? Vậy mà sợ thành dạng này. Khi bọn hắn nhìn thấy mặt Cựu Bột, sắc mặt lập tức cổ quái. Mặt mũi này, đều biến thành đầu heo. Đám người lại nhìn Vương Đằng mặt không đổi sắc, nghĩ thầm cái này đồ đệ quân chủ hạ thủ thật là đen, đánh cũng không thành hình người. Khu khu. Vương Đằng vội ho một tiếng, sợ mọi người hiểu lầm hắn là cái thích ngược đãi người biến thái, sẽ ảnh hưởng hắn oai hùng bất phàm nhân thiết, liền nhẫn mại tính tình nhẹ giọng giải thích nói, Cựu Bột, ta đập ngươi mặt, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nhìn ngươi toàn thân thụ thương. Trên đường thiếu không được sốc này, ta đem ngươi đánh ngất xỉu, ngươi liền không cảm giác được đau đớn, dọc theo con đường này không biết ít bị bao nhiêu khổ a. Cựu Bột sắp khóc, cái này nói là tiếng người sao? Đem hắn đánh thành dạng này, lại còn nói là vì hắn tốt, mẹ nó còn muốn hay không chút mặt ta. Không khí hiện trường cực kỳ cổ quái, quân bộ đại lao ở đây đối với Vương Đẳng có một cái nhận biết tương đối rõ ràng. Kẻ này, vô sỉ trình độ không còn dưới sư phụ hắn. Khổng Lê, Vũ Văn Hiên bọn người nhìn xem hắn, sạm mặt lại, im lặng đến cực điểm. Vương Đẳng cũng không biết ý nghĩ của mọi người, cảm thấy mình giải thích hẳn là đưa đến tác dụng, thế là nói tiếp, bất quá bây giờ ta sẽ không lại đập ngươi, ngươi có thể an tâm. Cựu bột mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hoàn toàn không tin Vương Đẳng. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy quái chỗ nào quái. An tâm. Luôn cảm thấy là để hắn an tâm giống như đi chết. Tới nơi. Vương Đẳng thấy hắn không tin, lại nói. Tới nơi rồi. Đến địa phương nào rồi. Cựu bột cổ còn có thể động, ngắm nhìn bốn phía, một giải sĩ quan đại lão ngồi trên ghế, trên mặt thân thiết mỉm cười nhìn hắn. Cái này hoàn cảnh, cái này không khí, tựa như về đến nhà. Cái giám A. Cựu bột lúc này mặt xám như cho. Xong. Toàn xong. Rơi vào trong tay quân bộ, cái gì bí mật đều giấu không được. Đem hắn dẫn đi đi, đừng để hắn tùy tiện chết rồi. Đạm Đài Tuyền mở miệng nói. Dứt lời, lập tức có mấy tên quân sĩ tràn vào, đem cựu bột nhấc xuống dưới. Cựu bột cũng không có kêu, đại khái đã nhận mệnh. Đạm Đài Tuyền xông Vương Đằng khoát tay áo, được rồi, không liên quan đến ngươi, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Vương Đằng. Tháo cối giết lửa a. Quá vô tình. Vương Đằng nội tâm tràn ngập án nghiệm, hắn dù sao cũng là lập công lớn, hiện tại chẳng lẽ không nên thảo luận một chút chuyện khen thường sao? Không phải là quên rồi. Vừa nghĩ tới Đạm Đài Tuyền tác phong, không phải là không có loại khả năng này, thế là hắn điên cuồng hướng Đạm Đài Tuyền nháy mắt. Mắt ngươi tiến hạt cắt rồi. Đạm Đài Tuyền hồ nghi nói. Vương Đằng. Con mắt tiến hạt cắt thổi một chút liền tốt, muốn hay không lão sư thân yêu của ngươi giúp ngươi à? Đạm Đài Tuyền thản nhiên nói. Vương Đằng con mắt lập tức liền tốt. Đạm Đài Tuyền như vậy thật đáng sợ, bị mặc xác bị mặc xác. Vương Đằng không có lại xoắn suýt chuyện quân công, là hắn chạy không được, Đạm Đài Tuyền không đến mức hố tên đồ đệ này của nàng. Chỉ là không biết quân hàm của hắn có thể lên tới cái gì cấp bậc. Hạ sĩ quân hàm, không lấy ra được a. Tốt xấu toàn bộ úy quan đương đương nha. Đằng sau lại có người tới hỏi thăm chuyện nhiệm vụ, Vương Đằng tự nhiên đều là nhặt lời có thể nói, giống Ngọc Hàn Thụ, cùng hắn thuận đi cái kia một đống thiên thanh khoáng thạch loại này chi tiết nhỏ râu ria. Bọn hắn có thể không cần biết. Đương nhiên coi như bọn hắn từ trong miệng cựu bột nảy ra ra, cũng không thể bắt hắn thế nào. Thân là đồ đệ Đạm Đài Tuyển, ai còn dám trắng trợn cướp đoạt trở về hay sao? Giao xong nhiệm vụ về sau, Vương Đằng cùng Khổng Lê bọn người đi ra phòng họp. Ba người nhìn xem Vương Đằng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, dáng vẻ giống như là qua kỳ nghỉ vừa trở về, cảm giác cực kỳ không chân thực. Ngươi đến cùng là thế nào bắt lấy cựu bột? Khổng Lê lại gần, nhỏ giọng hỏi. Nàng mặc dù biết trong này khẳng định có chút bí mật, lại như cũng là không nhịn được muốn biết. Như Lê cùng Vũ Văn Hiên đồng dạng nhìn lại, lòng hiếu kỳ bạo dạng. Đây chính là cựu tinh chiến binh cấp A. Kết quả thế mà thật bị Vương Đằng bắt trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái kia cựu bột còn bị ngược đến không nhẹ. Quá trình đại khái rất khúc chiết, rất đặc sắc. Thực lực của ta mạnh như vậy, đương nhiên là dựa vào thực lực tuyệt đối dốc hết sức chấn áp. Vương Đằng chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Người hù ai đây? Liền ngươi thất tinh chiến binh cấp còn trấn áp cựu tinh chiến binh cấp. Khổng Lê im lặng nói. Không phải ngươi nói ta là thế nào bắt hắn lại? Vương Đằng hỏi ngược lại. Hứ, không nói thì thôi. Khổng Lê lườm hắn một cái. Trên đường mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Một lát sau, Khổng Lê lại nắm ở bả vai Vương Đằng hát hát nói, nhiệm vụ kết thúc, muốn hay không đi buông lỏng một chút. Khu khu, hơi thư giãn một tí liền tốt. Vương Đằng liếc Như Lê cùng Vũ Văn Hiên một chút, thản nhiên nói. Hai người các ngươi Như Lê có chút im lặng, cuối cùng chỉ là lắc đầu, nói ra, nhiệm vụ lần này mặc dù đã kết thúc, nhưng sự tình vẫn còn, chậm nhất ngày mai, không chừng liền sẽ có đại động tác, chính các ngươi nắm giữ điểm phân tích, đừng chơi điên. Yên tâm, ta là cái người có chừng mực. Khổng Lê khoát tay áo, cùng Vương Đằng kề vai sát cánh đi. Vũ Văn Hiên nhìn xem hai người rời đi, ánh mắt lóe lên, cùng Như Lê lên tiếng chào hỏi, quay người rời đi. Vương Đằng cùng Khổng Lê ở bên ngoài vui chơi giải trí. Chơi tương đối vui vẻ, cho đến ban đêm mới trở lại ký túc xá. Chuẩn bị vào nhà lúc, phát hiện gian phòng hai bên trái phải đều mười phần yên tĩnh, phòng trừng Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu hai người còn đang chấp hành nhiệm vụ. Ngẫm lại cũng đúng. Bọn hắn nhiệm vụ lần này tuyệt không chậm trễ bao nhiêu thời gian, mấy ngày liền kết thúc, cùng người khác so sánh, xem như thời gian sử dụng khá ít. Mà Hàn Chú đám người nhiệm vụ hẳn là sẽ không quá khó, nhưng là vì rèn luyện bọn hắn, về thời gian chắc chắn sẽ không quá ngắn. Vương Đằng lắc đầu. Không có lại chú ý, tại trên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Ngày kế tiếp, Quả nhiên như Ngưu Lê lời nói, ước chừng khoảng 10 giờ, bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ cấp trên thông báo. Trong một gian phòng họp, Vương Đằng cùng Khổng Lê ba người lại một lần nữa hội tụ lại với nhau. Bốn người liếc nhau, đều không có mở miệng. Chờ giây lát, cũng không thấy người tới, Khổng Lê nhịn không được mở miệng nói, Ngưu Trung Tá, ngươi biết cấp trên có sắp xếp gì không? Lộ ra một hai. Ta cũng không có nhận đến thông báo. Ngưu Lê lắc đầu. Đoán chừng là muốn đi Tinh Phong quân đoàn chi viện đi. Vũ Văn Hiên suy đoán nói. Nha, cái kia không tệ à, cái này một đợt Vương Đằng khẳng định là công đầu, bất quá chúng ta tham gia một chân, khẳng định cũng có thể phân điểm canh uống một chút. Khổng Lê ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, Vương Đằng, lần này chúng ta thế nhưng là dính ngươi ánh sáng. Học tỷ đừng nói đùa, cái dạng gì nhiệm vụ, còn không phải cấp trên an bài, cùng ta cũng không quan hệ. Vương Đằng nói. Lúc này, phòng họp đại môn mở ra, Tống Vạn Giang đi đến. Xem ra các ngươi đã đoán được. Bốn người vội vàng đứng thẳng dáng người, kính cái quân lễ. Được rồi, nói chính sự, chiều hôm qua chúng ta từ trong miệng cựu bột đào ra muốn tình báo, sau đó quân chủ tự mình mang theo hắn đi suốt đêm hướng Tinh Phong quân đoàn, bên kia mở một đêm hội nghị, hiện tại đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chiến tranh hết sức căng thẳng. Tống Vạn Giang lời nói để Vương Đằng bọn người sắc mặt ngưng trọng lên. Chiến tranh, hai cái chữ nặng nề này. Sự xuất hiện của nó, tất nhiên mang theo huyết tinh cùng tử vong. Dù là lần này bọn hắn chiếm cứ chủ đạo, nghĩ đến cuối cùng Y Lý Nguyên sẽ chết không ít người. Tống Vạn Giang sắc mặt lạnh lùng, nói ra, hắc ám trùng xâm lấn nhiều năm, cho tới nay, chúng ta đều ở yếu thế, nhưng lần này chúng ta thật vất vả chiếm cứ vị trí chủ đạo, cần phải tập kết tất cả lực lượng, cho bọn chúng đón đầu thống kích. Vương Đằng cùng Như Lê bọn người liếc nhau, từ trong giọng nói Tống Vạn Giang, không khó nghe ra phe nhân loại quyết tâm. Nói bọn hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Cho dù là Vương Đằng dạng người lợi mình này, cũng có chút xúc động, muốn ra trận giết địch, vì nhân loại nhiều năm tổn thất chút cơn giận. Lần này nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Chúng ta sau khi thương nghị quyết định, từ bốn người các ngươi, mỗi người mang theo một chi tiền trạm bộ đội, tiến về Tinh Phong Thành. Đến lúc đó hết thể nghe theo quân chủ an bài. Các ngươi nhưng có vấn đề. Tống Vạn Giang ngưng tiếng nói. Không có. Rất tốt, đi chuẩn bị, lên đường đi. Tống Vạn Giang hài lòng gật đầu. Vâng. Khổng Lê ba người cùng kêu lên đáp, chiến ý dâng cao. Vân Vương Đằng miễn cưỡng lên tiếng. Chương 429, mặt nạ võ giả bên trong sân huấn luyện dưới mặt đất. Tống Vạn Giang nhìn xem Vương Đằng bộ kia bại hoại dáng vẻ, trong lòng liền không khỏi bốc lên một đoàn vô danh lửa. Loại này chuyện quan trọng, có thể hay không cho ta đáng tin cậy một điểm A. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Đằng hậu trường, hắn liền không khỏi hướng phía sau Vương Đằng liếc nhìn. Phảng phất như Đạm Đài Tuyền liền đứng ở nơi đó. Tính một cái, đại nhân không chấp tiểu nhân, mình đường đường phó quân chủ, làm gì cùng một cái nho nhỏ hạ sĩ chấp nhận. Hắn không khỏi nhìn về phía Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên. Quả nhiên vẫn là bọn hắn nhìn xem thuận mắt ta. Vì không làm cho hắc ám trùng phát giác, nhiệm vụ lần này cơ mật tính cực cao, cho nên các ngươi sẽ hóa thành thân phận võ giả phổ thông, riêng phần mình dẫn đầu tiểu đội, từ phương vị khác nhau tiến về Tinh Phong Thành, vật phẩm cần thiết đều đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, liền đặt ở bên trong sân huấn luyện dưới mặt đất số 3, chính các ngươi đi lĩnh đi. Tống Vạn Giang nói. Vương Đằng cùng Như Lê ba người gật gật đầu, sau đó hướng phía Tống Vạn Giang kính một cái quân lễ, chuẩn bị rời đi. Sau khi lấy đồ, đường rêu dao, các ngươi liền ẩn thân thuyền bay vận chuyển vật liệu mỗi ngày ra khỏi thành. Ghi nhớ, thời gian cấp bách, các ngươi cần vào trước rạng sáng ngày mai đến, đuổi tới Tinh Phong Thành. Tống Vạn Giang cuối cùng dặn dò. Minh bạch. Bốn người quay người rời đi, duy chỉ có Tống Vạn Giang tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, sau đó mới đi ra khỏi phòng họp. Vương Đằng bốn nhân mã không ngừng vó, hơi làm chuẩn bị, liền lần nữa sẽ hòa. Vương Đằng theo Ngưu Lê đám người đi tới trước một tòa đại lâu phòng vệ sông nghiêm, nghiệm minh thân phận về sau, trông coi quân sĩ lúc này mới cho qua. Mấy người đi vào cao úc, trải qua một đầu sắt thép hành lang, bên trong tầm mắt liền xuất hiện một loạt thang máy. Ngưu Lê bọn người xe nhẹ đường quen, mang theo hắn đi đến phía trên một cái thang máy trước có số 3. Cửa thang máy mở ra, bên cạnh cửa chỉ có một cái phím ấn, Vương Đằng bọn người ngồi vào thang máy, ấn xuống phím ấn, lập tức liền cảm giác được một trận cảm giác mất trọng lượng. Cái này thang máy tốc độ cực nhanh, nhưng địa khố tựa hồ sâu lạ thường. Có loại cảm giác xung kích té lầu. May mà bọn hắn đều là võ giả, trái tim cường đại, nếu không sợ là sẽ phải chịu không được cái này kích thích. Một lát sau, thang máy đột nhiên chấn động, xùy một tiếng, đại môn mở ra. Vương Đằng mấy người mặt không đổi sắc, đi ra ngoài. Vào mắt chính là một cái không gian dưới đất to lớn, bốn phía bày đầy các loại khí giới. Mà lúc này bên trong cái này sân huấn luyện dưới đất đã có không ít người. Bọn hắn chia bốn cái đội ngũ, an tĩnh chờ đợi. Những người này mặc chiến phục màu đen, trên mặt đều mang các loại mặt nạ hình thù kỳ quái. Vương Đằng sắc mặt lập tức cổ quái. Hình ảnh này, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này không giống như là chuẩn bị xuất trình, ngược lại giống như là muốn tiến hành một trận cỡ lớn trò chơi nhập vai. Hắn quay đầu nhìn Ngưu Lê bọn người một chút, phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái, lúc này đem biểu lộ trên mặt thu liễm, miễn cho bọn hắn cảm thấy hắn không kiến thức. Bạch. Bên trong sân huấn luyện dưới mặt đất bọn này võ giả nhìn thấy bọn hắn về sau, đột nhiên đưa tay hành lễ, động tác chỉnh tề đến cơ hồ không kém mảy may. Trưởng quan. Tiếng quát khẽ mang theo túc sát chi ý vang lên theo. Ngưu Lê ba người nhao nhao đáp lễ. Vương Đằng bất đắc dĩ, cảm giác tại bên trong cái này quân bộ, khắp nơi đều phải hành lễ. Bốn chi đội ngũ, chúng ta lựa chọn một chi, các ngươi trước tuyển đi. Lúc này, Ngưu Lê mở miệng nói. Ta không có vấn đề, với ta mà nói đều giống nhau. Vương Đằng thản nhiên nói. Ngưu Lê ha to miệng, lúc đầu nghĩ khuyên vài câu, nhưng là vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, mặt vẫn còn có đau một chút đây, lúc này liền ngậm miệng. Vậy ta nhưng là không khách khí, hát hát. Khổng Lê cũng không nhún nhường, quan sát tỉ mỉ lấy bốn chi xuất ngũ, nhất là đi cảm thụ khí tức trên người bọn họ, phán đoán mạnh yếu chênh lệch. Nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, chỉ dựa vào bản thân bọn hắn, khẳng định không được. Trên chiến trường, trừ phi trở thành chiến tướng cấp cường giả như thế tồn tại, nếu không chỉ bằng vào cá thể thực lực, khó có hành động. Bởi vậy, thực lực thuộc hạ cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến bọn hắn tại bên trong nhiệm vụ biểu hiện, nếu là biểu hiện đột xuất, xây xuống kỳ công, không chừng có thể tại bên trên vốn có cơ sở lại tăng một cấp. Tại bọn hắn cái tuổi này, đạt tới thiếu ta quân hàm không sai biệt lắm đã là đỉnh điểm, lại hướng lên, chỉ dựa vào quân công đơn giản không đủ để lại để thăng địa vị. Chỉ có tại bên trong cỡ lớn chiến tranh làm ra kiệt xuất cống hiến, đồng thời thu hoạch được danh vọng nhất định, mới có thể tiến thêm một bước. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ lần này chính là một lần tuyệt hảo cơ hội. Tại lúc Khổng Lê chọn lựa đội ngũ, Vũ Văn Hiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhìn Vương Đằng một chút, mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng cũng sẽ không ở trong chuyện này hành động theo cảm tính, lập tức bắt đầu lựa chọn đội ngũ. Lúc này, Vương Đằng trong mắt chợt lóe sáng, mở ra linh thị, liếc nhìn mà qua, trong lòng lập tức hơi kinh ngạc. Những này võ giả vậy mà đều là tam tinh chiến binh cấp trở lên, mạnh nhất là ngũ tinh chiến binh cấp. Mỗi một chi đội ngũ phân phối đều như thế, 2 tên ngũ tinh chiến binh cấp, 10 tên tứ tinh chiến binh cấp, 30 tên tam tinh chiến binh cấp. Thực lực như vậy, đặt ở bên ngoài rất nhiều nơi, đều có thể đi ngang. Đương nhiên, mỗi cái cá thể thực lực khẳng định đều tồn tại khác biệt nhất định, đây cũng là châu nguyên nhân Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên thật tình lựa chọn như thế. Không bao lâu, hai người liền chọn tốt riêng phần mình đội ngũ. Ngươi tuyển cái kia chi? Ngưu Lê hỏi. Lần này Vương Đằng không có chối từ, điểm một cái đội ngũ bên tay trái, nói ra, liền chi này đi. Kỳ thật tại bên trong bốn chi đội ngũ, hắn chọn chúng chi đội ngũ này hẳn là mới là mạnh nhất. Tại dưới hắn linh thị chi nhãn, không khó nhìn ra võ giả bên trong chi đội ngũ này tối thiểu có nhiều hơn phân nửa, nguyên lực thể nội bọn họ so với võ giả cái khác đội ngũ càng thêm ngưng thực. Nhất là trong đó mấy cái ngũ tinh chiến binh cấp cùng tứ tinh chiến binh cấp võ giả, chiến lực chắc hẳn không thấp. Điểm này từ bề ngoài là nhìn không ra. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên chọn nửa ngày, khả năng cũng không nghĩ đến, đội ngũ mạnh nhất cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay Vương Đằng. Bốn chi đội ngũ phân phối hoàn tất. Tại phía trước bốn chi đội ngũ, đều bày biện một cái bàn, trên mặt bàn cái gì cũng không có, liền thả một tấm mặt nạ. Lúc này Vương Đằng bốn người riêng phần mình đi đến phía trước đội ngũ. Vương Đằng trong lòng có chút im lặng, cầm lấy mặt nạ trên mặt bàn, lật qua nhìn một chút. Đây là một cái mặt nạ mặt mèo, lúc đầu cũng không có gì, những người khác có không ít cũng đều là mặt nạ động vật, chỉ là này mặt nạ thoạt nhìn lại có chút. Nghe! Vương Đằng trên trán không khỏi bước lên mấy chục đầu hát tuyến. Cái quỷ gì a? Như thế nghiêm chỉnh trường hợp, lại làm ra đến cái mặt nạ ngoe vật như vậy, đến cùng là ai ra chủ ý? Quả thực kiếm chuyện. Khó trách này mặt nạ đều là để mặt trái, không để bọn hắn nhìn thấy chính diện. Nếu như hắn nhìn thấy chính diện mặt nạ này, dù là chi đội ngũ này mạnh nhất, hắn cũng không sẽ chọn, nam nhân tôn nghiêm không thể nhục. Vương Đằng không khỏi liếc nhìn mặt nạ trong tay Ngưu Lê bọn người. Trong lòng oán niệm lập tức mạnh hơn. Vì cái gì mặt nạ của bọn họ đều rất bình thường. Thậm chí thoạt nhìn có một cỗ túc sát chi ý, đây mới là trang phục tổ tỷ ỷ hiền trưởng võ giả nên có a. Tại Vương Đằng ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú, Ngưu Lê ba người đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm oán khí phiêu đi qua. Ba người một mặt ngộp bức. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này một mặt biểu lộ bị vòng vòng xiên xiên là thế nào mà bốn? Khi bọn hắn nhìn thấy mặt nạ trong tay Vương Đằng, lập tức giật mình, lập tức một mặt vẻ cổ quái, dùng sức kìm nén mới không để cho mình bật cười. Nhưng Khổng Lê không cho mặt mũi chút nào, không chút kiêng kỵ cười ha hả. Ha ha ha. Chương 430, danh hiệu, Minh Nha. Ha ha ha. Cười cái gì cười? Vương Đằng nội trừng Khổng Lê, cảm giác tôn nghiêm của mình bị vũ nhục cực lớn. Gia hỏa này quá mức. Khu khu, không cười, không cười. Phúc, ha ha ha, không có ý tứ, thực sự nhịn không được. Khổng Lê đi tới, nhìn thấy Vương Đằng cái kia một mặt biểu lộ biệt khuất, lần nữa cười phun. Nàng vịn bả vai Vương Đằng, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hết sức vui vẻ. Một bên Như Lê cùng Vũ Văn Hiên cũng là buồn cười, khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Nếu như không phải trường hợp không đúng, bọn hắn phỏng chừng cũng phải cười to ra. Đến, tiểu học đệ, đeo lên cho học tỷ nhìn xem, ta cảm thấy cái này mặt nạ mặt mèo rất không tệ nha, thật phù hợp khí chất của ngươi. Khổng Lê cười một lát, khí ngược nói. Xéo đi. Vương Đằng không cao hứng đẩy ra tay của nàng. Đừng a, đeo lên nhìn xem, đeo lên nhìn xem, thật rất không tệ. Khổng Lê vẫn không từ bỏ, líu lo không ngừng. Vương Đằng mặc kệ nàng, xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Vũ Văn Hiên nói, Vũ Văn thiếu tá, không bằng chúng ta đổi cái, ta cảm thấy cái mặt nạ này vẫn tương đối thích hợp ngươi. Cút. Vũ Văn Hiên biến sắc, lạnh lùng nói. Vương Đằng kiên nhẫn, lại quay đầu nhìn về phía Ngưu Lê, biểu lộ nghiêm túc nói ra, Lao Ngưu, không bằng ngươi cùng ta đổi, tin tưởng ta, ngươi đeo lên cái mặt nạ này nhất định sẽ cây già đầm chồi, cây khô gặp mùa xuân, sau đó mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, vượt qua Vũ Văn thiếu tá, trở thành quân bộ một đời mới thần tượng thiên vương. Ngưu Lê trên mặt cơ bắp run rẩy, trên trán bạo khởi từng đoàn gân xanh. Thằng danh con, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là cây già đâm chồi? Cái gì gọi là cây khô gặp mùa xuân? Hắn rất già sao? Ba mươi mấy tuổi đối với võ giả mà nói là người trẻ tuổi đều không quá đáng, tiểu tử này lại còn nói hắn già, không có điểm nhãn lực độc đáo. Cứ như vậy còn muốn đổi mặt nạ, quả thực nằm mơ. Ha ha ha! Không ai sẽ đổi với ngươi. Khổng Lê cười trên nỗi đau của người khác cười to nói. Vương Đằng giận không kèm được, nhưng lập tức con mắt lại là sáng lên, không bằng. Ngươi chết đầu kia tâm tư đi, ta cũng không đổi với ngươi. Khổng Lê trợn mắt, còn không đợi hắn nói hết lời, liền trực tiếp đánh gãy, nàng loay hoay mặt nạ mặt gấu trong tay mình, nói ra, ta cảm thấy chính ta cái này liền rất tốt. Hứ, cái gì phẩm vị? Vương Đằng một mặt ghét bỏ. Được rồi, đừng có đùa bảo, thời gian cấp bách, nên xuất phát. Lúc này, Như Lê mở miệng nói. Tính một cái, đã không có người thích ngươi, vậy liền để ta đến mù quáng tin ngươi đi. Vương Đằng gõ gõ mặt mèo mặt nạ trong tay, lắc đầu thở dài nói. Đeo lên này mặt nạ là vì che giấu tung tích, miễn cho có người thông qua chân dung nhận ra chúng ta, không phải cho ngươi dùng trang trí. Như Lê im lặng nói. Thấy Vương Đằng không còn nói cái gì, hắn tiếp tục nói, mặt khác, đã ẩn tàng thân phận, liền không thể lại dùng tên thật, bởi vậy cần một cái danh hiệu. Danh hiệu. Vương Đằng hồ nghi nói, làm cho giống như gián điệp. Như Lê trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, danh hiệu của ta là Man Nhu, Khổng Lê danh hiệu là Khổng Tước, Vũ Văn Hiên danh hiệu là Văn Lang. Ngươi là tân binh, không có danh hiệu, mình hiện lấy một cái đi, tiếp xuống chúng ta đều muốn lấy danh hiệu lẫn nhau xưng. Phiền toái như vậy A Vương Đằng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nghĩ nghĩ. Chỉ bất quá hắn lần thứ nhất cho mình lấy danh hiệu, trong lòng quả thực cảm giác kỳ quái, nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Bằng không liền gọi manh miêu được rồi. Khổng Lê cười trêu nói. Rất không tệ. Vũ Văn Hiên gật đầu đồng ý nói. Các ngươi đủ a. Vương Đằng lườm hai người một cái, đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nói ra, ta nghĩ kỹ, danh hiệu của ta liền gọi. Minh Nha. Minh Nha. Khổng Lê bọn người không khỏi nhắc đi nhắc lại một câu. Như Lê sợ lại xuất yêu thiêu thần, vội vàng vung tay lên, nói ra, cái này danh hiệu không tệ, cứ như vậy đi. Riêng phần mình đeo lên mặt nạ, xuất phát. Đám người không có nói đùa nữa, sắc mặt ngưng lại, hướng phía một cái khác lối ra sân huấn luyện dưới mặt đất bước đi. Trên đường, bốn người nhao nhao đeo lên mặt nạ. Vương Đằng không có lại do dự, không phải liền là cái mặt nạ sao, đeo liền đeo, dù sao trừ Khổng Lê mấy người, cũng không ai biết hắn là ai. Mất mặt cũng ném không đến đi đâu. Đằng sau bốn chi đội ngũ riêng phần mình đi theo sau lưng bốn người. Một lát sau, bọn hắn đi tới thuyền bay chạm rừng, sớm có người chờ tiếp ứng. Bảo trọng. Bốn người liếc nhau, một tiếng bảo trọng về sau, mang theo riêng phần mình đội ngũ phân biệt leo lên một chiếc thuyền bay, hướng phía nơi xa bay đi. Trong khoang thuyền bay vận chuyển, Vương Đằng cùng 50 người thủ hạ ngồi cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn có chút không có chỗ xuống tay, đám người này cực kỳ cứng nhắc, tựa hồ chỉ biết thi hành mệnh lệnh, hắn không có mở miệng, bọn hắn ngay cả một câu cũng sẽ không nói. Một lát sau, Vương Đằng vội ho một tiếng, nói, đều tự giới thiệu mình một chút đi. Liền tử. Hai người các ngươi bắt đầu. Ngón tay hắn lượn quanh một vòng, cuối cùng chỉ hướng cái kia hai tên ngũ tinh chiến binh cấp võ giả. Trong lòng hai người lập tức giật mình, không để lại dấu vết liếc nhau một cái. phải biết bọn hắn bởi vì sở thuộc độ ngành đặc thù, cho nên đều tu luyện qua nguyên lực ẩn tàng chi pháp, ngoại nhân rất khó nhìn ra bọn hắn thực lực. Kết quả Vương Đằng vậy mà tại trong mọi người cực kỳ tinh chuẩn vạch ra hai người bọn họ. Bọn hắn cũng không tin tưởng đây là cái gì vật khí. Vị đội trưởng trẻ tuổi đến quá phận này khẳng định là nhìn ra cái gì. Trước đó mọi người thấy Vương Đằng dáng vẻ không đứng đắn, còn có chút tiếc hận cùng cái cấp trên như thế, không biết là phúc hay họa. Lúc này hai người mới ý thức tới, có thể được phái xuống tới đảm nhiệm đội trưởng của bọn họ, người thanh niên trước mắt này tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Vương Đằng thoáng lộ chiêu này, chính là vì chấn động những người này. Phàm là người thực lực mạnh, chắc chắn sẽ có chút ngạo, đối với hắn cái này đội trưởng nhảy dù xuống tới, những này võ giả chắc hẳn trong lòng đều có chút lời oán giận cùng chất vấn. Đặc biệt là cùng Khổng Lê bọn người so ra, hắn thực sự không có gì tên tuổi, mà lại cũng rất trẻ trung. Trẻ tuổi, thường thường đại biểu không có thực lực gì. Hắn chẳng thèm cùng bọn họ giải thích cái gì, cho nên trực tiếp lấy loại phương thức này trấn nhiếp một hai. Nghĩ đến những này võ giả cũng đều không phải người ngu, không đến nỗi ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Lúc này, tại Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú, một người trong đó tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt nam tử 30 tuổi ra mặt, mở miệng nói, danh hiệu, Hàn Phong. Nói xong một lần nữa đeo lên mặt nạ, liền không lên tiếng nữa. Hắn không có nhắc mình thực lực, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con mắt Vương Đằng. Vương Đằng sắc mặt bình thản, cũng không có hỏi lại, quay đầu hướng một người khác ra hiệu một chút. Người kia tháo mặt nạ xuống, vậy mà là một nữ tử 27-28 tuổi, trên mặt có một đầu vết sẹo con rết lan tràn nửa gương mặt, thanh âm thanh lanh nói ra, danh hiệu, Hắc Quả Phụ. Nói xong nhìn Vương Đằng một chút, giống nhau là đeo lên mặt nạ, ngay cả nhắc đều không có nhắc mình thực lực. Vương Đằng răng chua chua. Hắc Quả Phụ. Cái này đều cái quỷ gì danh tự. Ngươi làm sao không đi diện ạ vẹn chờ đây. Nói trở lại, người ta Hắc Quả Phụ ạ vẹn chờ vẫn tương đối đẹp mắt, về phần vị đại tỷ trước mặt này, ân. Bỏ đi đầu sẹo kia, hẳn là cũng không sai. Sau đó, những người khác từng cái mở miệng tự giới thiệu, đều là chỉ nói danh hiệu, cũng tháo mặt nạ xuống để Vương Đằng nhận rõ gương mặt. Vương Đằng sờ lên cằm, nhìn quanh một vòng. Hắn mấy cái này thuộc hạ có vẻ như cả đám đều rất kiệt ngạo bất tuần A. Chương 431, Trấn Nhiếp. Đội ngũ không dễ mang A. Thuyền bay bên trên, Vương Đằng nhìn xem mình một đám thuộc hạ, ở trong lòng phát ra dạng này cảm khái. Kỳ thật cái này dẫn đội nhiệm vụ lẽ ra không nên rơi vào trong tay hắn. Nhưng ai bảo hắn là người phát hiện tình báo chủ yếu này, đồng thời thực lực của hắn cũng đầy đủ mạnh, phía sau lại có đạm đài tuyển chỗ dựa. Tất cả những thứ này nhân tố khiến hắn dù là không có chút nào tư lịch, lại vẫn như cũng là đứng tại vị trí này. Vương Đằng biết hắn những thuộc hạ này, chỉ sợ có không ít người cũng không phục hắn. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Có chút chuyện dựa vào miệng nói, lực ảnh hưởng sẽ rất thấp, cho nên không cần thiết nhiều lời. Tất cả thuộc hạ hắn đều đã nhận rõ, nhất là cái kia hai tên ngũ tinh chiến binh cấp võ giả cho hắn ấn tượng rất sâu. Dùng tốt, hai người này sẽ là trong tay hắn binh khí sắc bén nhất. Tối thiểu lần này nhiệm vụ bên trong, sẽ là như thế. Lúc này một quân sĩ đi tới, chào một cái, nói ra, báo cáo trưởng quan, nửa giờ sau, thuyền bay đem trải qua cốc Triệu Sơn. Vương Đằng đã đeo lên mặt nạ, thanh âm có vẻ hơi trầm muộn, nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết. Tên kia quân sĩ sau khi đi, hắn nhìn về phía đám người, mở miệng nói, đến cốc Triệu Sơn, chúng ta liền rời đi thuyền bay, sau đó hướng bắc vòng mèo, tiến về Tinh Phong Thành. Minh Bạch. Đám người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn mặc dù đối với Vương Đằng không thế nào quan tâm, nhưng là đối với hắn mệnh lệnh, tốt xấu mặt ngoài mười phần tôn trọng. Vương Đằng không nói thêm lời, nhìn Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ một chút, liền nhắm mắt lại, dựa vào sau lưng hàng hóa cái dương nghỉ ngơi. Chiếc này thuyền bay là chuyên môn dùng để vận chuyển vật liệu, bởi vậy bên trong chất đầy các loại dương hàng. Những người khác cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Vương Đằng chậm rãi mở mắt. Những người khác cơ hồ cũng đồng thời mở mắt, trong đôi mắt sau mặt nạ hiện lên một đạo tinh mang. Riêng là bộ dáng vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện này, Vương Đằng trong lòng liền đối với bọn hắn lại xem trọng mấy phần. Vương Đằng tuyệt không mở miệng, đứng người lên, đi thẳng tới cửa khoang một bên, đem nó kéo ra, mãnh liệt kình phong lúc này phá vào. Hắn trên trán tóc rối phất động, sau một khắc, liền không chút do dự đạp ra ngoài. Sau lưng Vương Đằng, Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ liếc nhau, trong mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng thả người nhảy ra thuyền bay. Còn lại người cũng là từng cái nhảy ra thuyền bay bên ngoài. Những này võ giả bên trong, trừ Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp, có thể nguyên lực hóa cánh, ở trên bầu trời phi hành, những người khác toàn bộ đều là dựa vào phù văn khí cụ. Bọn hắn trên lưng đều có một cái phù văn trang bị, kích phát phía trên phù văn về sau, sẽ bắn ra một đôi máy móc cánh chim, phụ trợ bọn hắn ở trên bầu trời lướt đi. lúc này nếu như từ trên mặt đất ngưỡng vọng, liền sẽ nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng cái điểm đen, mà những này điểm đen đang không ngừng phóng đại, hướng về cùng một cái phương hướng hạ xuống. Trên một đỉnh núi, Vương Đằng Lâm không đạp lập, để những người khác có thể nhìn thấy vị trí của hắn. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ liếc nhìn một chút bốn phía, liền tìm được Vương Đằng vị trí, bọn hắn kích động nguyên lực cánh chim phía sau, hướng phía Vương Đằng nhanh chóng tới gần. Khi hai người tới chỗ gần, trong mắt con ngươi không khỏi có rút lại một chút. Vương Đằng phía sau không có nguyên lực hai cánh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì phù văn khí cụ, hoàn toàn là trống rông đứng thẳng. Điều này đại biểu, hắn tối thiểu là thất tinh chiến binh cấp 3. Vị này trưởng quan nhảy dù xuống tới vậy mà là thất tinh chiến binh cấp cường giả. Cái này sao có thể? Hắn trẻ tuổi như vậy, thậm chí so với Khổng Lê thiếu tá cùng Vũ Văn thiếu tá còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, thế mà liền đạt tới loại này độ cao. Hai người cảm thấy không thể tưởng tượng được, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ qua, bên trên có thể đem Vương Đằng phái xuống tới dẫn đội, thực lực chắc chắn sẽ không quá kém, nhưng bọn hắn đều coi là Vương Đằng nhiều nhất là ngũ tinh hoặc lục tinh chiến binh cấp. Thất tinh chiến binh cấp thật ngay cả không chút suy nghĩ qua. Dù sao lục tinh chiến binh cấp cùng thất tinh chiến binh cấp chênh lệch cực lớn, chiến binh nhất tinh đến cửu tinh, mỗi ba đẳng cấp là một cái ngưỡng cửa, lục tinh cùng thất tinh ở giữa nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng mà lại là thật sự vượt qua một cái cấp bậc lớn. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ sửng sốt một chút, nhịn không được liếc nhau, sau đó an tĩnh đứng sau lưng Vương Đằng, khẽ không người lấy đó cung kính. Bất luận ở nơi nào, thực lực đều là chứng minh tốt nhất. Cường giả tất nhiên sẽ có được tôn kính. Lúc này dù là Vương Đằng không nói gì, cái gì cũng không làm, bọn hắn cũng không dám lại có mảy may ý tứ xem thường Vương Đằng. Những người khác lần lượt chạy tới, thu đi phía sau cánh chim, chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng bên này tình hình, sau mặt nạ biểu lộ cùng vừa rồi Hàn Phong hai người không có sai biệt, nội tâm hiện ra nồng đậm chấn kinh. Người đều đến đông đủ sao? Một lát sau, Vương Đằng nhàn nhạt hỏi. Hàn Phong không dám thất lễ, lập tức đứng dậy, điểm danh về sau, xong Vương Đằng nói ra, đều đến. Xuất phát. Vương Đằng một tiếng lệnh hét, lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một phương hướng vội vã đi. Dựa theo quân bộ yêu cầu, trước ánh bình minh ngày mai nhất định phải đến Tinh Phong Thành. Hiện tại đã là giữa trưa, lấy khoảng cách giữa lưỡng địa đến suy đoán, thời gian rất gấp bách. Nếu như chỉ là Vương Đằng một người, tự nhiên dùng không đến thời gian dài như vậy, nhưng là dưới tay hắn những này tam tinh tứ tinh chiến binh cấp võ giả, tốc độ liền không có nhanh như vậy. Một đám nhân mã không ngừng vó, tại trong núi rừng nhanh chóng tiến lên. Có người tại ở giữa cây cối nhảy vọt, có người trên mặt đất chạy vội, hơn 10 người phân tán bốn phía, trong lúc mơ hồ phảng phất một thanh đao nhọn đâm xuyên rừng cây. Dã ngoại hoàn cảnh thỉnh thoảng sẽ có tinh thú ẩn hiện. Bên trong gào thét nhào về phía đám người, nhưng rất nhanh bị thanh này đao nhọn phá tan thành từng mảnh. Trong thời gian này Vương Đằng không có xuất thủ, ở một bên nhìn xem bọn hắn tiến hành săn giết, phán đoán đám người thực lực. Hắn phát hiện bọn này thuộc hạ chẳng những thực lực không tệ, mà lại phối hợp ăn ý, trên đường đi biểu hiện làm hắn có chút kinh hỉ. Mặt khác còn có thể lấy không ít thuộc tính bọc khí, trong lúc vô hình tăng lên thực lực của hắn. Lúc này trước mặt mọi người là một đầu lục tinh cấp tinh thú, tại dưới Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ hai người chỉ huy. Bọn hắn vậy mà chiếm cứ thượng phong. Không bao lâu, đầu kia lục tinh chiến binh cấp tinh thú đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, vậy mà mặc kệ bốn phía công kích, trực tiếp nhào về phía hai tên tứ tinh chiến binh cấp võ giả, phảng phất muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ hai người hơi biến sắc mặt. Xuy. Đúng lúc này, một đạo tia sáng đỏ thấm xuyên thủng đầu tinh thú. Đầu kia tinh thú toàn thân cứng đờ, trong mắt quang mang triệt để tiêu tán. Nhưng nó thân thể to lớn vẫn là tại dưới quán tính tác dụng vọt tới cái kia hai tên tứ tinh chiến binh cấp võ giả. Bành! Hai người lập tức bị đụng ngã trên mặt đất, may mà tuyệt không thụ thường, lập tức đứng lên, trong mắt lóe lên một chút may mắn, nhìn về phía Vương Đằng trên cành cây bên trái. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt bình thản thu lại ngón tay, tựa như chẳng hề làm gì qua. Trong lòng mọi người khiếp sợ không tên. Một chỉ. Vẹn vẹn một chỉ liền đánh chết lục tinh cấp tinh thú, đây là cỡ nào thực lực cường hãn? Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Vương Đằng thực lực lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn để lộ một góc. Đa tạ trưởng quan. Hai tên được cứu võ giả liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Chương 432, gặp phải. Đều đánh cho ta lên chút tinh thần, ta cũng không hy vọng Tinh Phong Thành còn chưa tới, các ngươi liền có người bị thương, ta gánh không nổi người này. Vương Đằng từ tốn nói. Vâng. Hai người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, liên thanh đáp. Tiếp tục đi tới. Tiếng nói vừa ra, Vương Đằng vung tay lên, thu hồi thi thể lục tinh cấp tinh thú trên đất, hóa thành cầu vồng, lướt về phía nơi xa. Sau lưng đám người nhanh chóng thu thập một chút, nhao nhao hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Rất nhanh, ban đêm giáng lâm, đám người dừng lại nghỉ ngơi, một bên khôi phục tiêu hao nguyên lực, một bên ăn chút lương khô đỡ đói. Vương Đằng không thích ăn lương khô, may mà trực tiếp lấy hỏa hệ nguyên lực nhanh chóng nướng chín một khối thịt tinh thú, vẩy lên một ít gia vị tùy thân mang theo. Đại công cáo thành. Nồng đậm mùi thơm phiêu tán ra. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh thanh âm nuốt nước miếng. Mặc dù điều kiện đơn sơ, thời gian có hạn, nhưng hắn tốt xấu là cái linh chủ đại sư, chế tác ra đồ ăn tự nhiên là sắc hương vị đều đủ. Hàn Phong bọn người định lực mạnh hơn, còn có thể chống đỡ được thức ăn ngon dụ hoặc. Đây là linh thực. Hắc quả phụ thanh âm thanh lãnh, lúc này lại không khỏi lên tiếng nói. Chúng ta vị đội trưởng này, chẳng lẽ vẫn là cái linh chủ? Hàn Phong sắc mặt cổ quái, suy đoán nói. Được chứng kiến Vương Đằng thực lực về sau, Hàn Phong đám người đã dần dần tán thành Vương Đằng đội trưởng thân phận. Chỉ sợ là đúng. Hắc quả phụ im lặng nói, thật đúng là ngoài dự liệu. Ai, cái này lương khô đột nhiên ăn vào vô vị. Hàn Phong cắn lương khô trong mồm, thở dài, ngửi trong không khí mùi thơm, lại một lần nữa nuốt ngụm nước miếng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều ưu oán nhìn chăm chú Vương Đằng. Quá phận. Bọn hắn ăn lương khô, đội trưởng thế mà ăn linh thực. Lúc này chẳng lẽ không nên thương cảm thuộc hạ, đem linh thực phân cho mọi người, sau đó thuận tiện thu mua một chút lòng người sao? Mặc dù bọn hắn đều là người có nguyên tắc, tự nhiên không phải một trận hai bữa linh thực liền có thể thu mua. Nhưng là ngẫu nhiên tiếp nhận một chút đội trưởng hảo ý vẫn là yên tâm thoải mái mà. Đáng tiếc cũng liền ngẫm lại. Vương Đằng căn bản không để ý đến bọn hắn, tự mình bắt đầu ăn. Tiểu tử, còn chỉ không được các ngươi. Trước đó ra vai phủ đầu, hắn nhưng không có quên. Làm một đội trưởng lòng dạ hẹp hòi, hắn có là biện pháp trả thù bọn thuộc hạ không nghe lời, cũng không đáng yêu. Nghỉ ngơi xong, đám người lần nữa xuất phát. Đến sau nửa đêm, Vương Đằng đột nhiên thu được Tiểu Bạch cảnh cáo. Tiểu Bạch vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, đồng thời tầm mắt càng rộng, có thể vì hắn cung cấp không ít trợ giúp. Vương Đằng ra hiệu đám người dừng lại. Hàn Phong, Hắc quả phụ bọn người không khỏi nghi ngờ hướng hắn nhìn lại. Vương Đằng không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại, hoán đổi thị giác, sau đó liền nhìn thấy một chỗ trong rừng mấy ngàn mét bên ngoài, một đám người đang lâm vào hỗn chiến. Hỗn chiến song phương, một phương cùng bọn hắn trang phục cực kỳ tương tự, người mặc chiến phục màu đen, mang theo mặt nạ. Một phương khác, thì là một đám tật phong lang tinh thú, thực lực cực mạnh, mà lại số lượng đạt tới trăm đầu trở lên, hình thành vây công, để võ giả đeo mặt nạ chiến phục màu đen lâm vào trong hiểm cảnh. Không hề nghi ngờ, bọn này mặt nạ võ giả chỉ sợ cùng bọn hắn mục đích đồng dạng. Vương Đằng suy nghĩ một chút, liền vung tay lên, mang theo đám người hướng bên kia chạy tới. Không bao lâu, bọn hắn tại bên ngoài vài trăm mét dừng lại, xa xa liền nhìn thấy hỗn chiến tràng diện phía trước. Hàn Phong bọn người trong lòng giật mình. Lập tức không khỏi hướng Vương Đằng nhìn lại. Hắn xa như vậy liền phát giác hay sao? Vừa rồi Vương Đằng rõ ràng là cảm giác được cái gì, mới trực tiếp chạy về đằng này đi qua. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là cựu tinh chiến binh cấp đều chưa hẳn có thể phát giác được đi, đội trưởng đến cùng là thế nào làm được. Những người này cũng hẳn là tiền trạm bộ đội của quân đoàn nào đó. Lúc này, Vương Đằng đống nhiên mở miệng nói. Không nghĩ tới sẽ bị chúng ta đụng tới. Hàn Phong kinh ngạc nói. Có mấy cái quân đoàn tiến về Tinh Phong Thành lộ tuyến cùng chúng ta giống nhau, ở đây đụng tới cũng chẳng có gì lạ. Hắc quả phụ nói. Bất quá bọn hắn thật sự là đủ xui xẻo, vậy mà đụng tới nhất bảy tật phong lang lớn như thế. Hàn Phong nói. Ngay tại lúc Vương Đằng bọn người chạy đến, võ giả bị tật phong lang bảy vây quanh cũng là chú ý tới bọn hắn, lập tức giật mình, sau đó lại nhao nhao đại hỉ. Càng có người trực tiếp lớn tiếng kêu cứu. Cứu hay là không cứu? Hắc quả phụ hỏi. Tật phong lang bảy số lượng hơi nhiều, coi như chúng ta gia nhập, chỉ sợ cũng phải có tổn thất. Hàn Phong cau mày nói. Chết không được người, đi thôi. Vương Đằng thản nhiên nói. Vâng. Đám người cùng kêu lên xác nhận, Hàn Phong cũng không nói thêm cái gì, có Vương Đằng vị này cường giả thất tinh chiến binh cấp tại, bọn này tật phong lang xác thực không đáng để lo. Lập tức bọn hắn liền hóa thành từng đạo tàn ảnh xông vào bên trong chiến đoàn. Đối diện đám người kia tại trong bảy tật phong lang vây công lúc đầu đã là tràn ngập nguy hiểm. May mắn Vương Đằng bọn người kịp đuổi tới, nếu không tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Theo Vương Đằng tiểu đội gia nhập, bọn hắn áp lực giảm nhiều. Bất quá tật phong lang số lượng y dì nguyên chiếm cư ưu thế, mà lại am hiểu tốc độ, để đám người mệt mỏi ứng đối. Ngao! Sói chu thanh âm không ngừng vang vọng, tựa hồ đối với đàn sói tiến hành chỉ huy giống như, khiến cho bọn này tật phong lang lại như cùng nhân loại phối hợp ăn ý, mười phần khó chơi. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn, phát hiện một thất tinh chiến binh cấp võ giả. Bất quá hắn bị vài đầu lục tinh cấp tật phong lang bao bọc vây quanh, vô luận hắn như thế nào trái đột phải sông, chính là không cách nào thoát thân. Người kia cũng chú ý tới Vương Đằng cách đó không xa, nhíu mày, quát to, uy, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không xuống hỗ trợ? Vương Đằng hơi kinh ngạc, tại phía dưới chiến phục thật dày, hắn vậy mà không nhìn ra tên này thất tinh chiến binh cấp võ giả vậy mà là nữ nhân. Vương Đằng không để ý nàng, ánh mắt như cũ tại trong bầy sói liếc nhìn. Dần dần, hắn không khỏi nhíu mày. Làm sao có thể? Hắn suy đoán bên trong bọn này Tật Phong Lang khẳng định tồn tại Lang Vương, nếu không không có khả năng phối hợp an ý như vậy. Vốn là muốn đem nó tìm ra, kết quả phát hiện, Tật Phong Lang mạnh nhất chính là lục tinh cấp, căn bản không có một đầu là vượt qua đẳng cấp này. Chẳng lẽ Lang Vương không ở nơi này? Vương Đằng thầm nghĩ nói. Uy, ngươi ngược lại là mau ra tay a, chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Tên kia thất tinh chiến binh cấp lần nữa kêu lên. Ngậm miệng. Vương Đằng quát lạnh một tiếng. Ngươi! Phía dưới tên kia thất tinh chiến binh cấp võ giả không khỏi giận dữ. Vương Đằng mặc kệ nàng, trong đầu suy nghĩ nhanh quay nhanh, còn có một loại khả năng, bọn này Tật Phong Lang Lang Vương cũng không phải là do con mạnh nhất đảm nhiệm. Loại tình huống này liền có chút không thể tưởng tượng. Tại bên trong tinh thú thế giới, từ trước đến nay thừa hành pháp tắc sinh tồn mạnh được yếu thua, vương của bọn chúng tất nhiên là con mạnh nhất, dạng này mới có thể dẫn đầu bọn chúng tại bên trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn tiếp. Mà kẻ yếu muốn làm lên vương, cơ hồ là không có khả năng, trừ phi có một cái cá thể có được đặc thù thiên phú cái khác đồng loại không có ba. Dù là như thế nào mới có thể đem nó tìm ra? Vương Đằng có chút đau đầu, nguyên lai tưởng rằng dựa vào linh thị thiên phú liền có thể căn cứ nguyên lực mạnh yếu tìm ra Lang Vương, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống đặc biệt này. Chương 433, Lang Vương thống ngự. Đàn sói đảo mắt, đối với nhân loại võ giả khởi xướng mãnh liệt tiến công, bọn chúng tựa hồ đói hồi lâu, dù là cái cục xương này có chút khó gặm, y lì nguyên không nguyện ý từ bỏ. Tật Phong Lang lấy tốc độ tăng trưởng, vốn là cực kỳ khó chơi, chớ đừng nói chi là bọn chúng tại về số lượng còn chiếm cứ lấy ưu thế. Mãnh hổ sợ đàn sói. Có thể thấy được cái này đàn sói khát máu thành tính đáng sợ đến cỡ nào. Nhân loại võ giả ở dưới vây công của trên trăm đầu Tật Phong Lang liên tục bại lui, đã có không ít người bị thương. Tên kia thất tinh chiến binh cấp võ giả đối với Vương Đằng không làm cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Vương Đằng căn bản không để ý nàng. Cái này hỗn đàn. Tạ Tuyết Nhạn khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã sớm đem Vương Đằng hung hăng mắng 1800 lượt. Thuộc hạ của nàng phần lớn bị thương, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu, nếu có người tử vong, nàng cái đội trưởng này còn có cái gì mặt mũi tiếp tục làm. Vốn chính là cầu trong nhà, mới có cơ hội gia nhập nhiệm vụ lần này, vốn dĩ cho rằng có thể mở ra tham vọng, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, nàng cũng không phải là loại kia đại tiểu thư mảnh mai vô lực. Chỉ có thể hiện ra đầy đủ năng lực, người trong gia tộc mới sẽ nhìn thẳng vào nàng. Nàng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ, tựa hồ hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Đồng nhiên, Tạ Tuyết Nhạn nhìn thấy một thuộc hạ bị ba đầu Tật Phong Lang bổ nhào, lập tức liền muốn bị cắn xé nuốt, sắc mặt nàng biến đổi, muốn phóng tới bên kia. Nhưng bốn phía mấy đầu lục tinh cấp Tật Phong Lang hóa thành tàn ảnh đưa nàng vây quanh, làm nàng không cách nào thoát thân. Lan đi! Tạ Tuyết Nhạn thần sắc lo lắng, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nén giận đâm về trong đó một đầu Tật Phong Lang. Đầu kia Tật Phong Lang trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, tại lúc vung chảo, mấy đạo phong nhận bắn ra, ken ken vài tiếng liền đánh nát kiếm mang xông tới mặt. Càng có mấy đạo phong nhận vọt thẳng hướng Tạ Tuyết Nhạn. Mà Tạ Tuyết Nhạn hoàn toàn không quan tâm, trường kiếm điên cuồng vũ động, kiếm mang bắn ra bốn phía, muốn lao ra khỏi vòng vây. Xuy. Phong nhận ở trên người nàng vạch ra mấy vết thương, máu tươi vẩy ra. Nữ nhân này đột nhiên nổi điên làm gì? Giữa không trung, Vương Đằng đang tìm Lang Vương tung tích, lúc này đột nhiên thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn khẽ động, theo Tạ Tuyết Nhạn ánh mắt nhìn, lập tức giật mình. Sau một khắc, ba đạo chỉ mang màu đỏ thắm từ trên ngón tay của hắn điểm ra, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào trên thân ba đầu Tật Phong Lang. Cái kia ba đầu Tật Phong Lang ngay cả tránh né cũng không kịp, tại chỗ chết. Tạ Tuyết Nhạn sửng sốt. Là hắn. Tạ Tuyết Nhạn làm sao cũng không nghĩ tới, người xuất thủ cứu nàng thuộc hạ, vậy mà lại là một mực đang đứng ngoài quan sát ra hỏa này. Mà lại thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy. Vừa ra tay liền đánh giết trong chớp mắt ba đầu Tật Phong Lang, mặc dù nàng cũng có thể làm đến, nhưng là không cách nào giống gia hỏa này như vậy nhẹ nhõm tùy ý, có thể thấy được thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn nàng không ít. Nhưng người này thực sự rất mâu thuẫn. Gọi hắn hỗ trợ lúc, hết lần này tới lần khác không động thủ. Không có gọi hắn đi, lại tự động xuất thủ cứu người. Tạ Tuyết Nhạn đều sắp bị làm hồ đồ. Vương Đằng không có lưu ý Tạ Tuyết Nhạn ánh mắt, cứu người về sau, liền tiếp theo tìm kiếm Lang Vương, đây mới là việc cấp bách. Bất quá hắn cũng ý thức được, bọn này Tật Phong Lang thực lực không thể khinh thường, bởi vậy hắn nhiều ít phân một chút tâm thần ra chú ý thuộc hạ an nguy. Thân là đội trưởng, mặc dù không đến mức giống bảo mẫu thời khắc cùng sau lưng bọn hắn, nhưng tốt xấu không thể để cho bọn hắn chết tại loại này địa phương không có chút ý nghĩa nào. Lấy Vương Đằng tinh thần lực đủ để bao trùm mảnh chiến trường này, bởi vậy có ai xuất hiện nguy hiểm, hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện, cũng làm viện thủ. Theo sự gia nhập của hắn, nhân loại võ giả một phương áp lực giảm nhiều, khí thế phấn chấn, hướng Tật Phong Lang khởi xướng trúng sát, đảo mắt liền có ít đầu Tật Phong Lang đổ vào nhân loại võ giả dưới chân. Mà Vương Đằng lúc này trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi vỗ vỗ trán của mình. Hắn quá ngu. Có tinh thần niệm lực thuận tiện như vậy cảm ứng phương pháp không cần, không phải ngốc là cái gì. Lang Vương có thể chỉ huy chiến đấu, có thể thấy được trí tuệ không thấp, nó tinh thần thuộc tính khả năng viễn siêu cái khác đồng loại. Vương Đằng liền không tin cái này Lang Vương có thể thoát khỏi tinh thần niệm lực của hắn quét hình. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ tinh thần niệm lực từ hắn mi tâm lan tràn mà ra, từ bốn phía liếc nhìn mà qua. Quả nhiên, không bao lâu Vương Đằng liền ở giữa mấy đầu Tật Phong Lang bên trái phát hiện dị thường. Tìm tới ngươi. Vương Đằng mắt sáng lên, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh một đầu ngũ tinh cấp Tật Phong Lang. Lập tức một trưởng đè xuống. Bốn phía Tật Phong Lang thấy nó bị công kích, nhao nhao giống giận nhào về phía Vương Đằng. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, nguyên lực thấu thể mà ra, trực tiếp đem bốn phía Tật Phong Lang đẩy lui. Đồng thời bàn tay không có chút nào dừng lại, rơi vào trên thân đầu kia Tật Phong Lang. Bành. Đầu này Tật Phong Lang ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Ngao. Bốn phía Tật Phong Lang cùng nhau chấn động, đồng thời hướng bên này nhìn, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng giống bi thương. Quả nhiên là Lang Vương. Vương Đằng mỉm cười, lập tức ánh mắt rơi trên mặt đất. Lang Vương mất mạng, mấy cái thuộc tính bọt khí tùy theo rơi xuống. Linh cảnh tinh thần 50. Linh cảnh ngộ tính 60. Phong hệ nguyên lực 210. Lang Vương thống ngự 1. Chống không thuộc tính 75. Vương Đằng nhặt thuộc tính bọt khí về sau, mắt sáng lên, trong lòng không khỏi tuôn ra một chút kinh ngạc. Linh cảnh tinh thần cùng ngộ tính. Đầu này Lang Vương quả nhiên có chỗ đặc biệt, mà lại không chỉ có như thế. Trong lòng của hắn không khỏi lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía giao diện thuộc tính biến hóa. Chỉ thấy chiến kỹ một cột, xuất hiện một hạng đặc thù loại kỹ năng, Lang Vương thống ngự. Đầu kia Tật Phong Lang sở dĩ có thể lên làm Lang Vương, chỉ sợ đều muốn quy công cho loại kỹ năng thiên phú này. Nếu không lấy nó ngũ tinh cấp thực lực, đừng nói là cái kia mấy đầu lục tinh cấp Tật Phong Lang, chính là còn lại ngũ tinh cấp Tật Phong Lang đều chưa hẳn nguyện ý. Vương Đằng lĩnh ngộ Lang Vương thống ngự về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Cái này kỹ năng coi như không tệ a. Lang Vương thống ngự bây giờ rơi vào trên người hắn, tương đương với hắn cũng nắm giữ năng lực thống ngự đàn sói. Đồng thời Lang Vương thống ngự càng là loại kỹ năng thuộc về tinh thần lực càng cao, đối với sói loại tinh thú năng lực trưởng khống liền càng mạnh. Mà Vương Đằng vừa vận tinh thần lực cực kỳ cường hãn. Lúc này bốn phía Tật Phong Lang thấy Lang Vương bị Vương Đằng giết chết, đều là hướng hắn gầm thét luyện một chút, trong mắt để lộ ra cừu hận chi mang, răng nanh hoàn toàn lộ ra, liền muốn xông lên đem hắn tươi sống cắn chết, vì Lang Vương báo thù. Vương Đằng không chút nào sợ, trong mắt hào quang màu xanh lóe lên, tinh thần lực tùy theo nghiền ép mà ra. Lang Vương thống ngự. Bốn phía Tật Phong Lang lập tức sững sờ, lập tức một ít Tật Phong Lang thực lực hơi thấp không khỏi nằm sấp xuống thân thể, hướng về phía Vương Đằng phát ra thấp tiếng ô ô, tỏ vẻ thần phục. Chỉ có mấy đầu lục tinh cấp Tật Phong Lang tựa hồ bị ảnh hưởng nhỏ bé, do dự một chút, vậy mà chậm rãi lui lại, muốn thoát đi. Vương Đằng tự nhiên sẽ không dễ dàng thả chúng nó rời đi, tinh thần lực càng thêm khổng lồ kèm theo tại bên trên kỹ năng Lang Vương thống ngự. Ô ô. Mấy đầu lục tinh cấp Tật Phong Lang lập tức nằm sấp xuống, không còn dám động đậy một chút. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy mộng bức, kinh ngạc không thôi. Chương 434, cái đội trưởng này tựa hồ còn không tệ. Trong rừng, lúc này xuất hiện một màn cực kỳ kỳ dị, đồng thời làm cho người rung động. Một đám Tật Phong Lang vậy mà hướng phía một nhân loại thanh niên nằm sấp xuống thân thể, tựa hồ biểu thị thần phục. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trong đó một thân ảnh đi ra, mắt nhìn Lang Vương trên mặt đất, kinh nghi bất định mà hỏi, ngươi làm cái gì? Vương Đằng liếc đối phương một chút, lập tức nhận ra người này chính là tên kia thất tinh chiến binh cấp võ giả. Nghĩ đến trước đó nàng không ngừng thúc giục mình, ngựa khí tương đối ác liệt, Vương Đằng không cho cái gì tốt sắc mặt, lãnh đạm nói ra. Về sau phiền phức hơi động chút đầu óc, một mực trùng sát không có một chút tác dụng nào, đạo lý bắt giặc trước bắt vua, hiểu không? Ngươi! Tạ Tuyết Nhạn lập tức tức ngực đau. Vương Đằng không để ý tới nàng, mở miệng nói, Lang Vương đã chết, đàn sói đã không có uy hiếp. Đám người nghe vậy, không khỏi liếc nhau, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn vẫn là nhịn không được rời xa Tật Phong Lang bên cạnh, miễn cho lại chọc giận bọn chúng. Đội trưởng. Lúc này Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ bọn người hướng phía Vương Đằng tập trung đi qua, nhao nhao hướng hắn hành lễ, sau đó đứng ở sau lưng hắn. nhưng có người thụ thương. Vương Đằng hỏi. Chỉ có 5 người bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, những người khác nguyên lực tiêu hao quá nhiều, cần nghỉ ngơi. Hàn Phong đơn giản nói. Vương Đằng gật gật đầu, nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tu chỉnh, khôi phục nguyên lực. Vâng. Đám người đáp. Những đan dược này hiệu quả khá tốt, ngươi cầm đi phân cho người bị thương. Vương Đằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 bình thuốc chữa thương vứt cho Hàn Phong. Cái này. Chúng thuộc hạ người đều chuẩn bị thuốc chữa thương mang theo. Hàn Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Đằng đánh gãy, ngươi mở ra nhìn xem. Hàn Phong mang theo hồng y, mở ra nắp bình, ngửi được trong đó phiêu đãng mà ra mùi thuốc, lập tức biến sắc. Thuộc hạ thay bọn hắn đa tạ đội trưởng. Hàn Phong từ đáy lòng nói. Nhanh, đừng lại nha lại nhải, chậm trễ thời gian, cẩn thận ta bắt ngươi thử hỏi. Vương Đằng cười mắng. Dưới mặt nạ, Hàn Phong khỏe miệng không khỏi hiện hiện mỉm cười, cũng không lại trì hoãn, liền vội vàng đem đan dược phân cho người bị thương. Phía sau Hắc Quả Phụ thấy cảnh này, không khỏi nhìn nhiều Vương Đằng một chút. Cái đội trưởng này tựa hồ còn không tệ. Trước đó bọn hắn là bởi vì Vương Đằng thực lực mà tiếp nhận hắn, mà bây giờ mọi người cảm nhận được không giống đồ vật. Vương Đằng cũng không biết ý nghĩ của mọi người, hắn chỉ là không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian mà thôi. Lúc này hắn tại dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng xuống, tinh thần niệm lực đảo qua bốn phía, đánh nhau lúc nãy rơi xuống thuộc tính bọt khí nhao nhao hướng hắn bay tới. Phong hệ nguyên lực 30. Phong hệ nguyên lực 15. Chống không thuộc tính 30. Thổ hệ nguyên lực 10. Mộc hệ nguyên lực 25. Phong hệ nguyên lực 36. Tinh thần 15. Cái này một đợt thuộc tính, Vương Đằng thu hoạch lớn nhất chính là phong hệ nguyên lực cùng chống không thuộc tính đến từ tận phong lang, còn lại nguyên lực thuộc tính tương đối hơi ít. Hắn tổng cộng thu hoạch được tháng 6 năm 32 điểm phong hệ nguyên lực thuộc tính cùng 560 điểm chống không thuộc tính. Phong hệ nguyên lực, 1356-3000, ngũ tinh. Chống không thuộc tính, 5020. Vương Đằng phong hệ nguyên lực vẫn là ngũ tinh, bất quá lần này tăng lên không ít, khoảng cách lục tinh chiến binh cấp càng ngày càng gần. Vẫn còn có chút chậm. Phong hệ nguyên lực không thấy nhiều a. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi liếc nhìn bốn phía tật phong lang. Này một đám tật phong lang nếu là toàn bộ đánh giết đi, hẳn là có thể thu hoạch một đợt lớn phong hệ nguyên lực thuộc tính, đầy đủ hắn tấn thăng lục tinh chiến binh cấp đi. Mấy chục con tật phong lang đột nhiên đồng thời dùng mình một cái, toàn thân lông dựng lên, phảng phất cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý đưa chúng nó bao phủ. Mấy đầu lục tinh cấp tật phong lang ngắm nhìn bốn phía, trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Là ai? Là cái nào bại hoại tiếp cận bọn chúng? Khu khu. Vương Đằng vội ho một tiếng, đem ý tưởng này vung đi, hướng về phía mấy đầu lục tinh cấp tật phong lang vẫy vây tay. Cái kia mấy đầu tật phong lang do dự một chút, cuối cùng vẫn là cúi đầu hướng hắn đi tới. Đội trưởng. Hắc Quả Phụ bọn người không khỏi đứng dậy, chăm chú nhìn cái kia mấy đầu tật phong lang xông tới mặt. Không có việc gì, các ngươi lui ra đi, không muốn khẩn trương như vậy. Vương Đằng khoát tay nói. Hắc Quả Phụ không khỏi nghĩ đến trước đó chàng diện bảy tật phong lang đối với Vương Đằng thần phục, chần chờ một chút, lui qua một bên, bất quá vẫn là duy trì cảnh giác, để phòng bọn chúng đột nhiên công kích Vương Đằng. Mấy đầu tật phong lang tựa hồ cảm thấy Hắc Quả Phụ đám người để ý, nhìn bọn hắn một chút, bất quá tại dưới Vương Đằng thống ngự kỹ năng, tuyệt không chủ động công kích nhân loại, mà là thành thành thật thật đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. Vương Đằng sờ sờ trong đó một đầu tật phong lang đầu, ân. Xúc cảm không sai. Nếu như không phải vừa rồi đạt được kỹ năng lang vương thống ngự, mà những này tật phong lang còn chỗ hữu dụng, hắn không chừng thật sự một bàn tay vỗ xuống. Hắc Quả Phụ nhìn thấy tật phong lang tại trước mặt Vương Đằng một bộ cực kỳ đàng hoàng răng rấp, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhịn không được mở miệng nói, đội trưởng, ngươi đây rốt cuộc là thế nào làm được? Bản đội trưởng anh minh thần võ, khí chất siêu quần, những này tật phong lang nhìn thấy ta tự nhiên là cúi đầu liền bái, quyết định về sau cùng ta hỗn. Vương Đằng lại bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Hắc Quả Phụ lập tức lật cái lường nguyết. Không có phát hiện, nhà mình đội trưởng đúng là người mặt dày vô sỉ như thế. Ngươi không tin? Không tin ngươi hỏi một chút nó. Vương Đằng chỉ vào tật phong lang trước mặt. Tật phong lang một mặt một bức. Quan ta chuyện gì? Nhanh nói cho nàng, ta có phải hay không anh minh thần võ, khí chất siêu quần. Vương Đằng trợn mắt nói. Nga ô. Tật phong lang lập tức từ tâm, rũ cụp lấy hai lô thai lông sủ, lập tức nhẹ gật đầu. Hắc Quả Phụ. Ấu chí. Vậy mà uy hiếp một con sói. Lúc này, Tạ Tuyết Nhạn đi tới, khinh thường nói, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là ngươi giết tật phong lang vương, bọn chúng mới có thể tạm thời thần phục với ngươi, qua một đoạn thời gian, bọn chúng liền sẽ tự động đào tẩu trở về rừng cây. Vậy thì thế nào, tốt xấu hiện tại bọn chúng là thần phục với ta. Vương Đằng cũng không có giải thích, đắc ý cười hát hát nói. Nói trở lại, hắn liền thích những người này não bổ năng lực, đều không cần hắn giải thích, từng cái tự động giúp hắn não bù tốt các loại nguyên nhân, nhiều bất việc. Tạ Tuyết Nhạn nhìn xem Tật Phong Lang tại trước mặt Vương Đẳng vô cùng ngoan ngoãn, trong lòng thật là có chút ao ước, nhưng ngoài miệng lại hừ nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi là cái nào quân đoàn?
Cái gì quân đoàn? Chúng ta là tự do võ giả, không phải cái gì người quân đoàn.
Vương Đẳng giả bộ ngu nói. Tạ Tuyết Nhạn sắc mặt tối đen, gia hỏa này coi nàng là kẻ ngu sao. Nàng lúc này lấy ra một mặt lệnh bài ném cho Vương Đẳng, nói, chúng ta đến từ Tinh Vũ quân đoàn, lần này dù sao cũng nên tin chưa.
Vương Đẳng lật xem lệnh bài, sau đó ném cho Hắc Quả Phụ, thấy nàng gật đầu, từ chối cho ý kiến nói ra, như vậy không biết vị trưởng quan này có chuyện gì không.
Tạ Tuyết Nhạn thấy Vương Đẳng vẫn như cũ không thừa nhận thân phận, cũng không có xoắn xuýt, tựa hồ có chút không có ý tứ, thanh âm hơi thấp nói ra, vậy. Người của ta có không ít đều bị thương, ta xem thuốc chữa thương của ngươi hiệu quả tương đối tốt, ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít.
Nha!
Vương Đẳng kéo dài âm, tự tiếu phi tiếu nói, nguyên lai là muốn mượn thuốc chữa thương à, nhưng là ngươi vừa rồi còn đối với ta một bộ dáng vẻ dữ dằn, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn.
Chương 435, cho nên thật không đủ, phải thêm tiền.
2-1. Tạ Tuyết Nhạn không nghĩ tới Vương Đẳng như thế ngay thẳng, mà lại không chút nào nể tình, sắc mặt của nàng lập tức cứng đờ xuống dưới.
Ngươi muốn thế nào?
Ta không nghĩ thế nào a, chỉ là khó chịu thái độ của ngươi mà thôi.
Vương Đẳng cười ha hả nói.
Đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể nhỏ mọn như vậy?
Tạ Tuyết Nhạn cả giận nói.
Vương Đẳng không chút phật lòng, tìm cái thoải mái vị trí, tựa ở Tật Phong Lang trên thân, lo lắng nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là nhỏ mọn như vậy, mặt khác, có ai quy định nam nhân không thể lòng dạ hẹp hòi sao?
Ngươi vô sỉ.
Tạ Tuyết Nhạn trừng mắt Vương Đẳng. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng tao ngộ qua loại này biệt khuất.
Vương Đẳng kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn hiểu rất rõ ta à, lại bị ngươi nói chúng ta một cái ưu điểm.
Tạ Tuyết Nhạn lập tức tức xạ mặt lại, nhìn qua Vương Đẳng trước mặt, trong lòng dâng lên trận trận cảm giác bất lực.
Lúc này, Vương Đẳng lấy ra một bình thuốc chữa thương.
Mở ra nắp bình, để đan dược hương khí phiêu đãng ra.
Sau đó ngửi ngửi, lộ ra một bộ dáng dấp say mê muốn ăn đòn.
Thật là thơm.
Tạ Tuyết Nhạn sắc mặt khó coi, hận không thể đem trước mặt giá hỏa này đè xuống đất ma sát một trận, nhưng nàng cũng biết mình hiển nhiên làm không được. Mà lại vừa nghĩ tới những cái kia thụ thương thuộc hạ, nàng liền càng là không còn dám chọc giận Vương Đẳng.
Mặc dù phổ thông thuốc chữa thương cũng có thể dùng, nhưng là hiệu quả rõ ràng không bằng Vương Đẳng lấy ra loại này thuốc chữa thương. Vừa rồi nàng quan sát một chút, mấy cái kia người dùng cái này thuốc chữa thương, vết thương trên người đã khép lại hơn phân nửa.
Nàng biết chỉ có cao cấp luyện đan sư luyện chế đan dược phẩm chất cao mới có bực này kỳ hiệu, phổ thông thuốc chữa thương căn bản vô pháp so sánh.
Vì có thể ứng đối tiếp xuống Tinh Phong Thành đại chiến, nàng nhất định phải tận lực vãn hồi đội ngũ chiến lực.
Nếu không lấy nàng những cái kia thuộc hạ tình huống, cho dù là đuổi tới Tinh Phong Thành, chỉ sợ cũng không được cái tác dụng gì.
Đây không phải nàng muốn nhìn thấy.
Tạ Tuyết Nhạn còn trông cậy vào lần này trong chiến tranh có chỗ biểu hiện, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy rời trận.
Mà Vương Đẳng trong tay thuốc chữa thương không thể nghi ngờ thành nàng giờ phút này hy vọng duy nhất.
Thế là nàng khẽ cắn môi, thấp giọng nói, thật xin lỗi.
Vương Đẳng hơi kinh ngạc, từ trước đó phong cách hành sự, không khó coi ra nữ nhân này tại bình thường nhất định là loại kia tính tình vênh mặt hất hàm sai khiến, loại người này không có khả năng tùy tiện cúi đầu.
Nhưng nàng vẫn là xin lỗi.
Vương Đẳng có chút hăng hái nhìn xem nàng, nhãn châu xoay động, nói ra, đã ngươi cùng ta xin lỗi, vậy ta lại nắm lấy không thả. Liền lộ ra có chút bất cận nhân tình.
Thật.
Tạ Tuyết Nhạn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vốn đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Vương Đẳng dễ dàng như vậy liền nhả ra, vội vàng nói, ngươi nguyện ý đem thuốc chữa thương cho ta mượn rồi.
Đương nhiên, ta người này có sao nói vậy, có hai nói hai.
Vương Đẳng gật gật đầu.
Tạ Tuyết Nhạn kém chút không có cảm động xấu, nghĩ thầm gia hỏa này cũng không phải ghê tởm như vậy mà.
Bất quá.
Bất quá cái gì?
Vương Đẳng lại để cho Tạ Tuyết Nhạn trong lòng nhấc lên.
Bất quá trên người ta thuốc chữa thương cũng rất có hạn a.
Vốn chỉ là vì chính ta cùng người bên cạnh chuẩn bị, nếu như cho ngươi mượn, ta có thể sẽ không đủ dùng.
Vương Đẳng lộ ra một bộ dáng vẻ đắn đo, nói.
Cái này.
Tạ Tuyết Nhạn chần chờ một chút.
Biết Vương Đẳng lo lắng không phải không có lý, nhưng nàng quá cần cái này thuốc chữa thương.
Mà lại ngươi hẳn phải biết, ta cái này chữa thương đan hiệu quả viễn siêu phổ thông thuốc chữa thương. Vì bọn chúng ta thế nhưng là trả giá cái giá không nhỏ a.
Vương Đẳng tiếp tục nói.
Tại bên cạnh hắn Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ nghe vậy, sắc mặt cổ quái, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy quái chỗ nào quái.
Tạ Tuyết Nhạn không đốc, tự nhiên nghe ra Vương Đẳng ý tứ.
Đây là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của a.
Cái này hỗn đản.
Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cảm thấy hiểu lầm ra hỏa này, hiện tại xem ra, hoàn toàn là nàng tự mình đa tình a. Nói thẳng đi, ngươi làm sao mới cho mượn cho ta?
Tạ Tuyết Nhạn cố nén nộ khí, hừ lạnh nói.
Vậy phải xem ngươi có thể xuất ra nổi cái dạng gì giá cả.
Vương Đằng cười tủm tỉm nói.
Ta lấy giá thị trường 2 lần giá cả mua xuống ngươi những này thuốc chữa thương, bất quá ta trên người bây giờ cũng không có nhiều nguyên thạch như vậy, đợi đến Tinh Phong Thành sẽ trả ngươi.
Tạ Tuyết Nhạn cắn răng, nói.
Nguyên lai thuộc hạ của ngươi tại trong lòng ngươi liền đáng giá điểm ấy giá vị a.
Vương Đằng lắc đầu.
Ngươi đừng quá mức.
Tạ Tuyết Nhạn sắc mặt tối sầm.
Cái này hỗn đản thực sự quá xấu, rõ ràng là muốn làm thịt nàng, lại nói đường hoàng như thế, còn đem thuộc hạ của nàng lấy ra nói chuyện, quả thực không nên quá vô sỉ.
Ta nói có sai sao, ngay cả chút tiền như vậy cũng không nguyện ý ra, ngươi có mặt mũi gì làm cái đội trưởng này, ngươi nhìn ta liền không giống, đối đãi thuộc hào phóng cỡ nào, thuốc chữa thương giá trị đắt đỏ nói dùng liền dùng, lông mày đều không mang nhíu một cái.
Vương Đằng bình chân như vậy nói.
Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ dù là biết Vương Đằng là đang lừa dối Tạ Tuyết Nhạn, nghe được hắn như thế khoe khoang, trên mặt cũng là trận trận nóng lên, cảm giác vô cùng xấu hổ.
3 lần.
Tạ Tuyết Nhạn trên mặt cơ bắp run rẩy, tức giận nói.
Ai?
Vương Đằng lắc đầu, thở dài, nói ra, nhân mạng trước mắt, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là không bỏ được chút tiền kia, ngươi những thuộc hạ này thụ thương không nhẹ, nếu là cứ như vậy ra chiến trường, sống sót tỷ lệ chỉ sợ không đủ 3 thành A.
Tạ Tuyết Nhạn cảm thấy mình sắp điên, làm sao liền đụng tới cái gia hỏa vô sỉ gian trá như thế.
4 lần.
Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, ngươi tiến về Tinh Phong Thành hẳn là phải có việc muốn làm đi.
Vương Đằng ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó lấy ra mấy bình thuốc chữa thương, tại trước mặt xếp thành một hàng.
Chuyện tới trước mắt, Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ không khỏi nghĩ muốn quên can, cái này thuốc chữa thương hiệu quả bọn hắn đã từng gặp qua, tự nhiên không nghĩ để thần dược này rơi vào người không liên hệ trong tay.
Phải biết, trên chiến trường, dạng này đan dược có đôi khi liền tương đương với một cái mạng.
Mà đối phương cùng bọn hắn không thân chẳng quen, cho dù là ra lại cao giá cả, bọn hắn đều cảm thấy không đáng.
Nhưng đan dược này là của cá nhân Vương Đằng, bọn hắn căn bản không có quyền nói cái gì, trong lòng không khỏi cười khổ một cái.
Tạ Tuyết Nhạn cho là hắn đã đồng ý, sắc mặt vui mừng, liền nghĩ đưa tay đi lấy.
3.
Vương Đằng một bàn tay đem nó đẩy ra, làm gì chứ, làm gì chứ.
Ta lời nói cũng còn chưa nói xong.
Tạ Tuyết Nhạn sờ lấy mu bàn tay đỏ lên, đau hít một hơi lanh khí, cái này hôn đản hạ thủ quá ác, không khỏi ủy khuất nói, ta đều ra 4 lần giá cả, ngươi còn muốn thế nào?
Đại tỷ, ngươi có thể hay không có tư cách, liền dựa vào những đan dược này, cùng quân công so ra, 4 lần giá cả tính là gì à, cho nên thật không đủ, phải thêm tiền.
Vương Đằng xấu hổ nói.
Tạ Tuyết Nhạn hít một hơi thật sâu, dần dần tỉnh táo lại, biết hôm nay khẳng định là phải bị hắn hung hăng làm thịt một đao, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn lại nói với ta những này có không có, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu mới bằng lòng bán cho ta.
Khu khu.
Vương Đằng vội ho một tiếng, gãi gãi mặt nạ trên mặt, nói ra, nói thế nào, cũng phải giá gấp 10 lần mà.
T.
Bốn phía lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm.
Quá ác.
Gấp 10 giá cả, thua thiệt hắn dám nói.
Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Đằng.
Cho dù Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ 2 người cảm thấy cái này thuốc chữa thương 10 phần trọng yếu. Không thể tùy tiện cho người ta, nhưng giá gấp 10 lần thật sự có chút không hợp thói thường a.
Gấp 10.
Tạ Tuyết Nhạn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, ngươi làm sao không đi cướp?
Nàng nhìn xem mặt nạ mặt mèo trên mặt Vương Đằng, mặc dù có chút manh manh, ngoe ngoe, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cực giống ma quỷ.
Đã ngươi không muốn, vậy coi như, ta lại không bắt buộc.
Vương Đằng nói liền muốn thu hồi thuốc chữa thương trên đất.
Chờ một chút.
Tạ Tuyết Nhạn vội vàng gọi hắn lại, tại dưới Vương Đằng ánh mắt. Trần Trờ nói ra, có thể hay không tiện nghi một chút, gấp 10 quá đắt.
Không thể.
Vương Đằng lạnh lùng lắc đầu nói.
Tạ Tuyết Nhạn từ trên mặt Vương Đằng không nhìn thấy nửa điểm chỗ trống co kẹ mà cả, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, nói, tốt, gấp 10 liền gấp 10.
Như vậy, ký tên đi.
Vương Đằng từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra giấy trắng cùng một thanh bút, đập vào trước mặt nàng.
Ký gì?
Tạ Tuyết Nhạn một mặt ngộng.
Vừa rồi còn nói chuyện giao dịch. Chỉ chớp mắt xuất ra tờ giấy trắng muốn nàng ký tên, cái quỷ gì?
Cô nàng này quả nhiên không lớn thông minh dáng vẻ.
Vương Đằng cho nàng một cái ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt, tức giận nói, ta thuốc chữa thương chân quý như vậy, ngươi ăn nói xuông liền muốn lấy đi, vạn nhất về sau trở mặt không nhận làm sao bây giờ.
Cho nên phải đánh phiếu nợ.
Ta đường đường Tạ Tuyết Nhạn bị ánh mắt của hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, thẹn quá hóa giận, nhưng lời nói đến một nửa lại dừng miệng, hừ lạnh nói, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Vừa dứt lời, liền nắm lên trang giấy soát soát viết 2 hàng chữ, ký tên, lại dùng ngón tay lau vết thương trên ở trên người một vòng,
dính một chút huyết dịch, hung hăng ấn tại bên trên danh tự. Cầm đi. Cái này đúng nha, giấy trắng mực đen, không có cái gì so với đây càng bảo hiểm. Vương Đằng nhìn xem nội dung bên trên phiếu nợ, hài lòng gật đầu, Tạ Tuyết Nhạn, danh tự cũng không tệ. Còn có nửa câu không nói ra, chính là người thật có chút ốc. Tạ Tuyết Nhạn một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời, cầm thuốc chữa thương liền thở phì phì đi. Nàng trở lại bên người thuộc hạ, lập tức đem thuốc chữa thương phân xuống dưới. Đây chính là loại kia thuốc chữa thương sao? Quả nhiên có hiệu quả. Bọn hắn phục dụng về sau, cảm thụ được thương thế trên người, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tạ Tuyết Nhạn nhẹ nhàng thở ra, đắt là đắt tiền một tí, tốt xấu dược hiệu không giả. Khoe miệng của nàng không khỏi nở một nụ cười này bên trong có vui mừng, đồng thời còn mang theo một chút chút nghèo khó. Thật quá đắt. Tạ Tuyết Nhạn vừa đi, Hàn Phong mở miệng nói, Tinh Vũ quân đoàn là dị giới sở thuộc quân đoàn, đội trưởng như thế, có thể hay không cùng đối phương trở mặt. Không sao, một chút việc nhỏ, phía trên sẽ không chú ý. Vương Đằng thản nhiên nói, ta nhìn đội trưởng cũng không phải người keo kiệt, vì sao đối nàng như thế? Hắc Quả Phụ hầu nghi nói. Thế đạo hiểm ác, cô nàng này xem xét chính là gia tộc nào ra, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không che đậy miệng, không cho nàng chút giáo hấn, về sau mới thật sẽ xảy ra chuyện. Vương Đằng cười nói, mà lại các ngươi không cảm thấy, trêu chọc nàng cũng rất thú vị sao? Đội trưởng thật đúng là ác thú vị a. Hàn Phong im lặng nói. Nói bậy, ta là cái loại người này sao, ta đều là vì nàng tốt. Vương Đằng trợn mắt nói. Nghỉ ngơi nửa giờ, Vương Đằng đứng dậy, triệu tập đám người, nên xuất phát. Vâng. Đám người đáp. Thời gian có chút gấp, không biết trước tờ mở sáng có thể hay không đổi tới. Hàn Phong cau mày nói. Khẳng định tới kịp. Vương Đằng chắc chắn nói, ánh mắt quét về phía Tật Phong Lang bốn phía. Nga ô. Tật Phong Lang bầy nhao nhao đứng người lên, phát ra sói tru thanh âm. Lên ngựa. A không đúng, lên sói. Vương Đằng nói một tiếng, chính mình thì là đi đầu nhảy lên phía sau lưng một đầu lục tinh Tật Phong Lang. Những này Tật Phong Lang cao chừng cỡ nửa người, hình thể to lớn, hoàn toàn có thể xung làm tọa kỵ. Mà lại bọn chúng tốc độ cực nhanh, thích hợp trong rừng đi nhanh. Hàn Phong đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, có những này Tật Phong Lang hỗ trợ, bọn hắn không chừng còn có thể đến sớm. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ hai người nhìn quanh một vòng, tại dưới ánh mắt hung dữ của mấy đầu lục tinh Tật Phong Lang, đành phải lùi lại mà cầu chỗ khác, đều tự tìm một đầu ngũ tinh Tật Phong Lang. Những này Tật Phong Lang phát ra gầm nhẹ, tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng là tại dưới Vương Đằng thống ngự kỹ năng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, không có phản kháng. Những người khác vốn là còn chút do dự, lúc này thấy cảnh này, liền không chần chờ nữa, từng cái cũng bò lên trên phía sau lưng Tật Phong Lang. Xuất phát. Vương Đằng ra lệnh một tiếng. Từng đầu Tật Phong Lang bỗng nhiên nhảy lên ra, quanh thân còn cuốn phong hệ nguyên lực, bốn vó đạp trên gió táp, hóa thành từng đạo tàn ảnh xông vào trong bóng đêm. Nơi xa, Tạ Tuyết Nhạn mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Tên hỗn đản kia lại còn có loại này tao thao tác. Kỳ thật nàng có chút muốn để Vương Đằng dẫn bọn hắn đoạn đường, nhưng là ngẫm lại Vương Đằng hành động, vẫn là được rồi, nàng đã ra không dậy nổi cái này tiền. Trễ liền trễ một chút đi. Đội trưởng, bọn hắn còn có không ít Tật Phong Lang bỏ trống, ngươi vừa rồi làm sao không để bọn hắn mang bọn ta đoạn đường? Thuộc hạ bên cạnh lại hết chuyện để nói, mở miệng hỏi. Tạ Tuyết Nhạn. Đội trưởng cùng đội trưởng bọn hắn vừa rồi hẳn là trò chuyện không sai đi, bọn hắn ngay cả chân quý như vậy thuốc chữa thương đều cho chúng ta mượn. Một tên thuộc hạ khác nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lại nói đội trưởng của bọn họ là người tốt đây, chẳng những đã cứu chúng ta, còn cho chúng ta đan dược. Tạ Tuyết Nhạn khỏe miệng giật một cái. Cái dám người tốt ta, đó chính là một đầu sói đội lốt cửu. Ngoài Tinh Phong Thành. Một chỗ trong rừng. Bình minh sắp tới, sắc trời ở vào thời điểm tối tăm nhất. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên đám người đã tới, cũng tại địa điểm ước định cẩn thận lần nữa sẽ hòa. Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Ngưu Lê hỏi. Ta mọi chuyện đều tốt, không có gặp được chuyện gì. Khổng Lê nhún vai, nói. Ta cũng thế. Vũ Văn Hiên nói. Ngưu Lê gật gật đầu, đang nghĩ nói cái gì. Lúc này, một thân ảnh từ không trung rơi xuống, Ngưu Lê bọn người nhìn người tới gương mặt, lập tức giật mình. Lập tức nhao nhao hành lễ, cung kính kêu lên, quân chủ. Người tới thình lình chính là Đạm Đại Tuyển. Nàng gật gật đầu, nhìn quanh một vòng, nhíu mày hỏi, Vương Đằng đâu? Hắn còn chưa tới. Ngưu Lê nói, tiểu tử này vậy mà trễ, chẳng lẽ lại chạy tới nơi nào đi dạo đi? Đạm Đại Tuyển hồ nghi nói. Đám người im lặng. Thời điểm trọng yếu như vậy, Vương Đằng lại thế nào không đứng đắn, cũng không có khả năng chạy ra đi dạo đi, quân chủ đến cùng đến không tín nhiệm đồ đệ mình cỡ nào a? Ồ! Đông nhiên, Đạm Đại Tuyển khẽ ồ lên một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên trái rừng cây. Chương 436, bọn hắn ao ước con mắt đều đỏ a. Ngưu Lê bọn người nhìn thấy Đạm Đài Tuyền đột nhiên nhìn về phía chỗ sâu rừng cây đen nhánh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lúc này theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhưng bọn hắn cái gì cũng không có phát giác được. Ba người liếc nhau một cái, Ngưu Lê cẩn thận hỏi, quân chủ, xảy ra chuyện gì sao? Giờ phút này nếu không phải Đạm Đài Tuyền ở đây, bất cứ dị thường nào, bọn hắn đều sẽ tiến vào tình trạng giới bị, mà không phải lựa chọn hỏi thăm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể cảm giác được. Tiểu tử kia đến rồi. Đạm Đài Tuyền cười cười. Vương Đằng. Khổng Lê ba người lập tức trong lòng hơi động. Có thể bị quân chủ gọi tiểu tử kia, trừ Vương Đằng còn có thể là ai, những người khác nhưng không có đãi ngộ này. Vũ Văn Hiên không khỏi có chút ao ước đố kỵ. Đạm Đài Tuyền không nói lời gì nữa, đứng chắp tay, lẳng lặng đợi. Ngưu Lê ba người chờ giây lát, y hải nguyên không gặp Vương Đằng đến, trong lòng không khỏi hiện ra một chút rung động. Quân chủ vậy mà khoảng cách xa như vậy liền cảm thấy được. Chẳng lẽ đây chính là chiến tướng cấp cường giả chỗ kinh khủng sao? Đúng lúc này, trong rừng truyền ra tiếng gió vù vù, một trận kình phong hướng phía đám người đối diện phá tới. Ở đâu ra gió? Vũ Văn Hiên nhíu mày, lập tức trong lòng hơi động, hơi biến sắc mặt, không đúng. Khổng Lê hai người cũng lập tức cảm giác được cái gì. Đột nhiên, từng đợt tiếng xe gió xen lẫn tại bên trong tiếng gió này từ xa đến gần, lộ ra cực kỳ nhỏ, nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể phát hiện. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, đếm không hết điểm sáng màu xanh trong rừng sáng lên, lần lượt từng thân ảnh xông phá hắc ám, lặng yên rơi vào trước mặt mọi người. Thật phong lang. Ngưu Lê bọn người không khỏi mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy cái gì sự tình không thể tưởng tượng nổi, nửa ngày không có tỉnh lại tinh thần. Trên trăm đầu cự lang thân hình cao lớn trải rộng bốn phía, trên thân lộ ra hung hãn khí tức, ánh mắt đảo mắt, mang theo hung mang. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì thiện lương sói. Bộ dáng này, để bốn phía quân bộ võ giả nhao nhao đề phòng. Nếu như không phải nhìn thấy trên thân những này cự lang còn ngồi mấy chục đạo thân ảnh mang theo mặt nạ, bọn hắn khả năng liền động thủ. A, đều tại A. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Đằng. Ngưu Lê bọn người lấy lại tinh thần, nhìn về phía người lên tiếng. Ngươi. Đây là tình huống như thế nào? Ở đâu ra tật phong lang? Còn bị ngươi thuần phục Khổng Lê mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vấn đề giống bắn liên thanh đánh tới hướng Vương Đằng. Vũ Văn Hiên trong mắt cũng là mang theo nồng đậm ngạc nhiên, ánh mắt liên tục chớp động. Nhìn về phía Vương Đằng. Ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta nên trả lời đáp cái nào a? Vương Đằng không nghĩ tới đám người phản ứng như thế lớn, có vẻ như sự tình làm lớn a. Được rồi, đừng ở chỗ ấy chọc lấy, liền ngươi chấm nhất, còn không mau cút đi tới. Đạm Đài Tuyền tức giận nói. A, lão sư ngươi làm sao cũng tại. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng từ trên thân tật phong lang xuống tới, hấp tấp chạy tới. Nói nhảm, ta không đến, các ngươi nghe ai an bài. Đạm Đài Tuyền trừng Vương Đằng một chút, nói một chút đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thứ nơi nào làm đến một đám tật phong lang? Kỳ thật trong lòng nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, phải biết nhân loại thuần hóa hoang dại tinh thú vốn là 10 phần khó khăn, đặc biệt là thành niên tinh thú, bọn chúng tồn tại trí khôn nhất định, lại có một cố gần như cố chấp ngông nghênh, gần như không có khả năng bị thuần hóa nô dịch. Mà Vương Đằng vậy mà làm nhất 7 tật phong lang lớn như thế trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng, những này tật phong lang đối với hắn cực kỳ thuận theo. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bất quá thân là một quân chi chủ, càng là Vương Đằng lão sư, tự nhiên phải bảo trì phong phạm cao thủ, càng phải bảo trì trưởng bối tư thái, không thể tùy tiện liền chấn kinh. Phải đoan chính. À, là chuyện như vậy Vương Đằng lúc này đem trên đường đụng phải sự tình giảng thuật một lần, cuối cùng tổng kết một câu, có thể là bởi vì ta giết chết Lang Vương, những này tật phong lang coi ta là thành Lang Vương mới đi. Không lê bọn người âm thầm vểnh thai lắng nghe. Chờ hắn nói xong. Trên mặt ba người cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, gia hỏa này làm sao tới chỗ nào đều có thể đụng tới chuyện. Mà lại vận khí này cũng quá tốt ta. Phổ thông hành quân mà thôi, lại còn lừa gạt một đám tật phong lang trở về, bọn hắn làm sao liền không có đụng tới chuyện tốt như vậy. Bất quá bọn hắn cũng biết, muốn tại bên trong 7 tật phong lang lớn như thế đánh chết Lang Vương là kiện sự tình khó khăn cỡ nào, đổi thành bọn hắn, chỉ sợ chỉ có gắn motor vào đít mà chạy. Mà lại Vương Đằng đội ngũ một người không hư hại, cái này càng là khó làm được. Bọn hắn tự hỏi làm không được. Thực lực của người này thật chẳng lẽ mạnh như vậy? Khiến người nhìn không thấu a. Ngươi ngược lại là vận khí tốt. Đạm Đài Tuyền nhìn Vương Đằng một chút, ý vị thâm trường nói. Về phần tin không tin, vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Vương Đằng bị ánh mắt của nàng thấy trong lòng có chút chột dạ, trên mặt lộ ra một bộ dáng vẻ vô tội, trong mắt hiện ra đơn thuần quan mang, nên tiếp ánh mắt Đạm Đài Tuyền. Ảnh đế phụ thể. Đạm Đài Tuyền tê cả da đầu, sạm mặt lại rủ xuống. Nàng đến cùng thu cái gì kỳ hoa đồ đệ a? Hung hăng trừng Vương Đằng một chút, nàng nói ra, ngươi có thể cứu người Tinh Vũ quân đoàn, làm không tệ, đại chiến sắp đến, phe nhân loại không cho phép tổn thất một binh một tốt. Vương Đằng biểu lộ vừa thu lại, nghiêm mặt nói, hẳn là. Đạm Đài Tuyền gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, ngược lại hỏi, những này Tật Phong Lang, ngươi dự định an bài thế nào?
Ta dự định để Tật Phong Lang phối hợp ta những thuộc hạ này, từ đó tổ kiến một chi Tật Phong Lang kỵ binh, lão sư ngươi cảm thấy thế nào?
Vương Đằng nói. Hàn Phong bọn người nghe vậy, lập tức sắc mặt vui mừng, khó trách vừa rồi trên đường, Vương Đằng liền để bọn hắn mau chóng cùng những này Tật Phong Lang quen thuộc, nguyên lai hắn vừa bắt đầu liền có quyết định này. Nếu như có thể lấy được phải một thất Tật Phong Lang làm tọa kỵ, bọn hắn tại chiến trường thực lực khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên.
Đây tuyệt đối là chuyện tốt ta.
Chính hợp ý ta.
Đạm Đài Tuyền nói, đã những này Tật Phong Lang nghe ngươi, như vậy an bài thế nào, liền từ ngươi làm chủ.
Vương Đằng gật gật đầu, đối với Hàn Phong bọn người nói, cứ dựa theo vừa rồi phối hợp, các ngươi riêng phần mình rèn luyện đi thôi.
Còn lại Tật Phong Lang đây.
Khổng Lê ánh mắt chớp động, nhịn không được hỏi.
Như Lê cùng Vũ Văn Hiên lập tức nhìn về phía Vương Đằng.
Đối với Tật Phong Lang tọa kỵ, bọn hắn ao ước con mắt đều đỏ a.
Mà bọn này Tật Phong Lang tổng cộng trên 100 đầu, Vương Đằng đội ngũ chỉ chiếm không đến một nửa, còn lại phân cho đội ngũ bọn hắn không tính quá phần đi.
Tất cả mọi người là người một nhà, phù sa không chảy ruộng người ngoài, cũng không thể tiện nghi người quân đoàn khác đi.
Còn lại Tật Phong Lang, 3 chi đội ngũ các người chia đều đi.
Vương Đằng cười nói, đương nhiên, Khổng Lê học tỷ có thể chọn trước.
Hắc hắc, không hổ là học đệ thân yêu của ta, ân tình này ta ghi nhớ.
Khổng Lê cười hắc hắc, đắc ý liếc Vũ Văn Hiên hai người một chút, lúc này kêu thuộc hạ tiến lên nhận lãnh Tật Phong Lang.
Cái này không công bằng.
Như Lê cùng Vũ Văn Hiên đối oán nhìn Vương Đằng một chút, gặp hắn thờ ơ, lại quay đầu nhìn về Đạm Đài Tuyển, hy vọng quân chủ đại nhân chúng ta có thể ra mặt chủ trì một chút công đạo.
Ta cảm thấy dạng này không tệ, thân là Hoàng Hải học sinh chúng ta, nên giúp đỡ cho nhau nha.
Đạm Đài Tuyển rất là cao hứng nói.
Chương 437, hôm nay Đạm Đài Tuyển luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm.
Ha ha ha, Khổng Lê nhịn không được đắc ý cười ha hả.
Như Lê cùng Vũ Văn Hiên khóc không ra nước mắt, cảm giác mình phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ.
Nguyên lai hai người bọn họ chỉ là ngoại nhân nha.
Đâm tim quân chủ.
Vương Đằng nhìn thấy dáng vẻ hai người, không khỏi lắc đầu bật cười nói, nhìn hai người các ngươi đại lao ra, còn muốn cùng một cái nữ hải tử đoạt hay sao?
Ai, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, thuộc hạ của ngươi đều chọn tốt, đương nhiên có thể nói ngồi nói mát.
Như Lê nói.
Vậy không có cách. Ai bảo những này Tật Phong Lang là ta thuần phục?
Vương Đằng cười hát hát nói.
Tốt, các ngươi ở đây chậm rãi tuyển, chọn xong liền mau chóng rèn luyện, tại nhiệm vụ không có tới trước đó, các ngươi không muốn tùy ý đi lại, ghi nhớ ẩn tàng, không muốn bại lộ hành tích.
Đạm Đài Tuyền mở miệng nói, Vương Đằng, ngươi đi theo ta.
Nói xong, liền đằng không mà lên.
Đi chỗ nào a lão sư?
Vương Đằng không khỏi hỏi, đồng thời vội vàng đuổi theo.
Nhìn thấy hai người bay đi, Ngưu Lê bọn người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt lấp lóe không yên.
Cái hướng kia, quân chủ là muốn dẫn Vương Đằng tiến về Tinh Phong Thành.
Như Lê mở miệng nói.
Đây là muốn thiên vị a, ao ước, ta nếu có thể bái quân chủ làm thầy liền tốt.
Khổng Lê nhịn không được nói.
Ngươi muốn còn thật nhiều.
Vũ Văn Hiên cười khẩy nói.
Làm gì, ngẫm lại không được a.
Khổng Lê trừng mắt liếc hắn một cái, tốt xấu quân chủ vẫn là hiệu trưởng Hoàng Hải chúng ta, ta cũng coi như nàng nửa cái đệ tử.
Hừ, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tranh thủ thời gian tuyển Tật Phong Lang, chọn xong chúng ta còn muốn tuyển đây.
Vũ Văn Hiên hử lạnh nói.
Trên bầu trời, Vương Đằng theo sau lưng Đạm Đài Tuyển, nói, đây là đi Tinh Phong Thành.
Đi theo là được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy.
Đạm Đài Tuyển liếc mắt nhìn hắn, đống nhiên cười nói, ngươi này mặt nạ không tệ a,
quá ác thú vị, tốt nhất đừng để ta biết là ai, không thì Vương Đằng nghĩ đến đây chuyện, liền cả giận nói.
Không thì cái gì?
Đạm Đài Tuyển tự tiếu phi tiếu nói.
Lão sư. Này mặt nạ nên không phải ngươi chỉnh a.
Vương Đằng trong lòng nhảy một cái, lập tức hổ nghi nói.
Ừm hừ.
Đạm Đài Tuyền gật gật đầu, thế mà trực tiếp thừa nhận, đây chính là vi sư chuyên môn vì ngươi cái này ái đồ thiết kế đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà không lĩnh tỉnh, thật là khiến người ta thương tâm a.
Vương Đằng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đạm Đài Tuyền.
Trước lúc này, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái mặt nạ này vậy mà là Đạm Đài Tuyền chỉnh ra đến.
Ngươi đến cùng là cỡ nào nhảm chán á huy.
Đường đường quân chủ vậy mà chạy tới làm loại chuyện này, thật sự là phục.
Mà lại ái đồ là cái quỷ gì?
Hắn không phải cho tới nay đều là nghiệt đồ sao, lúc nào tấn thăng thành ái đồ, hắn tại trong lòng Đạm Đài Tuyển địa vị đã cao như vậy sao?
Thật sự là thụ sủng nhược kinh đến đáy lòng run rẩy a.
Vương Đằng không khỏi lui ra phía sau mấy bước, thận trọng nói, ta có thể nói tiếng người không?
Cút!
Lại nói lão sư ngươi sao có thể khẳng định ta sẽ chọn được cái mặt nạ này? Vương Đằng hỏi. Bởi vì ngươi là học trò cưng của ta à, ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thể chọn chúng chi đội ngũ mạnh nhất trong đó kia. Đạm Đài Tuyển nghiêm trang nói. Ta có thể không đề cập tới hai cái chữ ái đồ này sao? Trong lòng ta có chút sợ sệt. Vương Đằng dầu dĩ nói. Có phải là vi sư gần nhất quá dễ nói chuyện rồi? Đạm Đài Tuyển nheo lại mắt phượng, lộ ra quang mang cực kỳ nguy hiểm. Khu khu, vậy cái kia, kỳ thật trong lòng ta phi thường cảm tạ lao sư tín nhiệm. Vương Đằng vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói. Cái này còn tạm được, đối với quà tặng của lao sư, ngươi thân là idol, chỉ cần vui vẻ tiếp nhận liền tốt rồi. Đạm Đài Tuyển hài lòng gật đầu nói. Ha ha, Vương Đằng gượng cười một tiếng, cảm giác dùng mình. Hôm nay Đạm Đài Tuyển luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Ba câu nói không rời hai chữ idol, Đạm Đài Tuyển chẳng lẽ nơi nào nhìn hắn không thuận mắt, dự định xử lý hắn, đổi lại một cái đồ đệ mới à. Có lẽ đây chính là nói ngược với lòng chính nói. Không sai, khẳng định là như thế này. Đạm Đài Tuyển chính là một người xấu bụng như vậy. Vương Đằng suy nghĩ lung tung, trong lòng ước đoán bất an, quả thực thật đáng sợ. Không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một tòa thành trấn. Đạm Đài Tuyển ẩn tàng thân hình, ngoại nhân không cách nào phát giác, mang theo Vương Đằng rơi thẳng vào trong thành. Tình hình trong thành trấn này cùng Vương Đằng tưởng tượng khác biệt, hết thảy đều bình tĩnh lạ thường, tựa hồ bình thường cái dạng gì, bây giờ cũng là cái dạng gì, không cũng không khác biệt gì. Có phải là kỳ quái hay không? Đạm Đài Tuyển cười nói. Có chút. Vương Đằng gật đầu nói. Kỳ thật không có gì, không tới một khắc cuối cùng, nơi này hết thảy đều sẽ dựa theo vận chuyển bình thường. Đạm Đài Tuyển thản nhiên nói. Vương Đằng đoán được nguyên nhân, dọc theo con đường này bọn hắn đều rất cẩn thận, thậm chí lúc vào thành, Đạm Đài Tuyển còn cố ý ẩn tàng khí tức, chính là lo lắng hắc ám trùng phát hiện dị thường. Bốn phía nhìn như không có khả năng xuất hiện tung tích hắc ám trùng, nhưng là hắc ám trùng tất nhiên có cách khác có thể biết tình báo bên này. Đi thôi, dẫn ngươi gặp mấy người. Đạm Đài Tuyển nói. Người nào? Vương Đằng hỏi. Đến ngươi liền biết, thân là idol, nhất định không muốn cho vi sư mất mặt nha. Đạm Đài Tuyển cười tủm tỉm nói, không phải ngươi liền chết chắc. Vương Đằng. Đến đến. Quả nhiên có mưu đồ. Ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, tuyệt không cho ngươi mất mặt. Vương Đằng trùng điệp gật đầu nói. Dạng này liền đúng nha. Đạm Đài Tuyển cười sờ sờ sau gáy của hắn. Vương Đằng toàn thân lắc một cái, tê cả da đầu. Thật đáng sợ. Cái này Tinh Phong Thành hoàn toàn là điển hình quân trấn bố cục, bất quá cùng Hắc Tức Thành, Xích Hổ Thành khác biệt, có nồng đậm lối kiến trúc tinh võ đại lục. Chỉ là tại bên trên bố cục tựa hồ tham khảo địa tinh quân trấn, ẩn ẩn có thể từ trong nhìn thấy một ít cái bóng địa tinh quân trấn. Bởi vậy có thể thấy được, những năm này tinh võ đại lục cũng là bị địa tinh ảnh hưởng không ít. Hai người xuyên qua từng đầu đường đi, cuối cùng đi tới trước một tòa kiến trúc ba tầng hình tháp bát giác ở trung tâm thành. Nơi này chính là tổng chỉ huy trung tâm Tinh Phong Thành. Đạm Đài Tuyển thản nhiên nói. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn một chút, cảm giác có chút kỳ dị. Hai người đi vào tòa kiến trúc này, thủ vệ bên cạnh tựa hồ nhận ra Đạm Đài Tuyển, lấy quyền đấm ngực, có chút không người, đi một cái quân lễ tình võ đại lục. Đạm Đài Tuyển gật gật đầu, mang theo Vương Đằng trực tiếp đi tới tầng thứ ba kiến trúc. Trong đại sảnh, vừa mắt liền có thể nhìn thấy ở giữa trưng bày mô hình một tòa Tinh Phong Thành to lớn. Mà tại trên cái này mô hình còn lơ lửng một khối toàn cảnh bố cục đồ Tinh Phong Thành. Mười mấy đạo thân ảnh vây quanh Tinh Phong Thành mô hình lớn tiếng tranh luận cái gì. Còn có mấy cái thân ảnh người mặc màu đỏ thâm quân phục đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn nhìn thấy Đạm Đài Tuyển đi đến, trong đó một tên nam tử trung niên dáng dấp nho nhã ánh mắt sáng lên, nói, Đạm Đài, ngươi trở về. Tình huống thế nào? Đạm Đài Tuyển nhìn thoáng qua mấy cái người đang cãi lộn kia, hỏi. Còn không có kết quả đây. Nho nhã nam tử lắc đầu, lập tức thấy được Vương Đằng bên cạnh nàng, kinh ngạc nói, vị này là đồ đệ của ta. Đạm Đài Tuyển nói, Vương Đằng lúc này lại không có chú ý bọn hắn nói chuyện, sự chú ý của hắn toàn bộ bị mấy cái thân ảnh cãi lộn kia hấp dẫn lấy. Không đúng, hẳn là bị mấy cái thuộc tính bọt khí to lớn bên cạnh bọn họ hấp dẫn. Chương 438, một không cẩn thận liền tấn thăng đại sư cấp rồi. 2-1. Phù văn chi thức 88. Phù văn chi thức 67. Linh cảnh tinh thần 30. Linh cảnh tinh thần 42. Phù văn chi thức 101. Vương Đằng chấn động trong lòng, lại chấn động mãnh liệt. Sau đó là một cỗ to lớn kinh hỉ. Muốn phát ra. Hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính, phảng phất xuất hiện ảo giác. Phù văn sư 11111. Một sát na, Vương Đằng phù văn sư đẳng cấp bắt đầu tiêu thăng, cho đến đạt tới cao cấp phù văn sư hạn mức cao nhất. Phù văn sư, 1000, cao cấp. Giờ này khắc này, Vương Đằng trong đầu hiện các loại phù văn tri thức, đầu xuất hiện trận trận cảm giác bành trướng, theo những phù văn này tri thức dần dần dung nhập trí nhớ của hắn, cuối cùng đều biến thành học thức của hắn. Những cái kia thân ảnh vây quanh cỡ lớn tinh phong thành mô hình như cũ đang không ngừng cãi lộn, mà lại càng ồn ào càng kịch liệt. Những người này thao thao bất tuyệt, không ngừng phun ra giải thích của mình, ai cũng không phục ai. Đồng thời theo bọn hắn cãi lộn, từng cái con mắt trợn thật lớn, lại có thuộc tính bọn khí từ trong miệng bọn hắn thoát ra. Vương Đằng phảng phất như nhìn thấy một đám trung lão niên cá vàng đang nhả bong bóng, trang diện cực kỳ buồn cười khôi hài. Phù văn chi thức 36, linh cảnh tinh thần 12, phù văn chi thức 20. Vương Đằng lập tức nhặt, hắn phù văn sư đẳng cấp trong nháy mắt đột phá cao cấp, đạt tới đại sư cấp. Phù văn sư 120-3000, đại sư. Không cẩn thận liền tấn thăng đại sư cấp rồi. Theo phù văn sư đẳng cấp đột phá một cái lớn đẳng cấp, Vương Đằng rất là ngoài ý muốn, khỏe miệng điên cuồng nhếch lên, nghĩ không ra đi theo Đạm Đài Tuyển không hiểu thấu tới chỗ này, lại còn có bực này đại thu hoạch. Mà lại trừ phù văn sư đẳng cấp tăng lên, còn có lượng lớn tinh thần thuộc tính. Không chỉ như thế, những này tinh thần thuộc tính vậy mà đều đạt tới linh cảnh, không có một cái là phổ thông tinh thần thuộc tính. Tinh thần 568-1000, vương cảnh. Vương Đằng tinh thần thuộc tính lập tức phóng đại một đoạn, phảng phất một đầu cự long chiếm cứ tại trong đầu của hắn, thâm thúy như vực sâu. Những người này hẳn là đều là phù văn đại sư. Vương Đằng trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại lại tại hợp tình lý, trọng yếu như vậy thời khắc, tự nhiên cần phù văn đại sư xuất thủ. Ngay tại trong lòng của hắn trầm ngâm thời khắc, Đạm Đài Tuyển thanh âm truyền tới.